Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Thử ra ứng long. Ca, ngươi nhanh tỉnh lại đi, ba mẹ đã không ở, ngươi phải có chuyện bất chắc dĩnh nhi nên làm gì bốn. Ca, Hàm Lôi tỷ tỷ nói ba ba là bị người oan uổng, ngươi nhất định phải vì là ba ba giải oan. Trong cơn mông lung, ứng long tiên quân tựa hồ nghe đến một nữ hài hô hoán âm thanh, như khắp như tố, tình thâm ý thiết, cứ việc âm thanh rõ ràng rất xa lạ, thế nhưng là để hắn nổi lên một loại cảm giác đau lòng. Đau đầu sắp nứt. Ứng long tiên quân cảm giác đầu của chính mình liền muốn nổ tung lên như thế, khắp toàn thân không hề có một chút khí lực, mặc dù là muốn mở mắt ra đều không thể làm được. Không biết qua bao lâu, ứng long tiên quân rốt cục mở mắt ra, đập vào mi mắt chính là một vệt đơn giản màu trắng nóc nhà màu trắng ánh đèn, hết thảy tất cả đều xa lạ mà quen thuộc. Thứ yếu đập vào mi mắt chính là một 15, 16 tuổi bé gái lôi kéo tay của chính mình, thân thể nằm ở bên cạnh chính mình, tựa hồ đã ngủ. Mặc dù đang ngủ, nữ hài trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn như cũ còn có chưa khô vệt nước mắt. Nhìn thấy tiểu nữ hài vệt nước mắt trên mặt, ứng long tiên quân đột nhiên cảm giác được trong lòng run sợ một hồi, một loại lo lắng thống. Đây là địa phương nào? Tiên giới sao? Nàng là ai? Tại sao nhìn thấy nàng gào khóc dáng vẻ ta sẽ như vậy khổ sở, như vậy đau lòng? Địa phương xa lạ nữ hài, cảm giác xa lạ, ứng long tiên quân không khỏi nhíu mày. Tiếp đó, một trận sốt ruột đau đớn truyền vào đầu óc. Để hắn không nhịn được muốn còn lớn tiếng hơn gào lên đau đớn. Lượng lớn mẩu ký ức đột nhiên tràn vào. Mà ứng long tiên quân ở những này xa lạ ký ức trùng kích vào, rất hoa lệ hôn mê bất tỉnh. Không biết qua bao lâu, đau đớn từ từ biến mất, ứng long tiên quân lần thứ hai mở mắt ra. Lúc này ứng long tiên quân trong đầu nhưng có thêm một phần trí nhớ đầy đủ, mà những này thuộc về chủ nhân cũ ký ức cùng ứng long tiên quân thần thức đã hoàn toàn dung hợp. Ứng long tiên quân tự lẩm bẩm, nơi này gọi địa cầu. Không phải tiên giới. Nơi này không có tiên nhân không có người tu trần, nơi này phát triển chính là một loại gọi khoa học kỹ thuật đồ vật, người nơi này không có tiên nguyên lực nhưng có thể dựa vào một loại gọi máy bay pháp bảo ngao du bầu trời, có thể cưỡi một loại gọi tàu ngầm pháp bảo du lịch vạn trượng biển sâu. Căn cứ xa lạ ký ức, ứng long tiên quân biết mình hiện tại đã không trong 9 tầng trời tiên giới, mà là sống lại đến một tên là địa cầu tinh cầu nhỏ, hiện tại thân thể này tên gọi từ ứng long, là hoa hạ tái bắc tỉnh từ gia trưởng tử trưởng tôn. Đồng thời là Thiên Hải Đại học một tên sinh viên năm thứ 3 đại học. Ở dung hợp từ ứng long ký ức sau khi, ứng long tiên quân đối với cái này mới có 21 tuổi tiểu tử vắt mũi chưa sạch qua lại cuộc đời có một cẩn thận hiểu rõ. Từ ứng long xuất thân vô cùng hiền hách, từ ứng long ra ra là hoa hạ tái bắc tỉnh quân đội cao tầng, phụ thân là tái bắc tỉnh lộc thành xếp hạng rất cao phó thị trưởng, tuy rằng không quen thường, thế nhưng quyền thế địa vị nhưng không có chút nào phổ thông thường ủy tiểu. Bởi vậy từ gia tuy rằng không tính là hoa hạ đứng đầu nhất nhà giàu. Thế nhưng ở tái bắc này mảnh đất nhỏ trên thế lực vẫn là không thể khinh thường. Bởi người nhà họ từ đinh đơn bạc, chuyển tới từ ứng long này một đời càng là chỉ có một đàn ông, thân là dòng độc đinh từ ứng long ở nhà vậy tuyệt đối là bá vương cấp tồn tại, không phải bình thường công tử bột có khả năng được với. Con nhỏ tuổi ăn uống chơi gái đánh cược đánh ngũ độc đầy đủ, nếu không có một làm tư lệnh ra ra cho cháu, cái tên này kéo ra ngoài bắn chết 10 lần đều có thừa. Chính mình dĩ nhiên sống lại, ứng long tiên quân không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to. Hạo Thiên Tiên Đế ngươi chờ, chờ ta ứng long tiên quân trở về tiên giới, đến thời điểm các ngươi tất cả mọi người đều muốn vì chính mình hành động trả giá đánh đổi nặng nề. Ứng long tiên quân nguyên bản là cửu thiên tiên giới đệ nhất tiên quân, thực lực chỉ đứng sau tiên giới chi chủ Hạo Thiên Đại Đế, trưởng quản tiên giới đệ nhất đại tiên môn ứng long cung. Vạn năm trước một lần du lịch, ứng long tiên quân ngẫu nhiên được cửu thiên tiên giới đệ nhất trí bảo hỗn độn châu chính là thượng cổ tiên thiên trí bảo, nội hàm đại đạo pháp tắc, tự thành một thế giới. Bên trong có vô số hỗn độn khí, có thể phụ trợ tu luyện, đưa đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Được hỗn độn châu sau khi, ứng long tiên quân đại hỉ, vội vàng bế quan luyện hóa này nghịch thiên pháp bảo. Nhưng mà, Hạo Thiên Tiên Đế không biết là từ nơi nào được tin tức, ở ứng long tiên quân sắp luyện hóa thành công ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên phát binh ứng long cung. Ứng long cung vội vàng ứng chiến, tổn thất nặng nề, ứng long tiên quân cũng không thể không mạnh mẽ xuất quan nên chiến Hạo Thiên Đại Đế, trận chiến đó ứng long tiên quân huề hỗn độn châu đại sát tứ phương. Diệt bách vạn thiên minh, chém liên tục tiên giới thập đại tiên quân bên trong bốn vị, cuối cùng còn nặng hơn sáng tạo ra Hạo Thiên Tiên Đế. Nhưng mà, bởi hỗn độn châu vẫn không có bị triệt để luyện hóa, ứng long tiên quân thời khắc mấu chốt gặp phải hỗn độn châu phản vệ. Lại gặp phải Hạo Thiên Tiên Đế cùng cái khác tứ đại tiên quân vây công, bất đắc dĩ chỉ được tự bảo tiên khu lấy hỗn độn châu mang theo một tia nguyên thần bỏ chạy, không nghĩ tới chờ hắn tỉnh lại lần nữa liền đến phàm giới, đồng thời còn bám thân ở cái này tên là từ ứng long trên người thiếu niên. Ở dung hợp từ ứng long ký ức sau khi, ứng long tiên quân đối với hiện tại vị trí hoàn cảnh có toàn diện nhận thức. nơi này là một nơi tên là địa cầu xa lạ tinh cầu, sở dĩ nói xa lạ, đó là bởi vì Ứng Long Tiên Quân chức nhưng là cửu thiên tiên giới đệ nhất tiên quân, cửu thiên tiên giới chỉ 3.000 đại vị mặt đếm bằng ước vạn kế phổ thông tinh cầu không có hắn không biết, thế nhưng chỉ có nơi này hắn nhưng một điểm hình ảnh không có, Ứng Long Tiên Quân có thể khẳng định, tinh cầu này cũng không có bị cửu thiên tiên giới thu nhận ở phàm giới Ngọc Điệp bên trong. Không có ghi vào phàm giới Ngọc Điệp vậy đã nói rõ không có được tiên giới tán thành, không có được tiên giới tán thành vị diện là sẽ không khai thông tiên phàm đường nối, Ứng Long Tiên Quân trong lòng tuôn ra một luồng linh cảm không lành, điều này cũng có thể là một đã bỏ đi tinh cầu. Ứng Long Tiên Quân nhắm mắt lại để tâm cảm thụ một hồi, quả thế, nơi này nguyên khi đất trời dị thường mỏng manh, ngoài ra không chúng còn tự do lượng lớn thai hại vật tư, ở trong môi trường này tu luyện quả thực là một loại dày vò, hơn nữa sẽ không có thành tựu quá lớn. Càng làm cho Ứng Long Tiên Quân cảm thấy lo lắng chính là hắn tự thân tình huống, hắn tình huống như thế ở tiên giới được gọi là đoạt xác tức là tá thi hoàn hồn, chính là làm việc nghịch tiên. Đoạt xác nguyên vốn là vực ngoại tà ma vô thượng thần thông, vì là thiên địa bất dung. Mỗi một lần đoạt xác đều muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, ngoài ra còn có thể sản sinh vô biên nghiệp lực. Ứng Long Tiên Quân cẩn thận kiểm tra một chút thân thể của chính mình, phát hiện nguyên bản tu hành mấy vạn hỗn nguyên lượng kiếp tiên nguyên lực một điểm đều không có. Thực lực bây giờ liền luyện thể cảnh một tầng đều không đạt tới, hơn nữa trong cơ thể nhiều chỗ kinh mạch bị thương, nếu như trong thời gian ngắn không có thể tìm tới trị liệu kinh mạch đang dược, đối với sau này tu luyện chắc chắn sản sinh bất lợi ảnh hưởng. Ngoài ra, trên đầu nhàn nhạt sương mù màu đen cũng làm cho Ứng Long Tiên Quân cực kỳ lo lắng, cứ việc người bình thường không nhìn thấy, thế nhưng Ứng Long Tiên Quân nhưng thấy rõ, những sương mù màu đen này chính là đoạt sát sản sinh nghiệp lực. Nghiệp lực tức là nhân quả luật, mỗi một cái nguyên nhân thì có một loại kết quả. Làm việc thiện phải nhận được công đức, làm ác sự chính là nghiệp lực quấn quanh người. Một khi nghiệp lực quấn quanh người, bình thường vạn sự không thuận, ảnh hưởng số mệnh, thời điểm mấu chốt thì lại sẽ ảnh hưởng vận mệnh. Ngoại trừ những này ở ngoài, vừa Ứng Long Tiên Quân còn ở bộ thân thể này lưu lại ý thức bên trong cảm giác được ba đạo nồng đậm chấp niệm, đạo thứ nhất là vi phụ giải oan. Từ từ Ứng Long trong ký ức biết được, năm ngoái từ ra sau lưng một vị đại lão đột nhiên rơi đài, từ ra bởi vậy chịu liên lụy. Đầu tiên là lão gia tử đột nhiên bên trong phong liệt nửa người, bất đắc dĩ sớm về hưu, sau đó tỉnh quân khu một đạo mệnh lệnh hạ xuống, lão gia tử bị bí mật đưa tới kinh thành tiếp thu trị liệu, từ đây từ Ứng Long cũng không còn gặp gia gia. Chuyện của tôi. Nè. T. Tiếp theo là phụ thân kẻ khả nghi tham ô bị lập án điều tra, sau đó tại khán thủ sợ tội tự sát, mẫu thân nhưng là trầm không chịu nổi đả kích nhảy lầu tự sát, từ Ứng Long cùng muội muội lập tức thành cô nhi. Từ Ứng Long không tin phụ thân sẽ tham ô. Càng sẽ không sợ tội tự sát, hắn giải cha của chính mình, phụ thân rất chính trực, nhìn thấy không đúng sự tình liền sẽ ra mặt. Mặc dù là hắn làm nhiều như vậy ác sự, nhưng tất cả đều là có lấy phụ thân, xảy ra chuyện là ra ra đứng ra cháo, xưa nay cũng không dám để phụ thân biết. Chính bởi vì cha chính trực không a, không muốn cùng mấy người thông đồng làm bậy, vì lẽ đó cứ việc phụ thân năng lực xuất chúng, chính tích đột xuất, nhưng ở cơ quan chính phủ lăn lộn hơn nửa đời người chỉ là bò đến phó thị trưởng cấp bậc này, hơn nữa còn không phải thường ủy. Húng chi mình ra kinh tế tình huống từ Ứng Long tối quá là rõ ràng, phụ thân ít cả đời cũng là tránh bộ này không đủ 100 mét vuông nhà, trong nhà tiền dư chỉ là 15 vạn đô la tiền, tại sao tham ô câu chuyện? Đúng là hắn ngầm không ít tiếp thu những thương nhân kia tiền, mà những kia đều là con lấy phụ thân tiến hành. Phụ thân khẳng định là bị oan uổng, từ Ứng Long tin chắc điểm này. Húng hồ phụ thân tại khán thủ bên trong chết không rõ ràng, mãi đến tận hỏa táng một khắc đó từ Ứng Long đều không có nhìn thấy phụ thân di thể. Toàn bộ sự việc từ đầu tới đuôi tràn ngập quỷ dị. Từ Ứng Long không cam lòng, hắn những này điểm đáng ngờ viết thành văn bản trong tài liệu báo danh trong thành phố, thế nhưng vật liệu đưa đi ngày thứ hai, từ Ứng Long nhận được vị hôn thê Dương Lang điện thoại, nói là phụ thân sự tình có mặt mày, muốn hắn đến Thiên Lộc quán rượu lớn số 608 gian phòng, nàng có đồ vật cho hắn. Này Dương Lang là tái Bắc tỉnh Dương gia đại tiểu thư, từ Ứng Long lớn hơn một tuổi. Mà từ gia cùng Dương gia quan hệ không tệ, được cho là thế giao. Bởi vậy ở lúc còn rất nhỏ từ Ứng Long rồi cùng Dương Lăng định ra rồi thông gia từ bé. Nhận được Dương Lăng điện thoại, từ Ứng Long không nghi ngờ có hắn, lập tức lái xe chạy tới Thiên Lộc quán rượu lớn. Sau khi vào phòng, Dương Lăng đầu tiên là cho từ Ứng Long rót một chén nước, sau đó nói một chút không quá quan trọng, uống nước xong từ Ứng Long rất nhanh sẽ cái gì cũng không biết. Chờ hắn lại tỉnh lại thời điểm người đã ở cục thành phố phòng thẩm vấn, hơn nữa trên tay cũng bị khảo lên thiết thủ trạng. Từ Ứng Long bị bắt, tội danh là cung tuy nữ làm. Người bị hại nhưng là Dương Lăng. Hiện trường không đơn thuần có bị xé nát quần áo, hơn nữa còn có từ Ứng Long tinh ban, ngoài ra còn có mấy cái Thiên Lộc quán rượu lớn người phục vụ làm chứng, có thể nói là nhân chứng vật chứng đầy đủ. Phụ trách này án cảnh sát hy vọng mau chóng kết án, bởi vậy mệnh lệnh Từ Ứng Long lập tức nhận tội. Từ Ứng Long mặc dù là cái công tử bột, thế nhưng trong lòng hắn rõ ràng cực kỳ, nếu như ở đây nhận tội, như vậy đợi chờ mình chính là mấy năm, thậm chí là mấy chục năm lao ngục thai ương, bởi vậy hắn cắn chặt hàm răng, cự không thừa nhận. Hiển nhiên những cảnh sát kia là bị chào hỏi, thấy Từ Ứng Long không thừa nhận, liền sử dụng đòn sát thủ. Từ Ứng Long kéo đến một không có quản chế phòng thẩm vấn chặt chẽ tra hỏi, lại sau đó Từ Ứng Long ký ức liền không còn, hiển nhiên là bị đánh chết tươi. Nhân vật nam bi kịch Từ Ứng Long ý thức tuy rằng tiêu tan, thế nhưng vi phụ giải oan chấp niệm nhưng vẫn như cũ sâu sắc lưu ở bộ thân thể này bên trong. Đạo thứ hai chấp niệm là liên quan với một người phụ nữ, nữ nhân gọi An Nhược Hy, người Thiên Hải, là Từ Ứng Long bạn học cùng lớp, đồng thời là Thiên Hải Đại học đệ nhất hoa khôi của trường. Từ Ứng Long thầm mến người ta rất lâu, thế nhưng người phụ nữ kia nhưng vẫn không hề bị lay động. Từ Ứng Long đối với An Đại Tá Hoa đó là tình căn thâm trùng, từng xin thề không phải nàng không cưới, mặc dù là sắp chết nhớ mãi không quên, ở đấy lòng lưu lại nồng đậm chấp niệm. Đạo thứ ba chấp niệm là nhân vật nam bi kịch ý thức tiêu tan trước lưu lại, trong nhà đột nhiên bị đại biến, phụ mẫu đều mất, gia gia sinh tử chưa biết, mà chính hắn khó giữ được tính mạng, vì lẽ đó hắn trước sau không yên lòng tuổi nhỏ muội muội. Mở ra Từ Ứng Long ký ức, phát hiện hắn cùng muội muội cảm tình rất tốt. Muội muội Từ Dĩnh năm nay 16 tuổi, chính đang trên cao 1, hơn nữa thành tích học tập ưu dị. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, 3 năm sau khẳng định có thể thi một không sai đại học. Dung hợp Từ Ứng Long ký ức sau khi, Ứng Long Tiên Quân sâu sắc thở dài một hơi, tự lẩm bẩm, yên tâm đi, nếu kế thừa thân thể của ngươi, như vậy phía trên thế giới này lại vô Ứng Long Tiên Quân, có chỉ là một hoàn toàn mới Từ Ứng Long, ngươi cửu ngươi hận cùng với ngươi hết thể nguyện vọng ta đều sẽ thay ngươi hoàn thành. Chương 2, Cơ Hàm Lôi. Từ Ứng Long chính là tiên giới tu luyện thành công tiên nhân, hắn đối với nhân quả tuần hoàn xa muốn so với bình thường người nhìn ra càng thấu triệt. Nếu chiếm người ta thân thể, như vậy nhất định phải kế thừa bộ thân thể này chủ nhân cũ nguyện vọng. Nếu không cả đời nghiệp lực quấn quanh người, đừng nghĩ chạy trốn, lại muốn tu luyện đến nguyên lai cảnh giới càng là khó càng thêm khó. Nghĩ thông suốt điểm này, lại nhìn về phía nằm ở giường bệnh một bên Từ Dĩnh thì, Từ Ứng Long trong ánh mắt có thêm một tia ôn nhu. Làm theo nhân quả quan hệ sau khi, Từ Ứng Long trong lòng rộng rãi sáng sủa, có tâm tình bắt đầu điều tra chính mình tình huống bây giờ. Thân thể thương rất nặng, chí mạng nhất chính là tỳ tạng vỡ tan cùng sườn trái hai cái xương sườn gãy xương. Cũng may đã tiếp nhận rồi giải phẫu, thoát ly nguy hiểm đến tính mạng. Có điều nhất làm cho Từ Ứng Long lo lắng chính là bộ thân thể này thể chất, bởi từ nhỏ không có trải qua hết sức huấn luyện, thêm vào trường kỳ hút thuốc uống rượu chờ nếp sống xâm hại, dẫn đến bộ thân thể này kinh mạch đại thể đã bế tắc. Tuy rằng bình thường sinh hoạt không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng nếu như tu luyện nhưng không được, nhất định phải mau chóng cải thiện thể chất. Cải thiện thể chất phương pháp có rất nhiều, nhanh nhất không gì bằng dùng đan dược, tỉ như tôi thể đan, tẩy tủy đan các loại. Nhưng bởi tiên thể sụp đổ, pháp bảo của hắn đan dược hầu như toàn bộ thất lạc, chỉ còn lại hỗn độn châu vẫn không có mất. Ngoại trừ đan dược ở ngoài, dẫn khí nhập thể lấy khí tôi thể có thể thay đổi thể chất. Nhưng mà hiện tại Từ Ứng Long khổ tu ngàn tỷ năm tiên nguyên lực một điểm đều không có, mà bộ thân thể này khí huyệt chưa hề mở ra, tạm thời căn bản là không có cách dẫn khí nhập thể, chỉ có đột phá đến luyện thể cảnh 3 tầng sau đó mới có thể dẫn khí nhập thể. Không có đan dược, không thể dẫn khí nhập thể, mặc dù trước là không gì không làm được tiên nhân, hiện tại chỉ có thể hết đường xoay sở. Có điều Từ Ứng Long dù sao cũng là tiên giới chấn tiên, tâm thái so với phàm nhân rộng rãi, không có cách nào liền không có cách nào, hắn tin tưởng trời không tuyệt đường người, việc đã đến nước này, chỉ có thuận theo tự nhiên. Ngoại trừ tình huống thân thể không phải rất lạc quan ở ngoài, Từ Ứng Long lo lắng nhất chính là hắn cùng tiểu muội tình cảnh, hiện ở huynh muội bọn họ có thể nói là nguy cơ trùng trùng. Phụ thân ly kỳ tử vong điểm đáng ngờ tầng tầng, điểm này e sợ rất nhiều người cũng đã nhìn ra rồi. Nhưng mặc kệ là ra ra trước bộ hạ cũ vẫn là chính mình bằng hữu thân thích đều không có một đứng ra vì phụ thân giải oan, điều này nói rõ đối phương thế lực rất lớn. Từ Dương Lăng hãm hại chính mình đến xem, tối thiểu thực lực của đối phương nên vượt xa Dương gia, không phải vậy lấy Dương Lăng con tiện nhân kia tâm cơ là không thể như vậy trắng trợn hãm hại chính mình. Nói tới cùng Dương Lăng quan hệ, Từ Ứng Long chính là một trận phiên muộn. Cứ việc Từ Ứng Long cùng Dương Lăng sớm có hôn ước, thế nhưng mặc kệ là nhân vật nam bi kịch vẫn là Dương Lăng đối với cái này hôn ước đều nắm ý kiến phản đối. Nhân vật nam bi kịch chán ghét Dương Lăng dối trá cùng ái mộ hư vinh, mà Dương Lăng nhưng là xem thường Từ Ứng Long không ôm chí lớn, dùng Dương Lăng lại nói, nàng nam nhân nhất định là đỉnh thiên lập địa anh hùng, mà không phải một trốn ở bậc cha chú dư ấm gạo trùng, tối không ăn thua cũng phải ở học nghiệp cùng sự nghiệp trên vượt qua nàng. Thế nhưng nhân vật nam bi kịch vừa vặn không có một hạng đạt tiêu chuẩn, cái tên này trước chính là một cái hố cha khanh gia công tử bột. Ăn uống chơi gái đánh cược đánh nhau hầu đả đó là sở trường hí, cái khác nhưng là không có cái gì có thể lấy ra được, thành tích học tập càng là rối tinh rối mù, liền ngay cả đại học là chính mình lao ra tử đánh bạc nét mặt già mua dựa vào quan hệ đem hắn làm đi vào. Mà Dương Lăng nữ nhân này tuy rằng dối trá, thế nhưng thành tích học tập nhưng thực tại châu bò, từ nhỏ đến lớn thành tích đều là lớp trước vài tên, thi đại học thì càng là lấy thực lực tuyệt đối thi vào thủy mục đại học. Ngoài ra Dương Lăng ở đại học trong lúc còn mở ra một công ty nhỏ, tuy rằng kích thước không lớn, thế nhưng lợi nhuận năng lực nhưng không yếu, ngăn ngắn 2 năm giá trị bản thân liền đạt đến mấy triệu. Ở tình huống như vậy Từ Ứng Long đương nhiên không đạt tới Dương Lăng yêu cầu, bởi vậy quan hệ của hai người vẫn rất nhạt. Bình thường trên căn bản không thấy mặt không gọi điện thoại, liền bằng hữu bình thường không bằng. Vì lẽ đó Dương Lăng muốn ham hại hắn, Từ Ứng Long cũng không kỳ quái. Lấy Dương Lăng cái kia xú tâm cơ của phụ nữ, nếu quyết định cùng Từ gia trở mặt, cái kia thì sẽ không cho hắn vươn mình cơ hội. Liên quan với hắn lên án, không chỉ nhân chứng vật chứng đầy đủ, hơn nữa đã hình thành hoàn chỉnh chứng cứ liên, hắn hiện tại là hoàng bùn rơi xuống đũng quần, nhảy xuống hoàng hà cũng rửa không sạch. Có điều, khiến cho Từ Ứng Long cảm thấy không rõ chính là, từ đối phương không kiêng kỵ mà thẩm vấn phương thức xem, những tên khốn kiếp kia hẳn là sẽ không lưu ý sự sống chết của hắn, càng sẽ không cho hắn tìm thầy thuốc làm giải phẫu. Thế nhưng hiện tại hắn rõ ràng ở bệnh viện, tiểu muội ở bên cạnh hắn, khẳng định là phát sinh chính mình không biết sự tình, Từ Ứng Long quyết định hỏi trước một chút tiểu muội, chờ làm rõ chuyện đã xảy ra lại nghi cách. Thủy! Thủy! Từ Ứng Long khàn giọng nói rằng, một bộ vừa thức tỉnh rất dáng rất yếu ớt. Trên thực tế hắn xác thực rất suy yếu, làm xong giải phẫu vết thương sót ruột nước phổi thống, cổ họng làm ra như cháy tử. Trong giấc mộng từ dĩnh mơ tới ba ba mụ mụ, ba ba vẫn là như cũ, rất nghiêm túc, mơ tới ba ba vẫn còn đang phòng khách giáo huấn không quá nghe lời ca ca. Mụ mụ nhưng là ở nhà bếp cho bọn họ làm cơm, cơm nước rất phong phú, có chính mình thích ăn nhất sườn xào chua ngọt, cung bảo kê đinh. Mông lung, nàng tựa hồ nghe đến ca ca đang nói chuyện, nghĩ đến ca ca, từ dĩnh đột nhiên giật cả mình tỉnh lại. Mở mắt ra, quả nhiên thấy ca ca đã tỉnh lại, chính nỉ non muốn nước uống. Từ dĩnh mừng đến phát khóc, vội vàng mới phích nước nóng bên trong rót một chén nước, sau đó ngã vào một cái khác trong chén nguội lương, mới cho ca ca bưng quá khứ. Ca ca đầu nâng dậy. Từ dĩnh dùng muỗng nhỏ cái miệng nhỏ cho ca ca cho ăn thủy, quá một hồi lâu mới đưa một chén nước quy xong. Ca, ngươi cảm giác như thế nào, có muốn hay không ta bây giờ tìm bác sĩ đi? Từ dĩnh đỏ mắt lên hỏi. Không cần, dĩnh nhi, ai đem ta đưa đến bệnh viện? Từ Ứng Long thanh âm khàn khàn hỏi. Ca, lần này nhờ có Hàm Lôi tỷ tỷ hỗ trợ, nếu không ngươi sớm bị cái nhóm này xấu cảnh sát đánh chết. Nghĩ đến ca ca bị đánh không thành hình người dáng vẻ, từ dĩnh không nhịn được khóc ra thành tiếng. Dĩnh nhi không khóc, ca không phải khỏe mạnh sao, yên tâm, những kia bại hoại làm nhiều chuyện bất nghĩa, ông trời tự sẽ phái người trừng trị bọn họ. Từ Ứng Long nhỏ giọng an ủi. Ca, bọn họ tại sao có thể như vậy, mặc dù ngươi đối với chị dâu thật làm chuyện gì, vậy cũng là nhà chúng ta việc nhà, bọn họ tại sao có thể đưa ngươi đánh thành như vậy. Từ Dĩnh tức giận nói rằng. Hừ, ca không nhúc nhích Dương ra cái kia tiện nữ nhân nửa cái ngón tay, chuyện này từ đầu tới đuôi đều là Dương Lăng cái kia tiện nữ nhân âm mưu. Từ Ứng Long trầm mặt nói rằng, cái gì, ca, ngươi nói chính là thật sự. Lăng tỷ tỷ không phải ta tương lai chị dâu sao, nàng. Dĩnh nhi, ngươi còn nhỏ, có một số việc ngươi không hiểu. Người phụ nữ kia là cái điển hình rắn giết độc phụ, hắn ở ba mẹ trước mặt biểu hiện ôn nhu hào phóng, lan tâm huệ chất, một bộ tốt ta góa phụ dáng vẻ. Thế nhưng trên thực tế nàng xưa nay đều không có thừa nhận quá hôn sự này, ca biến thành như vậy chính là công lao của nàng. Không trách ta cùng Hàm Lôi tỷ tỷ đi tìm nàng hỗ trợ thời điểm nàng dĩ nhiên tránh mà không gặp, đi hình cảnh đội yếu nhân thời điểm những kia xấu bọn cảnh sát thái độ rất cường ngạnh, còn nói ngươi là hình sự trọng phạm, không được nộp bảo lãnh. Nếu không là cứu bá lĩnh đứng ra đọ sức, bọn họ bất luận làm sao là sẽ không tha người. Ngươi là làm sao tìm được trên cơ Hàm Lôi, nàng làm sao sẽ xuất hiện ở Lộc Thành. Nói tới cơ Hàm Lôi, Từ Ứng Long chính là trở nên đau đầu, cơ Hàm Lôi xuất thân Thiên Hải thương mại gia tộc Cơ gia. Là cơ gia trưởng môn nhân cơ Trấn Nghiệp con gái một. Cơ gia là một điển hình gia tộc thức xí nghiệp, lập nghiệp với cơ Hàm Lôi Thái gia gia, chuyển tới cơ Trấn Nghiệp trong tay đã đầy đủ ba đại. Trải qua ba thế hệ khổ tâm kinh doanh, đặc biệt là ở cơ Trấn Nghiệp tiếp trưởng gia tộc trưởng môn nhân sau khi, cơ gia nên đón phát triển cao tốc kỳ, hiện tại cơ gia đã phát triển trở thành vì là hoa hạ lớn nhất dân doanh xí nghiệp, tài sản hơn trăm ức, liên quan đến điền sản, ăn uống chờ rất nhiều ngành nghề. Từ Ứng Long cùng cơ Hàm Lôi là ở một lần tụ hội trên nhận thức, trước hai người cũng không nhận ra đối phương, có điều sẽ ở đó thứ tụ hội trên, Từ Ứng Long ở mấy cái hồ bằng cẩu hữu rực dây, dùng sảm mê dược tiểu mê đảo cơ Hàm Lôi, sau đó đoạt cơ Hàm Lôi hồng hoàn. Sau đó cơ Hàm Lôi liền mất tích, nghe nói xuất ngoại du học đi tới, ngược lại sau đó thời gian hơn một năm từ Ứng Long lại cũng không có thấy Cơ Hàm Lôi, hắn đều mau đem nữ nhân này quên. Ca, ta là từ ngươi một cựu điện thoại thông tin lục bên trong tìm tới. Ngươi có chuyện sau ta cứ dựa theo ngươi thông tin lục bên trong số điện thoại lần lượt từng cái cho bằng hữu của ngươi gọi điện thoại, thế nhưng không có một người đồng ý giúp chúng ta, mãi đến tận 3 ngày trước Hàm Lôi tỷ tỷ tìm tới ta, sau đó mang theo ta đến hình cảnh đội yếu nhân, thế nhưng những kia bọn người bại hoại không chỉ không giao người, còn nói lời nhục nhã Hàm Lôi tỷ tỷ, cuối cùng vẫn là cựu bá lĩnh đứng ra mới tạm thời đưa ngươi nộp bảo lãnh đi ra, có điều cái kia hình cảnh đội trường nói bọn họ đã đem ngươi vụ án chuyển giao đến kiểm soát viện. Nói là gần đây sẽ đối với ngươi nhắc lên công tố. Từ Dĩnh hồi đáp. Dĩnh nhi, khổ ngươi, ca cam đoan với ngươi, ba mẹ cửu ca sẽ báo, những kia phụ chúng ta từ ra đều phải nhận được trừng phạt nghiêm khắc nhất. Từ Ứng Long lạnh giọng nói rằng. Ca, Hàm Lôi tỷ tỷ nói vụ án đối với ngươi rất bất lợi, tuy rằng nàng đáp ứng cho ngươi tìm Hoa Hạ tốt nhất luật sư, thế nhưng nàng muốn ta không muốn ôm hy vọng quá lớn. Dĩnh nhi, yên tâm đi, ca sẽ không sao, ca bảo đảm. Từ Ứng Long tự tin nói. Nhưng vào lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến hừ lạnh một tiếng, tiếp theo một thanh âm lạnh như băng hưởng lên, bảo đảm, ngươi lấy cái gì bảo đảm, bằng ngươi đã từng công tử bột con ông cháu cha thân phận, vẫn là bằng ngươi những kia thấy chết mà không cứu bỏ đá xuống giếng hồ bằng cẩu hữu vị hôn thê. Chương 3, chị thương. Từ Ứng Long một trận cười khổ, nữ nhân này trước đây càng lạnh hơn, xem ra sự kiện kia đối với thương tổn của nàng không phải lớn một cách bình thường. Ngẫm lại là... Bất luận cái nào nữ nhân chịu đến loại kia thương tổn không điên liền đủ may mắn, vậy còn có thể giống như trước như thế. Đẩy cửa tiến vào là một cực mỹ nữ nhân, chỉ cần xem khuôn mặt, tuyệt đối có thể xưng tụng là nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế mỹ nữ, nhưng có chút không đủ chính là cái kia một mặt lãnh khốc vẻ mặt. Nữ nhân này chính là Cơ Hàm Lôi, Thiên Hải tỉnh Cơ gia đại tiểu thư, Cơ thị tập đoàn tài chính duy nhất thuận vị người thừa kế. Cơ Hàm Lôi lạnh không phải giả ra đến, mà là phát ra từ trong xương lạnh. Loại này lạnh đủ khiến một muốn diễm tăng vọt người trong nháy mắt đại pháo biến súng bắn chim, thật không biết trước tên tiểu tử kia là làm sao đưa cái này lãnh mỹ nhân đẩy ngã. Nhìn thấy Cơ Hàm Lôi đến rồi, Từ Dĩnh cực kỳ cao hứng, kinh ngạc kêu lên, Hàm Lôi tỷ tỷ ngươi đến rồi, nói cho ngươi một tin tức tốt, ta ca tỉnh lại. Hừm, người tốt sống không lâu, gieo vạ di ngàn năm. Ta ở đã nói, như ngươi ca như vậy khốn nạn kẻ cặn bã không dễ như vậy chết. Cơ Hàm Lôi vẫn như cũ là cái kia phó đông chết người không đền mạng vẻ mặt. Từ Ứng Long cười khổ nói, ngươi làm sao đến rồi? Ta nếu như không đến, ngươi sớm đã bị người hại chết, hừ. Cơ Hàm Lôi nói mà không có biểu cảm gì nói. Tại sao phải giúp ta, theo lý thuyết ngươi là hy vọng nhất ta chết người nào, ngươi Dương Lăng càng có lý do hơn ta. Từ Ứng Long không hiểu hỏi. Ta hận ngươi, hận không thể ăn ngươi thịt lột da ngươi, chính vì như thế ta mới sẽ không để cho ngươi chết trong tay người khác, muốn chết chỉ có thể chết trong tay ta. Cơ Hàm Lôi mắt lộ hàn quang cắn răng nói rằng. Từ Ứng Long khổ gật đầu cười nói rằng, ta rõ ràng. Ngươi rõ ràng là tốt rồi, có điều coi như có ta tìm luật sư giúp ngươi giải vây, thế nhưng ngươi vụ án phiên án độ khả thi cũng không lớn, tốt nhất kết cục chính là phán cái nữ tuy cung làm chưa thoại, hình phạt 3 năm khoảng chừng, trái phải, này đã là kết quả tốt nhất. Cơ Hàm Lôi cau mày nói rằng, Từ Ứng Long trầm tư sau nửa ngày nói rằng, chuyện này chính ta sẽ giải quyết, nếu như ngươi thật sự không hy vọng ta chết, vậy thì giúp ta chăm sóc tốt Dĩnh Nhi. Ta bảo đảm sẽ không để cho Dương Lăng cái kia tiện nữ nhân âm mưu thực hiện được. Ngươi chắc chắn chứ? Ta xác định. Tốt lắm, ta đáp ứng ngươi. Mặt khác ta lần này đến chính là phải nói cho ngươi, kiểm soát viện đã hướng về Lộc Thành Hà Đông tòa án đệ trình đơn khởi tố, tòa án quyết định 2 tuần lễ sau mở phiên tòa. Mặt khác trường học bên kia đang nghiên cứu có muốn hay không đưa ngươi khai trừ, hiện tại kết quả còn chưa hề đi ra, có điều giáo lãnh đạo rõ ràng là ở quan sát, nếu như ngươi bị hình phạt, dù cho chỉ là một hoãn hình, trường học cũng sẽ đưa người khai trừ. Cơ Hàm Lôi nói cho Từ Ứng Long một tin tức không tốt lắm. Hai cái cuối tuần sau. Ta biết rồi, cảm tạ ngươi. Từ Ứng Long nhìn Cơ Hàm Lôi gật gật đầu nói rằng. Không cần cảm ơn ta nói rồi giúp ngươi là vì tự mình tìm ngươi báo thù. Ngươi cho ta mang đến thương tổn chính là đem ngươi bắn chết hơn 100.000 thứ đều là khinh. Há dung như ngươi vậy ung dung tránh được trừng phạt. Nói xong Cơ Hàm Lôi quay đầu đi ra phòng bệnh. Cơ Hàm Lôi đi rồi, tiểu muội không nhịn được hỏi, ca. Ngươi cùng Hàm Lôi tỷ tỷ đến cùng quan hệ gì, vì sao nàng? Dĩnh nhi, quan hệ giữa chúng ta có chút phức tạp, nói tóm lại là ca có lỗi với nàng, có điều hiện tại chúng ta người có thể tin được cũng chỉ có nàng. Ca, ngươi thật sự có biện pháp vì chính mình giải vây sao? Hừm, có điều cần ngươi giúp ca làm ít chuyện đi. Ca, chuyện gì, ngươi nói, chỉ cần có thể giúp ngươi rửa sạch oan khuất, Dĩnh nhi cái gì đều đồng ý. Tiểu muội kiên định nói. Nắm giấy bút đến. Rất nhanh Tử Dĩnh tìm đến rồi giấy bút, Tử Ứng Long tiếp nhận giấy bút, sau đó bắt đầu múa bút thành văn. Giảng chút đồ tốt giao cho Tử Dĩnh sau, Tử Ứng Long dặn dò, Dĩnh Nhi, đây là một bộ phương thuốc, ngươi đến nhà thuốc chiếu phương bút thuốc, đem cần thiết dược liệu mỗi phân mua một cân trở về, sau đó sẽ mua một ngao dược qua trở về. Ca, ngươi là muốn chính mình xem bệnh sao? Tử Dĩnh tràn đầy hoài nghi hỏi. Dĩnh Nhi, ngươi tạm thời không nên hỏi, chờ sau khi trở lại ca sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Tử Ứng Long nói. Hả, cái kia ca chính ngươi trước tiên ngốc một hồi, ta lập tức trở về. Ừm. Bệnh viện phụ cận từ trước đến giờ là nhà thuốc tập trung nhất địa phương, mà Tử Ứng Long muốn đều là một ít khá là thường dùng dược liệu, vì lẽ đó rất nhanh tiểu muội sẽ trở lại. Xem xong tiểu muội nắm về dược, Tử Ứng Long không khỏi chau mày. Từ nhân vật nam bi kịch trong ký ức hắn biết được tiên giới phần lớn thảo dược trên địa cầu đều có, thế nhưng bây giờ nhìn đến thực vật nhưng hoàn toàn không phải cái kia dáng vẻ, dược liệu vẫn là loại thuốc kia tài, thế nhưng dược tính nhưng yếu bất đầu chỉ gấp trăm lần. Hầu như tất cả dược liệu đều là đồ có biểu, dược tính nhưng chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Liên bắt người tham tới nói, tiên giới nhân sâm chỉ cần là thành hình, vậy cũng đều là vô thượng bảo dược, mặc dù là đại la kim tiên thấy cũng sẽ đỏ mắt. Thế nhưng trên địa cầu nhân sâm thì lại không giống nhau. Tuy tiện một nhánh nhân sâm đều là hình người, thế nhưng là mất đi tiên gia bảo dược thần kỳ dự tính, trên căn bản thoái hóa thành phàm. Vẹn vẹn bảo lưu tí tẹo dự tính, là hoàn toàn không thể cùng tiên giới bảo dược so với. Dùng những này thảo dược luyện chế tiên đan trên căn bản là không thể, nhiều nhất chỉ có thể bố trí một ít cơ sở đan dược. May là Tử Ứng Long hiện tại muốn bố trí chính là một ít trụ cột nhất đoán cốt thang thể, chỉ cần tăng thêm dược lượng những dược liệu này vẫn là có thể dùng. Tử Ứng Long muốn phối chế chính là một tề tôi cốt thang. Đây là cửu thiên tiên giới trì bỏ thuốc vương tinh vực phàm nhân môn tu luyện trước rèn luyện xương cốt, là trị liệu cốt thương lương phương. Dựa theo dược vương tinh vực gấp 3 liều lượng tất cả dược liệu chia làm 12 phân, sau đó căn dặn tiểu muội làm cho nàng những dược liệu này nấu thành canh, mỗi ngày 2 phó. Tôi cốt thang hiệu quả vô cùng thần kỳ, không cần nói chỉ là đứt đoạn mất 2 cái xương sườn, mặc dù là rất khó chữa trị bị vỡ nát gãy xương là điều chắc chắn, bởi vậy 12 phó thang tề còn không uống xong Tử Ứng Long trên người cốt thương liền toàn tốt rồi. Ngoài ra trên người làm giải phẫu tạo thành ngoại thương cũng đều tốt rồi, khiến cho Tử Ứng Long y sĩ trưởng khá là kinh ngạc. Ở bệnh viện ở lại, sững sờ một tuần, Tử Ứng Long xuất viện. Xuất viện trước hắn thu được Lộc Thành Hà Đông tòa án lệnh truyền, Hà Đông khu kiểm soát viện đã đối với hắn nhấc lên công tố, sau 7 ngày mở phiên tòa, hắn nhất định phải ra tòa. Đồng thời tòa án người còn cảnh cáo hắn không muốn chạy trốn, hắn nếu như chạy trốn, không chỉ cơ hàm lôi dao nộp cái kia 1 triệu nộp bảo lãnh kim sẽ toàn bộ bị mất. Ngoài ra bản thân của hắn sẽ trở thành tội phạm truy nã. Trở lại ở vào Lộc trung tâm thành phố ra, huynh muội hai cái bị trong nhà tình cảnh kinh ngạc đến ngây người, chỉ thấy gia tộc mở rộng, trong nhà khắp nơi bừa bộn, đồ vật bị người chung quanh đều là, nạm pha lê khung ảnh gia đình bị đánh chia 5 x 7, phụ thân và mẫu thân di ảnh bị ném xuống đất, mặt trên còn có một ít nổn ngang vết chân. Xem đến tình huống trong nhà, Từ Dĩnh không nhịn được qua một tiếng khóc ra thành tiếng, Từ Ứng Long cũng bị trước mắt tình cảnh này triệt để bạo nộ rồi. Lúc này Từ gia cửa phòng đối diện bị mở ra, một hơn 60 tuổi nữ người đi ra, nhìn thấy là Từ gia huynh muội, nữ nhân vội vàng đi vào. Tiểu Long, Tiểu Dĩnh, các ngươi trở về. Từ Dĩnh quay đầu vừa nhìn là chính mình hàng xóm Lưu Nãi Nãi, nghẹn ngào địa nói rằng, Lưu Nãi Nãi, đây rốt cuộc ai làm ra, nhà chúng ta làm sao thành như vậy. 3 ngày trước một đám ăn mặc cảnh phục công an đến nhà các ngươi, bảo là muốn phụng mệnh lục soát nhà các ngươi, chờ bọn hắn đi rồi nhà các ngươi liền biến thành như vậy. Lưu Nãi Nãi than thở nói rằng. Từ Ứng Long cố nén tức giận hỏi, Lưu Nãi Nãi, vậy ngài biết là cái nào người của đồn công an sao? Cái này bà nội còn thật không biết, có điều ta thấy đám kia cảnh sát bên trong có vương gia 2 trẻ con. Lưu Nãi Nãi hồi đáp. Từ Ứng Long cau mày suy nghĩ một chút, rốt cuộc biết Lưu Nãi Nãi trong miệng vương gia 2 trẻ con ai, là từ gia chỗ ở cái này hoa đều lệ huyện tiểu khu số 3 lâu một nhà hộ gia đình, chủ hộ lao vương trước ở chính quyền thành phố đi làm, có điều năm trước đã về hưu. Nhà hắn con thứ 2 nhưng là ở khu cục công an đi làm, xem ra lần này hẳn là khu bên trong cảnh sát làm ra. Từ Ứng Long âm thầm xin thề, mặc kệ là trong thành phố vẫn là khu bên trong, chuyện này hắn sẽ làm cho tất cả mọi người được nên có trừng phạt. Tiên lặng mà cùng tiểu muội trong nhà đầy đất tàn tạ thu thập sạch sẽ, một lần nữa cha mẹ di ảnh dọn xong, lên hương, Từ Ứng Long liền trở lại phòng của mình suy nghĩ ứng đối như thế nào trước mắt nguy cơ. Trước mắt hắn không chỉ muốn đối mặt bị hình phạt nguy hiểm, đồng thời còn đối mặt trường học khai trừ nguy cơ, ngoài ra thông qua những chuyện này Từ Ứng Long rõ ràng cảm giác được có một nhánh thế lực thần bí ở nhằm vào hắn cùng với phía sau hắn Từ gia, hiện tại Từ gia trên căn bản là đổ, mà những người này hiển nhiên là muốn nhổ cỏ tận gốc, thậm chí không tiếc để vị hôn thê của hắn để hãm hại hắn. Hắn hiện tại chỉ biết là Dương Lăng khẳng định tham dự việc này, còn có phải là được Dương gia lão gia tử chống đỡ cái này còn chưa biết được, có điều Dương Lăng cùng như vậy trắng trợn hãm hại chính mình, người nhà họ Dương không thể không biết. Có điều hiện tại không phải truy cứu những này thời điểm, khẩn yếu nhất chính là thế nào rửa sạch tội danh, như vậy mới có cơ hội đối phó Dương gia cùng với Dương gia thế lực phía sau. Có điều muốn rửa sạch những tên khốn kiếp kia áp đặt cho tội danh của hắn nói nghe thì dễ, ngày hôm qua hắn cùng Cơ Hàm Lôi cho tìm đến đại luật sư Mận Thiên Hành gặp mặt, thông qua Mận Thiên Hành khẩu từ Ứng Long biết được, kiểm soát viện không chỉ nắm giữ chứng thực cùng vật chứng, hơn nữa Dương gia tìm ba cái tái bắc khu vực tốt nhất luật sư tạo thành luật sư đoàn ra tòa, hiện tại hắn duy nhất có thể làm chính là từ những kia chứng cứ tính hợp pháp ra tay. Chương 4. Tòa Dương Đan. Liên tục 2 ngày từ Ứng Long đều không có ra ngoài. Hắn đem chính mình chôn ở trong đống sách không biết đang làm gì, liền ngay cả ba món ăn cũng đều là tiểu muội cho hắn đưa đến trong phòng. Từ Dĩnh thừa dịp đưa cơm trống rông quan sát một hồi, phát hiện ca ca dĩ nhiên là ở xem y thuật cùng pháp luật thư tịch, trên bàn sách mấy chục trong sách này không phải y thuật chính là pháp luật thư tịch. Từ Dĩnh lắc lắc đầu, ca ca hiện tại là lâm trận mới mài gương, muốn ở mở phiên tòa trước hiểu thêm một ít kiến thức luật pháp. Thế nhưng này thì có ích lợi gì, nghe Hàm Lôi tỉ tỉ nói. Kiểm soát viện bên kia đã nắm giữ mang tính then chốt chứng cứ, hơn nữa Dương gia còn mời mọc tái bắc khu vực tốt nhất mấy đại luật sư tạo thành luật sư đoàn, không chỉ muốn đối với Kaka nhắc lên tố tụng hình sự, hơn nữa còn muốn mang vào tố tụng dân sự, Kaka làm như vậy thì có ích lợi gì? Từ Ứng Long đúng là lâm trận mới mài gươm sao? Đương nhiên không phải, mấy ngày nay hắn đều là đang nghiên cứu thân thể của chính mình. Ở bệnh viện thời điểm hắn liền phát hiện Hỗn Độn Châu cùng mình đồng thời đi tới thế giới này, chỉ là bị vướng bởi người bệnh viện nhiều mắt tạp, cho nên mới không có điều tra. Sau khi về đến nhà Từ Ứng Long liền không nhịn được điều tra một phen, hắn phát hiện Hỗn Độn Châu dĩ nhiên cùng nguyên thần của hắn hoàn toàn dung hợp, có thể nói Hỗn Độn Châu đã bị hắn triệt để luyện hóa. Kết quả này Từ Ứng Long rất hài lòng, không nói Hỗn Độn Châu bản thân liền là tiên thiên chí bảo, chỉ cần bên trong thu thập thiên tài địa bảo cũng đủ để cho Từ Ứng Long mừng rỡ như điên. Thế nhưng khi hắn tiến vào Hỗn Độn Châu bên trong sau khi mới phát hiện, tự mình nghĩ thực sự quá đơn giản. Hỗn Độn Châu tựa hồ phát sinh không muốn người biết biến hóa, khi chiếm được Hỗn Độn Châu sau khi, Từ Ứng Long tiêu hao hơn vạn thâm niên đến luyện hóa nó, đồng thời còn tiêu hao lượng lớn thiên tài địa bảo đến kiến thiết không gian hỗn độn. Hắn phải đem không gian hỗn độn luyện hóa thành một bên người Ứng Long cùng, tướng môn người đệ tử toàn bộ đưa vào không gian hỗn độn tu luyện, vì lẽ đó bên trong chẳng những có tiên đài lầu các, còn có đan các khí phường cùng với vườn thuốc chờ chút, nơi này chính là một thu nhỏ lại bản Ứng Long cung. Nhưng mà, không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, không gian hỗn độn bên trong tiên gia bảo địa cùng thiên tài địa bảo đều nằm ở phong ấn trạng thái. Tuy rằng hắn đã đem Hỗn Độn Châu triệt để luyện hóa, nhưng mà thực lực của bản thân hắn nhưng liền luyện thể cảnh một tầng đều không có đạt đến, vì lẽ đó không gian hỗn độn bên trong bất kỳ một chỗ phong ấn hắn đều không giải được. Không giải được phong ấn liền không cách nào lấy ra đồ vật bên trong, cứ như vậy Từ Ứng Long liền dường như vào bảo sơn tay không mà về, thực tại làm người phiền muộn. Có điều không phải hết thể địa phương đều nằm ở phong ấn trạng thái. Đúng là có hai nơi không có bị phong ấn, bất quá đối với hiện tại Từ Ứng Long mà nói nhưng không có tác dụng quá lớn, một chỗ là thí luyện không gian, một chỗ là vườn thuốc. Thí luyện không gian là Từ Ứng Long cho môn hạ đệ tử chuẩn bị thí luyện bí cảnh lối vào ngay ở không gian hỗn độn một chỗ trong sân cốc, bí cảnh một đầu khác nhưng liên thông một tu chân tinh cầu Dược Vương Tinh, chân tiên cảnh trở xuống đệ tử cũng có thể thông qua bí cảnh đi tới Dược Vương Tinh thí luyện. Mà vườn thuốc tên như ý nghĩa là trồng trọt dược liệu địa phương. Thế nhưng bởi Từ Ứng Long bị đánh lén thời điểm vườn thuốc vừa mới vừa dựng thành, vì lẽ đó bên trong không có một cây dược liệu, bởi vậy không có bị phong ấn, nhưng chống chân vườn thuốc đối với Từ Ứng Long mà nói cũng không hề có tác dụng. Hiểu rõ xong không gian hỗn độn biến hóa sau khi, Từ Ứng Long phán đoán những kia phong ấn nên theo thực lực mình tăng cao mà giải phong, bởi vậy hiện tại chuyện khẩn yếu nhất chính là tăng cao thực lực. Nguyên bản muốn rời khỏi dự định tới trước thí luyện không gian đi xem, thế nhưng nghĩ đến trên thực tế còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Vì lẽ đó tạm thời từ bỏ ý nghĩ này. Ngày thứ ba, Từ Ứng Long ra ngoài, đầu tiên là đi Lộc Thành đệ nhất trung tâm bệnh viện phụ cận chuyển động, sau đó lại đến Hà Đông khu lớn nhất nhà thuốc Phúc Thụy Đường đi dạo một chút, sau đó mua mười mấy loại thuốc bắc. Về đến nhà Từ Ứng Long cùng tiểu muội lên tiếng chào hỏi, nói mình cần lập tức đi một chuyến Thanh Thành, dự tính mở phiên tòa trước trở về, làm cho nàng trước tiên đi Cơ Hàm Lôi nơi đó ở mấy ngày, chờ hắn sau khi trở lại đón nàng về nhà. Sau đó Từ Ứng Long lại cho Cơ Hàm Lôi gọi điện thoại, nói rõ tình huống sau liền mua trương đi Thanh Thành vé xe lửa, đi Thanh Thành. Từ Ứng Long đi không lâu sau, lộc trung tâm thành phố một đống trong biệt thự xa hoa, hai cái hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên chính đang nói chuyện, một người dáng dấp thai to mặt lớn, khổng lồ cái bụng lại như là người mang lục giáp phụ nữ có thai. Một cái khác xấu gầy gò làm ra, cả người lại như là mới ra thổ thây khô giống như vậy, đầu đẩy cái địa trung hải, dáng vẻ khá là buồn cười. Hai người kia ở Lộc Thành khá là có tiếng, trang mập là Lộc Thành thị trưởng Ngô Vĩnh mới vừa, cao gầy cái xác gớp là Lộc Thành trưởng cục công an Lý Khang. Hai người kia bình thường liền đi rất gần, ở trong thành phố, Lý Khang là Ngô Vĩnh mới vừa đáng tin tâm phúc. Đột nhiên Lý Khang điện thoại hưởng lên, đánh gây hai người nói chuyện. Lý Khang nhìn một chút điện báo liền điện thoại treo, cũng không có nhận nghe. Lão Lý, điện thoại của ai, làm sao không tiếp? Có phải là đệ muội đến cha cương, a? Ngô Vĩnh mới vừa cười hỏi. Là phía dưới người điện thoại, khả năng là có chuyện hướng về ta báo cáo. Có điều hiện tại là chủ nhật, nghĩ đến không có việc lớn gì, chờ thứ hai lại xử lý không muộn. Cho tới nhà ta vị kia mới sẽ không tra ta cường, chỉ cần mỗi tháng đúng hạn đem tiền lương so sánh đi tới là được. Lý Khang cười nói. Ai, vẫn là lao Lý sống được tiêu sái, nhà ta vị kia liền không được, còn kém cho trên người ta theo, đẻ cái máy thu hình, ha ha ha. Nô Vĩnh mới vừa nói. Ha ha, đó là chị dâu lo lắng ngươi. Lý Khang lời còn chưa nói hết, điện thoại lần thứ hai hưởng lên. Ta Ngô Vĩnh mới vừa cười nói, lao Lý, vẫn là tiếp đi, ngươi là trưởng cục công an, mặc dù là chủ nhật khả năng có đại sự phát sinh, đừng đăm để lỡ chính sự. Vậy được, vậy ngài ngồi trước một chút, ta trước tiên tiếp điện thoại. Nói xong Lý Khang đi tới một bên xoa bóp nút nhận cuộc gọi. Rất nhanh, Lý Khang mặt lộ sắc mặt vui mừng địa trở lại phòng khách. Mới vừa ngồi xuống liền không nhịn được nói rằng, cái kia thằng ngãi con chạy trốn. Nô Vĩnh mới vừa nghi hoặc mà hỏi, cái kia thằng nhãi con. Lý Khang nói, chính là từ ra cái kia thằng nhãi con, vừa nhận được tin tức, nói cái kia thằng nhãi con vừa tọa xe lửa chạy trốn. Nô Vĩnh mới vừa vội vàng hỏi, tin tức có hay không chuẩn xác? Chính xác 100%. Cơ ra con bé kia bỏ ra 1 triệu cái kia thằng nhãi con bảo đảm đi ra, hiện ở cái kia thằng nhãi con chạy trốn, ta nhìn bọn họ cơ ra làm sao bàn giao. Lý Khang lạnh giọng nói rằng, lão Lý, vậy còn chờ gì? Hiện tại liền kẹp toàn quốc lệnh truy nã, Từ Đạt nếu dám hất Lộc Thành cái nắp, lao tử liền để hắn đoạn tử tuyệt tôn. Nô Vĩnh mới vừa sắc mặt giữ tận địa nói rằng, lão Ngô, căn cứ phía dưới người báo cáo, cái kia thằng ngãi con chỉ là đi tới Thanh Thành, rất có thể là đi làm sự tình, chúng ta hiện tại kẹp toàn quốc lệnh truy nã mặt trên là không thông suốt quá, vẫn là cứ chờ một chút, nếu như mở phiên tòa trước cái kia thằng ngãi con vẫn chưa về, vậy chúng ta là có thể như mặt trên xin kẹp toàn quốc lệnh truy nã. Lý Khang dù sao cũng là hệ thống công an, cấp tốc nghĩ đến kẹp toàn quốc lệnh truy nã lỗ thủng. Hừm, lão Lý ngươi nói có đạo lý, từ ra sự tình chúng ta làm có chút cuống lên, nếu không coi ông chủ lớn gật đầu, sợ là chúng ta hai cái liền bị cái kia thằng nhãi con cắn một cái, hiện tại hết thể đều ở trong lòng bàn tay, tạm thời trước tiên yên lặng xem biến đổi, chỉ cần cái kia thằng nhãi con đưa vào ngục giam, mặc dù là có người nhà họ cơ che chở, chúng ta có 100 loại phương pháp để hắn biến mất. Nô Vĩnh mới vừa nói. Hiện tại chúng ta chứng thực vật chứng đầy đủ, lại có truyền thông phương diện phát lực, coi như là từ Hồng vệ phục sinh không thể cứu con trai của hắn. Huống hồ cái kia thằng nhãi con nguyên vốn là một công tử bột, há có thể thoát khỏi chúng ta tính toán. Lão Lý, từ Hồng vệ rất khả năng thu thập được những kia chứng cứ giao cho cái kia thằng nhãi con, bất luận làm sao không có thể làm cho hắn sống sót, việc này quyết không cho phép ra bất kỳ sai lầm nào, không phải vậy ông chủ lớn nơi đó chúng ta bàn giao có điều đi. Không thành vấn đề. Hết thể đều ở trong lòng bàn tay. Lý Khang tự tin nói. Chỉ hy vọng như thế bốn. Từ Ứng Long đúng là chạy án sao, đương nhiên không phải. Hắn rời đi Lộc Thành là bởi vì là hắn phải tìm một loại thảo dược, đây là hắn tẩy thoát tội danh then chốt. Từ Ứng Long cẩn thận sắp xếp một hồi toàn bộ vụ án, hắn phát hiện Dương Lăng cùng với nàng thế lực phía sau áp đặt ở trên người hắn tội danh là cung tuy nữ làm, chứng cứ xác thực nhất chính là khách sạn người phục vụ cùng với hiện trường để lại những kia tinh ban. Những người này chứng cùng vật chứng tạo thành hoàn chỉnh chứng cứ dây xích, phiên án độ khả thi cũng không lớn. Thế nhưng đối với Từ Ứng Long tới nói, ván cờ này không phải không thể giải tử cục. Muốn cho Dương Lăng tính toán thất bại không hẳn liền muốn từ những kia chứng cứ tới tay, từ hắn tự thân vào tay, bắt đầu là có thể. T. Ứng Long phân tích phát hiện hết thể âm mưu đều là căn cứ vào hắn cung tuy nữ ít Dương Lăng cơ sở trên, chỉ cần là phá ván cờ này, cái khác đều tốt nói. Muốn phá ván cờ này dễ làm. Chỉ cần Từ Ứng Long có thể chứng minh chính mình không có cung tuy nữ làm Dương Lăng là có thể. Mà chứng minh Từ Ứng Long không có cung tuy nữ làm Dương Lăng rất dễ dàng, chỉ cần một viên đan dược là có thể. Tỏa Dương đan đây là cửu thiên tiên giới dân bản địa phát minh một loại cơ sở đan dược, loại đan dược này chủ yếu công hiệu chính là tỏa Dương, là tiên giới dân bản địa lo lắng hài tử nhà mình mê muội với tử sắc, làm lỡ tu hành, do đó phát minh một loại đan dược. Đan thành cảnh trở xuống nam tử dùng tỏa dương đan sau khi, cái kia việc nhất thời biến dị thường mềm nhũn, mặc cho yêu diễm khác phái làm sao khiêu khích đều sẽ không có bất kỳ phản ứng nào, dường như yếu sinh lý. Có một nhóm người dùng tỏa dương đan là vì khóa lại nguyên dương, bảo đảm đồng thân, tiên giới rất lớn một phần tu tiên pháp quyết là chuyên môn vì là đồng thân tu sĩ tu luyện. Có điều tỏa dương đan chỉ đối với đan thành kính trở xuống tu sĩ hữu hiệu, ở đi trên liền dùng cố dương đan cùng cấm dục đan. Từ ứng long ý nghĩ rất đơn giản, vậy thì là ở mở phiên tòa trước dùng một viên tỏa dương đan, đến thời điểm hắn cái kia việc liền không thể dùng, lấy hiện đại chữa bệnh kỹ thuật căn bản là kiểm tra không ra nguyên nhân, chỉ có thể phán đoán vì là yếu sinh lý. Một thái giám tại sao có thể cung tuy nữ làm nữ nhân, như thế nào sẽ lưu lại tinh ban? Đến thời điểm kiểm soát viện cung cấp những kia chứng cứ hết thảy đều thành rác rưởi, cung tuy nữ làm câu chuyện cũng là không thể nào nói đến. Chương 5, bên trong có càn khôn tỷ hưu tượng gỗ. Có điều cái biện pháp này tuy được, nhưng sau đó hắn từ ứng long danh tiếng xem như là triệt để phá hủy. Nhưng vậy lại như thế nào, hiện tại quan trọng nhất chính là rửa sạch tội danh, còn chính mình có phải đàn ông hay không tự mình biết là được, người khác nói thế nào quan hắn điều sự. Vừa giữa trưa, từ ứng long xoay chuyển hơn một nửa cái lộc thành thuốc bắc thị trường, mua lượng lớn thảo dược, thế nhưng là vẫn như cũ khuyết hai loại quý báu thảo dược, một loại là trăm năm nhân sâm núi, một loại là thành niên tê giác. Này trăm năm nhân sâm núi cùng người công người trồng trọt tham không giống, nhân sâm núi do chim muông truyền bá hạt giống. Sinh trưởng ở cây cao to, bụi cây cùng với cỏ dại tạo thành châm rộng diệp hỗn giao bên trong vùng rừng rậm, chủ yếu sinh ra từ Nga quốc, Hoa Hạ trường Bạch Sơn mạch cùng Triều Tiên. Lộc thành cái nào tiệm thuốc cái gọi là trăm năm nhân sâm núi nếu không là nhân công tham, nếu không chính là niên đại không đủ, căn bản không đạt tới từ ứng long yêu cầu. Tê giác tức là tê giác giác, tính vị chua hàm, hàn. Vì là thanh nhiệt dược, thanh nhiệt lương huyết dược. Công năng thanh nhiệt, lương huyết, định kinh, giải đầu. Bởi tê giác đã bị liệt vì bảo vệ động vật, tê giác giác bị toàn thế giới cấm chỉ lén lút buôn bán, cấm chỉ nuôi trồng, bởi vậy thành niên tê giác vô cùng ít ỏi. Lộc thành là tái Bắc tỉnh một chỗ cấp thị, cũng không có loại cỡ lớn thuốc bắc thị trường, vì lẽ đó Lộc thành trên thị trường quý báu thuốc bắc không chỉ số lượng ít, hơn nữa thuốc giả chiếm tuyệt đại đa số, ngoài ra giá cả vượt xa khỏi từ ứng long chịu đựng phạm vi. Nghe nói tái Bắc tỉnh tỉnh lỵ thành thị Thanh Thành có một phương bắc khu vực lớn nhất dược liệu thị trường, từ ứng long quyết định đi một chuyến Thanh Thành. Dung tiểu dược liệu thị trường ở vào Thanh Thành Tân Thành, từ ứng long đến Thanh Thành sau liền không ngừng không nghỉ chạy tới dung tiểu dược liệu thị trường. Mặc kệ là trước đây nhân vật nam bi kịch vẫn là hiện tại từ ứng long, đối với trên địa cầu dược liệu hiểu rõ cũng không nhiều, tuy rằng từ ứng long ở chuyển qua Lộc Thành thuốc đông y điếm, thế nhưng Lộc Thành dù sao chỉ là một chỗ cấp thị, vừa không có một loại cỡ lớn dược liệu thị trường, cho nên khi từ ứng long đến dung tiểu dược liệu thị trường sau khi, cấp tốc bị vào mắt dược sơn hấp dẫn lấy. Ngắn ngắn hơn 10 phút, từ ứng long liền phát hiện hơn 100 loại cửu thiên tiên giới dược liệu. Tuy rằng những dược liệu này dược tính bách không tồn một, thế nhưng chỉ cần gia tăng dược lượng vẫn là có thể sử dụng. Huống hồ từ ứng long còn phát hiện, tiên dược thoái hóa thành phẩm cùng trên địa cầu linh khí có quan hệ. Trên địa cầu linh khí vô cùng mỏng manh, điều này cũng dẫn đến những này tiên gia bảo dược từ từ thoái hóa thành phẩm. Nếu như linh khí đầy đủ, bảo đảm không cho phép những này phẩm lần thứ hai tiến hóa thành tiên gia bảo dược. Linh khí vật này từ ứng long thứ không thiếu nhất, không gian hỗn độn bên trong linh khí cực kỳ đầy đủ, gần như hóa lỏng. Nếu như đem những dược liệu này tấy ghép đến không gian hỗn độn, có thể liền có thể kêu gọi những dược liệu này thần tính, một lần nữa những này phàm tiến hóa thành tiên gia bảo dược. Có sự phát hiện này, từ ứng long tâm tình thật tốt, bất chi bất giác liền xoay chuyển gần phân nửa dược liệu thị trường. Từ ứng long đi tới một nhà tên là loại đức đường hiệu thuốc. Hiệu thuốc không phải rất lớn, thế nhưng từ bên ngoài cổ hương cổ sắc trang sức xem, nhà này hiệu thuốc nên nhiều năm rồi. Trong hiệu thuốc cũng không có nhiều người, ngoại trừ một người có mái tóc hoa dâm ông lao ở ngoài, còn có một tên thiếu niên 16, 17 tuổi. Ngoài ra chính là tốn năm tụm ba mua thuốc người. Nhìn thấy từ ứng long đi vào, thiếu niên vội vàng đi tới hỏi, tiên sinh, xin hỏi ngài là xem bệnh vẫn là bốc thuốc? Bốc thuốc? Xin mời đem ngài phương thuốc cho ta. Thiếu niên nói, ta chỉ cần hai loại dược liệu, một loại là trăm năm nhân sâm núi, một loại là thành niên tê giác, không biết các ngươi nơi này có hay không? Từ ứng long nói, tiên sinh, chúng ta nơi này không có trăm năm nhân sâm núi, không có thành niên tê giác. Tiệm chúng ta bên trong chỉ có một cây 60 năm nhân sâm núi, có điều đó là chúng ta loại đức đường trấn điếm chi bảo, cũng không đối ngoại bán ra. Mặt khác tê giác đã bị cấm chỉ bán ra, hiện tại đại gia đều dùng châu nước giác làm thay thế phẩm, nếu như ngài nếu cần, chúng ta nơi này đúng là có châu nước giác. Thiếu niên hồi đáp, Đến trước từ Ứng Long liền biết trên địa cầu trăm năm nhân sâm núi số lượng cũng không nhiều, thế nhưng lại không nghĩ rằng dĩ nhiên khó tìm như vậy, liền loại đức đường như vậy lao tự hào tiệm thuốc đều không có, không khỏi cau mày hỏi, vậy xin hỏi nơi nào có thể mua được trăm năm nhân sâm núi cùng thành niên tê giác? Một bên lão trưởng quỹ tiếp nhận lại nói, tiểu tử, trăm năm nhân sâm núi trên căn bản đã tuyệt diệt, mấy năm gần đây rất ít nghe nói hái được trăm năm nhân sâm núi, ngoại trừ rừng sâu núi thẳm bên trong có thể có một ít ở ngoài, còn lại đều bị người có tiền thu gần đi, trên thị trường căn bản không có bán. Toàn bộ dược liệu thị trường đều không có sao. Từ Ứng Long không cam lòng hỏi. Mấy năm trước đúng là có, mấy năm qua rất ít nghe nói. Có điều tiểu tử ngươi có thể đi phòng đấu giá nhìn, tháng trước Dương Thành Bà Châu sẽ triển trung tâm cử hành quá một lần Đông Bắc Trường Bạch Sơn tham vương buổi đấu giá, sẽ trên từng bán ra quá một gốc cây trăm năm dạ sơn sam vương, cuối cùng lấy 1800.000 thành giao. Lao trưởng quỹ hồi đáp. 1800.000. Từ Ứng Long kinh ngạc nói rằng, tuy rằng có chút quý, thế nhưng trăm năm nhân sâm núi số lượng từng năm giảm thiểu, hơn nữa sốt ruột thời điểm có thể bảo mệnh, mặc kệ là tự dụng vẫn là đầu tư, 1800.000 đều là đăng giá. Lao trưởng quỹ cười nói, cái kia tê giác đây, lẽ nào trên thị trường như thế khan hiếm sao? Từ Ứng Long lại hỏi, tê giác từ lúc mấy chục năm trước liền bị liệt vì bảo vệ động vật, cấm chỉ tư nhân nuôi trồng, càng cấm chỉ đồ tể tê giác. Vì lẽ đó gần 20 năm qua thuốc đông y giới đã rất ít khi dùng đến tê giác mùi này dược, mặc dù sử dụng đến nhiều lấy châu nước giác làm thay thế phẩm. Tiểu tử nếu như ngươi thật sự cần thành niên tê giác, ta kiến nghị ngươi đi hàng mỹ nghệ trong cửa hàng nhìn, có bộ phận bị làm thành hàng mỹ nghệ tê giác vẫn là có thể bán ra. Cảm tạ lao bá, vậy ta lại tới nhà khác xem một chút đi. Đạo xong tạ Từ Ứng Long liền đi ra ngoài. Đột nhiên, Từ Ứng Long cảm giác được một trận yếu ớt linh khí, loại này linh khí Từ Ứng Long rất quen thuộc. Là lên niên đại linh dược phát sinh, chỉ có điều này cây linh dược tản mát ra linh khí quá yếu ớt, Từ Ứng Long thiếu một chút quên. Lúc này, bày ra ở hiệu thuốc ở chính giữa một màu đỏ dược hộp hấp dẫn Từ Ứng Long ánh mắt, yếu ớt linh khí chính là từ cái này dược hộp bên trong tản mát ra. Lão bá, có thể nói cho ta cái kia trong hộp trang chính là cái gì không? Từ Ứng Long chỉ vào cái kia hồng hộp gỗ hỏi. Lão nhân hộp gỗ lấy xuống, sau đó nói, trong này là một tượng gỗ, là ông nội ta cái kia bối truyền xuống. Nói lão nhân hộp gỗ mở ra, từ bên trong lấy ra một bức tượng rất tinh mỹ tượng gỗ. Từ Ứng Long một chút liền nhận ra cái tượng gỗ này điều chính là thủy thú tỳ hưu mọc ra đầu rồng, thân ngựa, lân chân, giống như sư tử, màu lông xám trắng, biết bay. Thanh niên tỳ hưu thực lực có thể so với ngũ trảo kim long, bình thường đại la kim tiên đều không phải đối thủ, dị thường hung mãnh uy vũ. Thế nhưng khiến Từ Ứng Long cảm thấy nghi hoặc chính là, cái tượng gỗ này bản thân chất liệu cũng không phải cái gì quý báu gỗ. Điều khác thời gian không phải rất lâu, vì sao dĩ nhiên sẽ nhàn nhạt một linh khí tràn ra, thực tại kỳ quái. Lập tức Từ Ứng Long nghĩ tới đây tỷ hưu ở phàm giới còn có nạp thực tứ phương chi tài ngụ ý, nắp nhân nó có miệng vô hậu môn, có thể thôn vạn vật mà không ngừng, có thể chiêu tài tụ bảo, chỉ có tiến không ra, thần thông đặc dị. Từ xưa đến nay, cho tới đế vương, cho tới bách tính đều chú trọng thu gom cùng đeo tỷ hưu, một ít trong cửa hàng cũng sẽ bày ra một ít tỷ hưu trang sức hoặc là điều khác. Này con tỳ hưu tượng gỗ rất khả năng là bên trong co càn khôn, mà bên trong rất khả năng giấu đi là một cây linh thảo. Trong lòng có tính toán, Từ Ứng Long cười nói, cái tượng gỗ này đúng là tinh mỹ, thực không dám giấu giếm, lao ra tử nhà ta thích nhất loại này tượng gỗ, không biết lao bá có thể không bỏ đi yêu thích, tiểu tử đồng ý ra giá 10.000 mua vật ấy. Từ Ứng Long cũng không có nói dối, từ ra lão ra tử xác thực rất yêu thích tượng gỗ, đặc biệt là chạm khắc gỗ, lao ra tử không có trước khi mất tích trong thư phòng xếp đầy các loại tượng gỗ. Mà lao ra tử hàng năm mừng thọ thời điểm, mọi người đưa nhiều nhất cũng đều là các loại tượng gỗ. Lao trưởng quỹ cười cợt nói rằng, tiểu tử, hiếm thấy tiểu tử một mảnh hiếu tâm, vậy lao hủ liền giúp người thành đạt. Vật ấy từ tổ tiên truyền tới hiện tại ít nói có hơn 100 năm lịch sử, tuy không coi là văn vật đồ cổ, bản thân chất liệu hết sức bình thường, nhưng được cho là lão vật, 10.000 tiền không tính là bẫy người. Từ Ứng Long vội vàng nói, cái kia phi thường cảm tạ lao bá. Tiền hàng hai cật sau khi... Từ Ứng Long cầm tượng gỗ ngoại trừ loại đức đường. Lao trưởng quỹ quả nhiên không có lừa gạt Từ Ứng Long, trên thị trường quả nhiên không có trăm năm nhân sâm núi. Từ Ứng Long đi dạo xong toàn bộ dung tiểu dược liệu thị trường không có mua được trăm năm nhân sâm núi, không có mua được thành niên tê giác. Khoảng cách mở phiên tòa đã không đủ 4 ngày, mà luyện chế tỏa dương đan tất yếu trăm năm nhân sâm núi cùng với thành niên tê giác nhưng là vẫn không có mua được, mặc dù là Từ Ứng Long không khỏi có chút sốt ruột. Có điều Từ Ứng Long không có nản lòng. Thanh Thành ngoại trừ dung tiểu dược liệu thị trường ở ngoài, còn có 2 cái cỡ trung dược liệu thị trường, cứ việc quy mô không có dung tiểu lớn, thế nhưng không hẳn sẽ không có Từ Ứng Long cần thiết dược liệu. Vì lẽ đó Từ Ứng Long tùy tiện ở Thanh Thành tìm một quán rượu ở lại, chờ ngày thứ hai lại đi cái kia hai cái dược liệu thị trường thử vận may. Và ở khách sạn sau, Từ Ứng Long không thể chờ đợi được nữa, cái kia tỷ hưu tượng gỗ lấy ra, tượng gỗ từ trên xuống dưới nhìn một lần, Từ Ứng Long không có tìm được có bác tiếp địa phương. Không cam lòng, Từ Ứng Long dùng ngón tay ở trên một điêu gõ gõ, nghe tới có chút nặng nề đang đang thanh, sau khi Từ Ứng Long dám khẳng định trong cái tượng gỗ này mặt có đồ vật. Nghĩ đến tỷ hưu có thể thôn vạn vật mà không ngừng đặc thù, Từ Ứng Long lần thứ hai tỷ hưu đầu rồng điều tới, quả nhiên phát hiện tỷ hưu đầu lưỡi có chút dị thường, dùng sức một ban, toàn bộ đầu lưỡi dĩ nhiên rớt xuống, lộ ra một đường kính 5-6cm lỗ thủng. Từ Ứng Long vui vẻ, tỷ hưu cái mông hướng lên trời đổ ra, từ bên trong rơi ra một đoàn vải vàng đến. Hoàng mở ra, chỉ thấy bên trong bao vây một đoạn hắc hoàng vật thể. Nhìn thấy này tiệt có chút xấu xí đồ vật, Từ Ứng Long đại hỉ, vật này hắn tôi không thể quen thuộc hơn, chính là hắn cần nhân sâm núi, hơn nữa dược tính 10 phần, niên đại vượt xa 100 năm. Đạp phá thiết hải vô mịch sử, chiếm được toàn không uổng thời gian, không nghĩ tới tìm khắp cả toàn bộ dược liệu thị trường đều không có tìm được đồ vật, dĩ nhiên sẽ dễ dàng như thế được. Chương 6, thẩm phán tiến hành. Mỹ Mỹ ngủ một đêm sau khi, ngày thứ hai vừa rạng sáng Từ Ứng Long liền đến Thanh Thành Cửu Thành Bắc môn đồ cũ thị trường. Nơi đó nhưng là tái bắc khu vực có tiếng thị trường đồ cổ, mà Từ Ứng Long mua tê giác hy vọng liền ký thác ở nơi này. Làm dược liệu tê giác xác thực không hơn nhiều, thế nhưng làm tác phẩm nghệ thuật tê giác nhưng thực tại không ít, Từ Ứng Long rất dễ dàng liền mua được một cái nặng đến 42 tê giác điêu khắc. Cần hai loại dược liệu đều mua được, thế nhưng Từ Ứng Long hầu bao hết rồi, chỉ cần cây này 4 lạng trùng tê giác liền bỏ ra hắn dòng dã 1 triệu, Từ Ứng Long mấy năm qua cong lấy người nhà kiếm lời tiền trên căn bản tất cả đều đặt bên trong. Nếu không là nhân sâm núi không có dùng tiền, hắn này điểm của cải vẫn đúng là không đủ. Điều này cũng làm cho Từ Ứng Long ý thức được kiếm lời tầm quan trọng của tiền, cho tới nay trong 9 tầng trời tiên giới thì có tài pháp lữ địa lời giải thích, tức muốn tu luyện có thành tựu nhất định phải có hùng hậu tài lực, cao cấp tu luyện pháp quyết, tư chất tốt đạo lữ cùng với linh khí đầy đủ tu luyện thánh địa, mà tài lực bị xếp tới người thứ nhất, có thể thấy được tầm quan trọng. Tuy rằng nơi này đã biến thành địa cầu, thế nhưng có vài thứ là tuyên cổ bất biến. Chính đáp lại trên địa cầu câu kia lưu hành, tiền không phải vạn năng, không có tiền là tuyệt đối không thể. Không có tiền ngươi liền không mua được dược liệu quý giá, không mua được tốt dược liệu liền không cách nào luyện chế cao cấp đan dược, cũng là rất khó tăng cao tu vi, những thứ đồ này đều là hoàn hoàn liên kết, một chỗ rơi mất dây xích, đều sẽ ảnh hưởng cuối cùng tu hành. Kiếm tiền rất trọng yếu, thế nhưng Từ Ứng Long hiện tại khẩn thiết nhất chính là rửa sạch tội danh, bằng không hết thể đều là trăng trong nước trong gương hoa. Khoảng cách mở phiên tòa chỉ còn dư lại 3 ngày thời gian, Từ Ứng Long biết hiện tại mỗi một phút mỗi một giây đối với mình tới nói đều vô cùng quý giá, bởi vậy đủ mua hàng nhân sâm núi cùng tê giác sau khi Từ Ứng Long lập tức trở về Lộc Thành. Về đến nhà, Từ Ứng Long đến Ngũ Kim cửa hàng mua một ngao dược dùng điện xa hoa, sau đó theo, để tìm phương thuốc tỏa dương đan vật liệu toàn bộ để vào điện xa hoa, bắt đầu ngao dược đại kế. Từ Ứng Long đúng là rất muốn những dược liệu này luyện chế thành đan dược, thế nhưng luyện đan cần nhất định tu vi. Ít nhất phải đạt đến tiên thiên cảnh trở lên, như vậy mới có thể phát sinh đan hỏa luyện đan. Hiện tại Từ Ứng Long chính là một chỉ có đầy bụng kinh nghiệm người bình thường mà thôi, căn bản là không cách nào luyện chế đan dược, chỉ có thể nấu thành canh nhựa dùng. Luyện đan cùng ngao dược lớn nhất khác nhau là đối với dược liệu dược tính hấp thu trình độ, một cây linh dược, nếu như đem luyện chế thành đan dược, dược tính có thể hấp thu đến 8 tầng trở lên, nếu như nấu thành canh dược dùng có thể hấp thu 5 tầng khoảng chừng, trái phải. Nếu như trực tiếp nuốt dược liệu chỉ có thể hấp thu 3 tầng khoảng chừng, trái phải. Ngao dược là cái cẩn thận hoạt, trải qua hơn 3 tiểu nhân, nhỏ bé chậm hỏa ngao chế, một bát tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm chén thuốc liền coi như là thành, chờ dược nhựa biến ôn, Từ Ứng Long bưng lên bắt một cái uống vào. Một bát dược nhựa vào bụng, Từ Ứng Long cảm giác được cả người ấm áp, muốn bản rắn như thép thạch khí huyệt thoáng có bưng lỏng. Từ Ứng Long vội vàng ngồi xếp bằng ở trong phòng, mặc vận pháp quyết, bắt đầu hấp thu dược lực. Tỏa dương đan tuy nói chủ yếu công hiệu là cố tinh tỏa dương, thế nhưng còn có cường thân kiện thể kích phát khí huyệt tác dụng, thông thường là mới vừa mới bắt đầu tu luyện đứa bé chuẩn bị chi thuốc hay. Nguyên bản tỏa dương đan, chỉ cần một viên là có thể đạt đến Từ Ứng Long yêu cầu, thế nhưng hiện tại đổi thành chén thuốc, Từ Ứng Long dự tính chí ít cần 3 phó dược mới được, vì lẽ đó ở trong 2 ngày sau đó Từ Ứng Long lại nhịn 2 phó dược. Sau 3 ngày, Từ Ứng Long cả người tinh nguyên vững chắc, dưới khố đồ vật mềm và không có một chút nào sinh khí. Mặc dù là dùng thuốc tình dược đều không hề có một chút phản ứng. Trong lúc này Từ Ứng Long đi tới một chuyến bệnh viện, ở bề ngoài là phúc tra cắt chỉ, trên thực tế nhưng là đi tìm làm mất mặt dùng cửa lệ đi tới. Vạn sự đã chuẩn bị, mở phiên tòa tháng ngày sắp đến. mở phiên tòa tháng ngày rốt cục đến, ngày đó sáng sớm một xe cảnh sát mở ra từ ra vị trí hoa đều lệ huyện tiểu khu. Dựa theo trình tự, hai tên pháp cảnh cho Từ Ứng Long mang theo còng tay, sau đó hắn áp giải đến Hà Đông tòa án. 9 giờ sáng, xe cảnh sát đến Hà Đông tòa án, Từ Ứng Long mới vừa xuống xe liền có mấy chục gia truyền thông dâng lên trên, các loại camera, giờ vợ đều nhắm ngay Từ Ứng Long vũ mạnh. Bởi Dương Lăng thế lực sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, Từ Ứng Long vụ án một lần ở Internet gây nên sóng lớn mênh mông, mà Từ Ứng Long cũng bị tạo thành một coi trời bằng vùng con ông cháu cha con ông cháu cha. Hơn nữa quãng thời gian trước Từ phụ nhân tham ô hủ bại bị lập án điều tra, sau đó vừa sợ tội tự sát, Từ gia nghiễm nhiên thành tái bắc khu vực lớn nhất ưu ác tính, không rõ chân tướng vong dân môn đối với Từ Ứng Long một mảnh tiếng la giết. Bởi vậy, Từ Ứng Long mở phiên tòa hấp dẫn rất nhiều truyền thông đến đây. Từ Ứng Long rất hào phóng, không những không có trốn trốn tránh tránh, trái lại mang theo còng tay hai tay biểu diễn cho hết thảy phóng viên truyền thông. Càng như vậy, chờ chân tướng rõ ràng thời điểm liền càng có thể bắt đến công chúng đồng tình. Mở phiên tòa thời gian định ở 9 giờ rưỡi, 9 giờ bắt đầu ra thuộc chờ người vào sân, Từ Ứng Long ở nhà trúc châu ngồi nhìn thấy Cơ Hàm Lôi bồi tiếp Từ Dĩnh. Nhìn thấy muội muội lo lắng, Từ Ứng Long cho hắn một an tâm nụ cười, ra hiệu nàng yên tâm. 9 giờ 20, công tố viên cùng Dương Lăng thay quyền luật sư đoàn lần lượt đến, sau đó bí thư viên điểm thanh người trong cuộc có hay không đến đông đủ cũng tuyên bố tòa án kỷ luật, sau đó quan tòa môn vào sân, toàn thể đứng lên, sau khi ngồi xuống, chính án gõ gõ pháp truy, tuyên bố mở phiên tòa. Mở phiên tòa sau, đầu tiên là do công tố viên bản tóm tắt án do. Công tố viên tổng cộng có hai tên, một nam một nữ, nam tính công tố viên đứng dậy nói rằng, tôn kính quan tòa, chính án, kinh điều tra rõ, 2014 năm ít nguyệt ít mặt trời lên cao ngọ 10 thì hứa, người hiểm nghi phạm tội Từ Ứng Long ứng người bị hại Dương Lăng nữ sĩ mời, đi tới Thiên Lộc quán rượu lớn 608 gian phòng gặp mặt. Lúc đó người hiểm nghi phạm tội nhìn thấy trong phòng chỉ có người bị hại Dương nữ sĩ một người thì, tội sản sinh cung tuy nữ làm đối phương ý nghĩ, cũng với 10 thì 20 phân khoảng chừng, trái phải xâm phạm Dương nữ sinh. Ở người hiểm nghi phạm tội thực thi phạm tội trong quá trình, Dương nữ sinh lớn tiếng kêu cứu, bị khách sạn nhân viên quản lý nghe được, tội xông vào phạm tội hiện. Trường người hiểm nghi phạm tội chế phục. Công an cơ quan ở phạm tội hiện trường thu thập được lượng lớn chứng cứ, trong đó bao quát người hiểm nghi phạm tội ở hiện trường để lại quần áo, giày, đồng thời còn có người hiểm nghi phạm tội tinh ban. Ngoài ra Thiên Lộc quán rượu lớn nhiều vị công nhân viên có thể làm chứng, chứng thực vật chứng đầy đủ, mà người hiểm nghi phạm tội đối với mình phạm tội hành thú nhận bục trực. Chứng nhân vật chứng sẽ ở sau đó đình thẩm trong quá trình từng cái hiện ra cho tòa án. Người hiểm nghi phạm tội có tội cung thuật cùng người bị hại trần thuật cùng với tương quan chứng nhân bảng tường trình cơ bản nhất trí, có thể lẫn nhau xác minh, đã hình thành hoàn chỉnh chứng cứ liên, đủ để nhận định trăm phương ngàn kế cung tuy nữ làm người bị hại phạm tội sự thực. Người hiểm nghi phạm tội hành động đã trái với hoa hạ hình pháp, rất đối với hắn nhắc lên tố tụng hình sự. Nhân viên công tố viên làm xong vụ án trần thuật sau khi, một người khác nữ tính công tố viên như Từ Ứng Long một vừa giới thiệu thẩm phán nhân viên cùng quan tòa. Sau đó nhân viên công tố viên còn báo cho Từ Ứng Long hắn được hưởng thừa nhận, phản bác nguyên cáo tố tụng thỉnh cầu cùng nhắc lên phản tố quyền lợi, còn có ủy thác người đại lý quyền lợi, xin lảng tránh quyền lợi các loại. Nếu như Từ Ứng Long cho rằng hội thẩm tạo thành nhân viên cùng bí thư viên cùng bản án có lợi hại quan hệ, khả năng ảnh hưởng công chính thẩm lý này án, có thể xin lảng tránh. Đối với những này Từ Ứng Long đều không nhắc tới ra dị nghị, hắn không có để bất luận người nào lảng tránh. Cứ việc Từ Ứng Long cho rằng hội thẩm tạo thành nhân viên hoặc là chính án bản thân rất khả năng đã bị một ít người chào hỏi, thế nhưng vừa đến hắn không có chứng cứ, thứ hai hắn không cho là đổi lấy cái khác thẩm phán nhân viên liền nhất định có thể làm được công bằng công chính, vì lẽ đó Từ Ứng Long đồng ý trước mắt hội thẩm đội hình, ngược lại khi hắn một lúc làm mất mặt thời điểm, càng là cùng này án liên lụy càng sâu người liền càng sẽ cảm giác được đau. Bởi Từ Ứng Long không có nói ra thay đổi quan tòa hoặc là cái khác thẩm phán nhân viên, tòa án tự động tiến vào giai đoạn thứ hai. Tức tòa án điều tra giai đoạn. Căn cứ trình tự, đầu tiên là do nhân viên công tố đọc đơn khởi tố. Nam tính nhân viên công tố sau khi đứng dậy lớn tiếng đọc đã sớm thiết lập sẵn đơn khởi tố, ở phần này đơn khởi tố bên trong đối với này nhắc tới chứng cứ xác thực, sự thực rõ ràng trở từ ngữ. Đồng thời còn nhắc tới Từ Ứng Long đang bị bắt sau thái độ ác liệt, kiến nghị tòa án tử nghiêm tử trùng trừng phạt. Tiếp theo tòa án yêu cầu công tố cơ quan cung cấp tương quan chứng cứ, lấy xác nhận chứng cứ là có hay không thực hữu hiệu. Nữ tính công tố viên đứng dậy nói rằng, công an cơ quan ở hiện trường thu thập được chứng cứ bao quát người bị hại bị xé rách quần dài, người hiểm nghi phạm tội ở thực thi phạm tội trong quá trình bị người hại trảo thương dấu ấn, người hiểm nghi phạm tội để lại tinh ban. Chúng ta đối với công an cơ quan thu thập được chứng cứ tiến hành rồi xác định, từ bị xé nát quần dài nâng lên lấy vân tay cùng người hiểm nghi phạm tội hoàn toàn phù hợp, mà hiện trường để lại tinh ban cũng cùng người hiềm nghi phạm tội nhất trí, hết thảy vật chứng hợp pháp hữu hiệu. Ngoại trừ vật chứng ở ngoài, chúng ta còn tìm đến nhiều vị nhân chứng, hiện tại ta thỉnh cầu số 1 chứng nhân ra tòa làm chứng. Chính án cùng thẩm phán viên giao lưu một lúc sau nói rằng, tòa án cho phép công tố cơ quan số 1 chứng nhân ra tòa. Rất nhanh một người mặc đồng phục an ninh nam tử bị mang vào mở phiên tòa hiện trường, nam tính công tố viên đứng dậy nói rằng, số 1 chứng nhân là Thiên Lộc quán rượu lớn công nhân viên, là chế phục người hiểm nghi phạm tội anh hùng một trong, hiện tại xin hắn vì chúng ta nói một chút tình huống lúc đó. Ta tên Dương 20, nam, dân tộc Hán, X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- bản thân như thường ngày đến khách sạn lầu 6 tiến hành dò xét, đột nhiên nghe có người hô cứu mạng, sau khóa chặt chuyện lên tiếng chính là 608 gian phòng, liền báo cáo đến tổng đài, do bọn họ dùng đồ dự bị phòng tạp mở cửa phòng, sau đó chúng ta vọt vào trong phòng người hiểm nghi phạm tội chế phục. Chứng nhân nói rằng, xin hỏi các ngươi đi vào thời điểm nhìn thấy gì, người hiểm nghi phạm tội chính đang làm gì? Công tố viên hỏi lần nữa, người hiểm nghi phạm tội chính đang lôi kéo người bị hại quần áo, đồng thời đưa nàng đè xuống giường, mà bị hại người chính đang liều mạng dãy rủa. Số 1 chứng nhân nói, cảm tạ ngươi ra tòa làm chứng, cảm tạ ngươi dũng cảm chế phục người hiểm nghi phạm tội. Nam. Chương 7, ta là thái giám. Tiếp theo nam tính công tố viên lần thứ 2 đứng dậy nói rằng, tôn kính chính án, thẩm phán viên, chúng ta thỉnh cầu số 2 chứng nhân ra tòa làm chứng. Khi chiếm được chính án cho phép sau khi, một hơn 40 tuổi nữ nhân bị mang theo vào. Công tố viên giới thiệu, số 2 chứng nhân đồng dạng là Thiên Lộc quán rượu lớn công nhân viên, là lầu 6 bảo đảm khiết viên, nàng là người đầu tiên nghe được người bị hại kêu cứu người, hiện tại xin nàng hướng về chúng ta nói một chút nàng nhìn thấy nghe được. Ta tên Hứa Ái Hoa, là Thiên Lộc quán rượu lớn bảo đảm khiết viên, chủ yếu là phụ trách lầu 6 công việc vệ sinh. Ngày đó ta chính đang quét tước lầu 6 hàng hiên, đột nhiên nghe được 608 trong phòng truyền đến tiếng cãi vã, sau đó lại chuyển tới nữ nhân tiếng thét chói tai. Có điều ta cho rằng chỉ là bình thường cãi nhau, hoặc là tình nhân trong lúc đó đùa giỡn, vì lẽ đó liền không có để ý, sau đó nghe có người hô cứu mạng, ta ý thức được khả năng muốn có chuyện, vì lẽ đó lập tức báo cáo tổng đài. Công tố cơ quan đưa ra xong chứng nhân vật chứng, đón lấy chính là người bị hại thay quyền luật sư hướng về tòa án tuyên đọc thay quyền từ. Dương Lăng thủ tịch thay quyền luật sư Hồ Diệu đứng dậy nói rằng, tôn kính chính án, thẩm phán viên, bản án bị cáo cung tuy nữ làm nguyên cáo sự thực 10 phân rõ ràng. Nhiều phân chứng nhân bảng tường trình đối với này giúp đỡ xác minh, các phân chứng cư trong lúc đó hình thành hữu hiệu dây xích, đều chứng thực chuyện như vậy thực, hơn nữa bị cáo đối với này không có dị nghị. Bởi vậy, bị cáo cung tuy nữ làm tội danh cơ bản có thể thành lập, căn cứ hình pháp đệ 236 điều, lấy bạo lực, cưỡng bức hoặc là thủ đoạn khác cung tuy nữ làm phụ nữ, nơi 3 năm trở lên 10 năm trở xuống tù có thời hạn, bởi vậy bị cáo phải làm tiếp thu chính nghĩa thẩm phán. Trên thính phòng Từ Dĩnh cùng Cơ Hàm Lôi sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Nhân viên công tố viên đưa ra nhân chứng vật chứng trên căn bản đã đem này án định thành bản sát, chứng nhân vật chứng xác minh lẫn nhau, hiện tại liền ngay cả các nàng cũng có chút hoài nghi Từ Ứng Long có phải là thật hay không cung tuy nữ Dương Lăng. Dương Lăng thay quyền luật sư tuyên đọc xong thay quyền từ sau khi, chính án lớn tiếng nói, hiện tại do bị cáo do người đại lý tuyên đọc biện hộ từ, do bị cáo làm tự mình biện hộ. Từ Ứng Long thay quyền luật sư Mẫn Thiên Hành đứng dậy nói rằng, tôn kính chính án, thẩm phán viên. Ta như thế tiếp thu bị cáo Từ Ứng Long tiên sinh ủy thác, đảm nhiệm tố tụng người đại lý. Đình thẩm chức chúng ta chăm chú xác định tương quan chứng cứ, phát hiện trong đó điểm đáng ngờ tầng tầng, hiện liền bản án điểm đáng ngờ như thế tiến hành trần thuật. Đầu tiên công tố cơ quan cùng nguyên cáo không có đối với nguyên cáo bị cáo quan hệ tiến hành trần thanh. Theo ta được biết, nguyên cáo cùng bị cáo nguyên vốn là vợ chồng chưa cưới quan hệ, song phương cùng nhau giao du đã vượt qua 15 năm. Hơn nữa lần này vẫn là nguyên cáo chủ động mời bị cáo đi tới Thiên Lộc quán rượu lớn. Những ngày qua Lộc quán rượu lớn đều có ghi chép, vì lẽ đó nhân viên công tố cùng với nguyên cáo thay quyền luật sư nói tới trăm phương ngàn kế cung tuy nữ làm người bị hại ngôn luận là chạm không được chân. Thứ yếu ta người trong cuộc chưa bao giờ thừa nhận quá chính mình cung tuy nữ trải qua nguyên cáo, mà công an cơ quan cung cấp lời chứng cũng không thể chứng minh cái gì, bởi vì là ta người trong cuộc lúc đó cũng không có tỉnh táo ý thức. Điểm này Thiên Hải Cơ Thị tập đoàn tài chính người thừa kế Cơ Hàm Lôi tiểu thư có thể làm chứng. Chúng ta ở cục công an tìm tới ta người trong cuộc thời điểm hắn đã hoàn toàn hôn mê, sinh mệnh lâm nguy. Ở đây ta còn muốn đối bản án tương quan chứng cứ tính hợp pháp đưa ra nghi vấn, ta người trong cuộc ở bộ ngành liên quan chịu đến nghiêm trọng nhất nhân thân thương tổn, trong đó bao quát tỳ tạng vỡ tan, sườn trái cốt gãy xương, thân thể nhiều chỗ nhuyễn tổ chức bầm tím cùng với rất nghiêm trọng nao rung động, điều tra này án cảnh sát có tra tấn bức cung hiểm nghi. Cuối cùng chính là bởi vì có tâm người đổ thêm dầu vào lửa. hiện tại Internet liên quan với ta người trong cuộc là tiếng la giết một mảnh, lý tính phân tích không người lý, quá khích ngôn luận nhưng bị người nhiệt phủng, nhuộm đẫm sự thực, mù quáng theo dân ý cho ta người trong cuộc tạo thành thương tổn to lớn, đồng thời tạo thành thẩm phán hoàn cảnh không công bằng. Mẫn Thiên Hành khiến Dương Lăng thay quyền luật sư đoàn cùng với công tố viên sắc mặt khá khó xử có thể, bọn họ không nghĩ tới vị này từ Thiên Hải đến luật sư dĩ nhiên như vậy khó chơi, ở ngăn ngắn không tới thời gian nửa tháng bên trong dĩ nhiên tìm tới nhiều như vậy điểm đáng ngờ cùng lỗ thủng. Chính án gõ một tiếng pháp truy sau khi nói rằng, bị cáo thay quyền luật sư đưa ra nghi vấn bản đình đã thụ lý, hiện tại xin mời bị cáo làm tự mình biện hộ. Từ Ứng Long lạnh nhạt nói, oan uổng. Bị cáo, xin lấy ra chứng cứ, bằng không ngươi biện hộ từ sẽ nhân khuyết thiếu luận chứng mà không bị bản đình tiếp thu. Chính án lớn tiếng nói, cảm tạ chính án có thể cho ta cơ hội nói chuyện, ta nói mình chính là oan uổng đương nhiên là có chứng cứ, đầu tiên Dương Lăng không có để ta cùng tùy nữ ít nàng tư cách. Ta không có cung tùy nữ ít nàng cần phải. Từ Ứng Long lời còn chưa dứt, Dương Lăng một cái khác thay quyền luật sư đứng dậy lớn tiếng nói, xin mời bị cáo tôn trọng ta người trong cuộc, tiếng nói của ngươi hành vi đã dính đến nhân sinh sỉ nhục. Chạm. Chính án lần thứ hai vang lên pháp truy, sau đó cảnh cáo nói, cấm chỉ náo động. Bị cáo, xin mời chú ý mình ngôn luận. Từ Ứng Long cười lạnh nói, Dương Lăng là vị hôn thê của ta, điểm này tại Bắc Thượng tầng gia tộc trên căn bản đều biết. Chúng ta cùng nhau thời gian đã vượt qua 15 năm, hơn nữa chúng ta vẫn là cùng nhau lớn lên, mãi cho đến 18 tuổi trước chúng ta là thường thường ở cùng một chỗ, ta nếu như muốn nàng căn bản không cần cung tuy nữ làm. Huống hồ lần này vẫn là nàng chủ động mời ta đi, mà Thiên Lộc quán rượu lớn lại là bọn họ Dương gia sản nghiệp, ta một mất đi gia tộc che chở chó mất chủ sao dám ở địa bàn của nàng trên đối với nàng làm chuyện như vậy. Dương Lăng thay quyền luật sư phản bác, bị cáo, theo ta được biết, ta người trong cuộc tuy rằng xác thực cùng ngươi là vợ chồng chưa cưới quan hệ, thế nhưng giữa các ngươi quan hệ tựa hồ cũng không hòa hợp, càng không có ngươi nói thường thường ở cùng một chỗ sự tình. Hơn nữa lần này ta người trong cuộc Dương tiểu thư ước ngươi, chính là muốn cùng ngươi đàm luận giải trừ hôn ước sự tình, thẹn quá thành giận ngươi mới thấy sắc nảy lòng tham, cung tuy nữ ít ta người trong cuộc, có đúng hay không? Đối với cái giám, ta rất kỳ quái, liền như ngươi vậy thông minh có thể làm luật sư, ngươi ăn khớp là trúc lửa. Nếu như quan hệ của chúng ta rất kém cỏi, nàng như thế nào sẽ đồng ý cùng ta đính hôn, hơn nữa đoạn này chưa kết hôn quan hệ còn duy trì gần 20 năm. Từ Ứng Long khinh thường nói, đó là bởi vì đây là một việc chính trị hôn nhân, từ vừa mới bắt đầu Dương tiểu thư liền không đồng ý cùng ngươi đính hôn, chỉ có điều là nàng trưởng bối tự chủ trương mà thôi. Cái kia vì sao trước không nói giải trừ hôn ước, không phải muốn vào lúc này nói, trước đó hơn 20 năm vì sao nàng không có đối với cuộc hôn nhân này đưa ra dị nghị. Từ Ứng Long tiếp tục ép hỏi, đó là bởi vì các ngươi từ gia thế lực mạnh mẽ, Dương tiểu thư không dám biểu đạt chính mình chân thực ý nguyện mà thôi. Ha ha ha, ta là không phải có thể hiểu như vậy, chứ không nói là bởi vì chúng ta từ gia vẫn không có gặp xui xẻo, còn có Dương Lăng hoặc là Dương gia lợi dụng địa phương. Hiện tại chúng ta từ gia gặp khó, Dương Lăng liền muốn cùng ta từ hôn, Dương gia còn đúng là đủ hiện thực. Từ Ứng Long cười như điên nói. Từ Ứng Long cùng Dương Lăng thay quyền luật sư đối thoại ở mở phiên tòa hiện trường gây nên sóng lớn mênh mông, mọi người chi sở dĩ như vậy quan tâm Từ Ứng Long vụ án, rất lớn một phần nguyên nhân là Dương Lăng sau lưng rỗi tay này án kẹp đến Internet, đồng thời Từ Ứng Long tạo thành một coi trời bằng vùng vúa hố con ông cháu cha, mà Dương Lăng nhưng là một không có quyền không có thế cô gái yếu đuối. Thế nhưng thông qua Từ Ứng Long cùng Dương Lăng thay quyền luật sư đối thoại, mọi người phát hiện này án dĩ nhiên có huyền cơ khác. Nói cẩn thận bất lương con ông cháu cha ước hiếp đàng hoàng cô gái yếu đuối tiết mục, dĩ nhiên lập tức đã biến thành nhà giàu trong lúc đó ân oán tình cừu. Mà cái gọi là người bị hại Dương Lăng tựa hồ không phải mọi người lột ra thân thể yêu kiểu nhu cô gái yếu đuối, nàng cùng với sau lưng nàng gia tộc tựa hồ đang này án ở trong đóng vai một không quá hảo quang nhân vật. Thừa dịp từ gia gặp nạn đưa ra từ hôn này vốn là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, mà hiện tại lại sẽ Từ Ứng Long cáo ra tòa án. Mặc kệ Từ Ứng Long là có hay không cung tùy nữ ít Dương Lăng, Dương gia bỏ đá xuống giếng mũ là trích không xong. Từ Ứng Long muốn chính là hiệu quả này, hắn chính là phải cho Dương gia một bài học, hiện tại hắn tuy rằng không có năng lực Dương gia cùng với Dương gia thế lực sau lưng nhổ tận gốc, thế nhưng là có thể tốt ra thật là ghê tởm một hồi Dương gia. Có thể tưởng tượng được, này án qua đi, Dương gia mấy chục năm khổ tâm kinh doanh danh tiếng xem như là toàn phá hủy, trong đó còn bao gồm Dương Lăng bản thân danh dự. Mặc kệ Từ Ứng Long trước nói tới hai người thường thường ở cùng một chỗ có phải là thật hay không, chỉ cần Dương Lăng thừa dịp từ gia suy tàn đưa ra từ hôn, sau đó lại sẽ Từ Ứng Long cáo ra tòa án, ái mộ hư binh, lợi thế như vậy ác danh Dương Lăng là bối định, thậm chí còn sẽ liên lụy toàn bộ Dương gia. Thí nghĩ một hồi, nhà ai còn có thể nguyện ý cùng như vậy một gia tộc giao thiệp với. ngày hôm nay bị bỏ đá xuống giếng từ ra, bảo đảm không cho phép cái kế tiếp bị đâm dao chính là mình ra. Dương Lăng thay quyền luật sư hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, hắn sắc mặt tái nhợt địa nói rằng, bị cáo đây là ở nghe nhìn lẫn lộn, là ở nói sang chuyện khác, nguyên cáo cùng bị cáo có phải là vợ chồng chưa cưới quan hệ, nguyên cáo tại sao muốn cùng bị cáo từ hôn hoàn toàn cùng bản án không quan hệ, càng không cách nào chứng minh bị cáo là thuần khiết, xin mời chính án tiếp thu. Chính án nghiêm túc nói rằng, bị cáo, xin đừng nên hỏi cùng bản án không quan hệ vấn đề, ngươi tự mình biện hộ có hay không xong xuôi. Nếu như không có nói xong, xin mời tiếp tục. Từ Ứng Long cười lạnh nói, vừa nói chính là ta không có cần thiết cung tuy nữ làm Dương Lăng, nếu như này không cách nào chứng minh sự trong sạch của ta, như vậy ta chỉ có thể dùng ta tối không muốn dùng biện pháp chứng minh chính mình. Tiếp theo Từ Ứng Long trầm tư mấy phút mới nói, cho nên ta nói mình là oan uổng, một mặt là bởi vì là ta không có cần thiết làm như vậy, một cái khác càng vì là nguyên nhân trọng yếu là ta căn bản không có cái kia năng lực. Bị cáo, xin mời giải thích rõ ràng, ngươi cái gọi là không có năng lực chỉ chính là cái gì? Chính án lớn tiếng nói. Từ Ứng Long nhìn một chút thẩm phán chỗ ngồi một đám quan tòa, sau đó nói, tôn kính chính án cùng với thẩm phán viên, chuyện này liên quan đến ta cá nhân việc riêng tư, cứ việc ta bản thân hy vọng đưa nó ẩn giấu cả đời, thế nhưng hiện tại tình huống như thế ta nhưng không thể không đưa nó truyền tin, lấy chứng minh sự trong sạch của ta. Kỳ thực ta không phải một nam nhân chân chính, ta hoạn có tiên thiên tính công năng cản trở bệnh tật, cũng chính là mọi người thường nói thái giám. Chương 8, vô tội phong thích. Cái gì? Toàn bộ mở phiên tòa hiện trường tất cả xôn xao, mọi người không nghĩ tới Từ Ứng Long dĩ nhiên sẽ nói ra một câu nói như vậy. Càng không có nghĩ tới dĩ nhiên lấy này để chứng minh sự trong sạch của chính mình. Không chỉ phía dưới khán giả kinh ngạc đến ngây người, liền Từ Dĩnh cùng Cơ Hàm Lôi đồng dạng trợn mắt ngất mồm. Mở phiên tòa trước Từ Ứng Long đối với tẩy thoát tội danh rất tự tin, các nàng nghĩ đến rất nhiều loại khả năng, bao quát trong bóng tối ghi âm, các mê ra cùng với xúi dục chứng nhân chờ chút. Thế nhưng là trước sau không nghĩ tới Từ Ứng Long dĩ nhiên sẽ dùng biện pháp như thế chứng minh sự trong sạch của chính mình. Sau khi hết khiếp sợ, Cơ Hàm Lôi sắc mặt đột nhiên biến vã lệ lên, Từ Ứng Long có phải là thái giám nàng tối quá là rõ ràng. Tên khốn kia không chỉ không phải thái giám, trái lại tiền vốn vô cùng hùng hậu. Như bây giờ nói xác thực có thể ở một mức độ nào đó xoay chuyển đối với mình thế cục bất lợi, thế nhưng tòa án sẽ không liền như vậy dễ dàng tin tưởng hắn, khẳng định còn có thể đối với hắn kinh hành thể kiểm tra. Đến thời điểm liền triệt để làm lộ. Đến lúc đó, Từ Ứng Long trên đầu còn muốn bị chụp cái trước làm đỉnh phản cung, nhận tội thái độ ác liệt chờ chút, chắc là phải bị xử nặng. Bị cáo, ngươi nói mình hoạn có tiên thiên tính công năng cản trở, có thể có chứng cứ. Chính án lớn tiếng hỏi. Có. Nói xong Từ Ứng Long từ y phục của chính mình bên trong móc ra một túi ni lông, bên trong chứa một ít văn kiện. Đây là Lộc Thành đệ nhất trung tâm bệnh viện gia cụ chẩn đoán bệnh chứng minh, mặt trên có chủ trì y sư con dấu cùng ký tên. Có bệnh viện con dấu, các ngươi đều có thể hiện tại liền phái người đến bệnh viện xác định. Mặt khác, ta y sĩ trưởng đã ở thính ở ngoài chờ đợi, ta thỉnh cầu chính án cho phép ta chứng nhân ra tòa làm chứng. Từ Ứng Long lớn tiếng nói. Được chính án cho phép sau khi, một ăn mặc bạch đại quái hói đầu ông lão bị mang tới chứng nhân chỗ ngồi. Chính án mở miệng hỏi, bị cáo chứng nhân, xin mời tự giới thiệu mình một chút. Ta tên Lý Học Sương, Lộc Thành đệ nhất trung tâm bệnh viện chủ nhiệm y sư, đồng thời là Lộc Thành đại học y khoa phó giáo sư. Nói vậy thường thường đi đệ nhất trung tâm bệnh viện bằng hữu đại thể đều biết ta. Trên thính phòng một nam tử bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, ta nói người này sao như thế nhìn quen mắt, hóa ra là đệ nhất trung tâm bệnh viện cái kia Lý Thầy Thuốc. Đúng. 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 Chính là Lý Thầy Thuốc, y thuật của hắn có thể cao minh, lần trước ta quải hắn chuyên gia hào bài một ngày đội đều không đứng hàng. Cái khác khán giả phụ hòa nói. Đăng nhập HTTP. Chạm. Chính án nghiêm túc nói rằng, xin mời yên lặng. Bị cáo chứng nhân, ở ngươi trần thuật bảng tường trình trước xin mời nghe rõ ràng chứng nhân phải biết, chứng nhân bảng tường trình phải làm trần thuật thân lịch cụ thể sự thực, ngoài ra căn cứ vào này trên phán đoán, suy đoán hoặc là bình luận, không thể làm định án căn cứ. Chứng nhân phải làm ra tòa làm chứng, tiếp thu người trong cuộc chất vấn. Chứng nhân ra tòa làm chứng thì, phải làm đưa ra chứng minh thân phận giấy chứng nhận. Ra tòa làm chứng chứng nhân không được bảng thính vụ án thẩm lý. Tòa án hỏi do chứng nhân thì, cái khác chứng nhân không thể ở đây. Nhưng tổ chức chứng nhân đối chất ngoại trừ. Chứng nhân liền bản thân biết vụ án sự thực, phải làm hướng về tòa án như thực chất làm chứng, giả bộ chứng, phải làm gánh chịu tương ứng pháp luật trách nhiệm. Tạo thành phạm tội, như thế truy cứu trách nhiệm hình sự. Chính án nhắc nhở. Lý Học Sương lớn tiếng nói, ta là một bác sĩ, ta bảo đảm tự mình nói hết thảy đều là sự thực. Trạm đang bị cáo chỗ ngồi vị này Từ Ứng Long tiên sinh đúng là một tiên thiên tính công năng cản trở bệnh tật người bệnh. Hơn nữa lấy hiện nay y học trình độ trên căn bản không có chữa trị khả năng. Tiếp theo Lý Học Xương lại nói, nguyên bản ta chỉ là một bác sĩ, vốn không nên tham dự đến vụ án này ở trong đến. Thế nhưng khi ta nghe tên tiểu tử này nói hắn bị người ta vu cáo thành phạm thời điểm, ta nổi giận, là người nào dĩ nhiên như vậy vô liêm sỉ, như vậy coi trời bằng vung, dĩ nhiên có thể đem một trời sinh thái dám biến thành phạm, hơn nữa còn có thể ở đây công khai lấy pháp luật danh nghĩa đối với hắn tiến hành thẩm phán, vì lẽ đó ta đứng dậy. Ta dám đứng ở chỗ này, ta dám đối với mình nói tới mỗi một câu nói phụ trách. Nếu như tòa án đối với ta cùng với ta kiến thức chuyên nghiệp hoài nghi, có thể đến Tây Bắc khu vực bất kỳ một khu nhà y học cơ cấu đối với vị này tiểu tử tiến hành phúc tra. Lý Học Xương lùi sau khi đi ra ngoài, Từ Ứng Long xoay người hướng về thính phòng nói rằng, nói vậy hiện tại mọi người đều biết chân tướng đi, một trời sinh không thể tiến hành dường sự đáng thương người, làm sao có khả năng ở người khác trên địa bàn đi nữ chủ nhân. Những kia không hề căn cứ chứng nhân bảng tường trình đều là nơi nào đến. Ta chưa bao giờ thừa nhận chính mình phạm vào quá như vậy ác liệt tội, những kia lời khai lại là nơi nào đến. Internet, những kia không thật đưa tin lại là nơi nào đến. Từ Ứng Long mỗi một câu nói cũng giống như là vô hình lợi kiếm, tra hỏi hiện trường mỗi người. Đúng đấy, một thái giám làm sao có khả năng sẽ đi nữ nhân, hơn nữa còn thực sự là chính mình trên danh nghĩa vị hôn thê, vẫn là ở người ta trong tiểu điếm, cuối cùng còn bị đánh gần chết. Rất tự nhiên, mọi người đem còn lại nội dung vở kịch toàn bộ não bù đắp chỉnh, hãm hại cùng tra tấn bức cung chờ chữ sôi nổi xuất hiện ở tất cả mọi người trong đầu. Hiện tại mọi người đối với mạng lưới bạo lực đã không phải rất xa lạ, làm ngoại bộ cũng không chuyên nghiệp sức mạnh, dư luận áp lực đối với tư pháp phán quyết sản sinh chính diện cùng phản diện hiệu quả bọn họ cũng đều biết. Nếu như hôm nay không phải Từ Ứng Long lấy ra chứng minh chính mình thuần khiết chứng cứ, nếu như cái này đáng thương người trẻ tuổi không phải một thái giám, như vậy kết cục là cái gì tất cả mọi người cũng có thể nghĩ ra được. Nghĩ đến chính mình vừa thiếu một chút bị người che đậy, làm hãm hại người khác đồng lõa, nghĩ tới những thứ này thiên đối với Từ Ứng Long gọi đánh gọi giết, trái tim tất cả mọi người bên trong không khỏi dâng lên thật sâu hổ thẹn tình, còn đối với Dương Lăng cùng với phía sau nàng Dương gia nhưng là sản sinh to lớn sự phẫn nộ, đây là đối với tất cả mọi người trêu đùa. Lam Đình, hơn 500 vị khán giả đều chạm lên, lấy biểu đạt đối với Dương Lăng cùng với công tố cơ quan bất mãn, có người thậm chí lớn tiếng tức giận mắng Dương gia mời tới luật sư, trong lúc nhất thời mở phiên tòa hiện trường hỗn loạn tương bừng. Chạm! 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 Quan tòa lần thứ hai vang lên pháp truy. Cùng lúc đó mười mấy cái pháp cảnh đẩy cửa đi vào duy trì trật tự, không dễ dàng mới đưa hiện trường trật tự bình tĩnh lại, có điều mọi người tâm tình bất mãn vẫn như cũ sôi nổi trên mặt. Bởi bị cáo cung cấp chứng cứ đối bản án cực kỳ then chốt, bởi vậy tạm thời hưu đình, chúng ta muốn đối với bị cáo cung cấp chứng cứ tiến hành xác định, nửa giờ sau tiếp tục mở phiên tòa. Chính án làm giá hưu đình quyết định. Nửa giờ sau, tiếp tục mở phiên tòa. Kinh xét duyệt điều tra rõ, bị cáo Từ Ứng Long cung cấp chứng cứ chân thực hữu hiệu, bản đình giúp đỡ tiếp thu. Xin hỏi nguyên cáo mới có vô tân càng mạnh mẽ chứng cứ, nếu như có, mời tới hiện hội thẩm, nếu như không có, bản đình sẽ đối bản án tiến hành tuyên án. Chính án tuyên đọc rồi kết quả. Dương Lăng thay quyền luật sư nỗ lực làm cuối cùng dãy rua, thỉnh cầu tòa án đối với Từ Ứng Long một lần nữa làm thân thể kiểm tra. Chính án đồng ý hắn thỉnh cầu, biểu thị tòa án sẽ phái người giám sát lần này kiểm tra, đồng thời nghị định chờ thể kiểm kết quả sau khi ra ngoài tiếp tục thẩm lý này án. Ở Dương gia cùng công tố cơ quan dưới sự yêu cầu, Từ Ứng Long bị đưa đến Lộc Thành đệ nhị trung tâm bệnh viện cùng Tái Bắc Thế Kỷ Nam khoa bệnh viện phân biệt tiến hành kiểm tra. Dương gia trước đó đã cùng hai nhà này bệnh viện cao tầng câu thông quá, chỉ cần Từ Ứng Long món đồ kia còn có một chút phản ứng, như vậy bọn họ sẽ ra cụ chứng minh Từ Ứng Long cái gọi là tiên thiên tính công năng cản trở chỉ do nói bậy. Nhưng mà kết quả nhưng làm bọn họ vô cùng khiếp sợ, chính như cùng Từ Ứng Long nói như vậy, không quản bọn họ dùng phương pháp gì máy móc, thậm chí là dùng mỹ nữ bác sĩ kiểm tra. Từ Ứng Long nắm đồ vật vẫn như cũ, như chết xạ như thế không có phản ứng. Một tuần lễ sau, tòa án phúc thẩm này án, bởi nguyên cáo phương không cách nào chứng minh Từ Ứng Long là một con nam tính bình thường tính công năng hoàn chỉnh nam nhân, bởi vậy bọn họ lên án không thể thành lập, Từ Ứng Long làm đỉnh vô tội phong thích. Hai lần mở phiên tòa, toàn quốc sắp tới 150 gia truyền thông đến đây chờ đợi kết quả. Từ lúc lần thứ nhất mở phiên tòa sau khi kết thúc, Internet liên quan với Từ Ứng Long chi án thái độ liền phát sinh biến hóa to lớn. Cứ việc Internet bôi đen Từ Ứng Long thủy quân vẫn như cũ không ít, thậm chí còn Từ Ứng Long sơ trung, cao trung thời kỳ làm một ít ác sự khiếu sự đều bới đi ra, thế nhưng càng ngày càng nhiều người tin tưởng Từ Ứng Long là bị hãm hại. Đinh thẩm cùng ngày, ngoại trừ truyền thông quan tâm bên ngoài. Ngoài ra hơn 1.000 Lộc Thành bản địa dân chúng không hẹn mà cùng tụ tập đến Hà, Đông khu Pháp cửa viện, lặng lặng chờ này án kết quả cuối cùng. Làm Từ Ứng Long bị làm đỉnh vô tội phong thích, tất cả mọi người đều kích động hoan hô lên. Loại này hoan hô là đối với người yếu đồng tình, đồng thời là đối với tự mình cứu rỗi. Nếu không là Từ Ứng Long vừa vặn là cái thái giám, bọn họ rất nhiều người liền thành trợ trụ Vi Ngược đồng lõa. Nếu Từ Ứng Long bởi vậy thu được không công chính đãi ngộ, thậm chí bởi vậy lang đang bỏ tù, coi là thật tương rõ ràng thời điểm, bọn họ những người này đều phải bị đạo đức cùng lương tâm khiển trách. Chương 9, có phải đàn ông hay không ngươi rõ ràng nhất? Rốt cục rửa sạch trên người tội danh, dựa theo tiểu muội ý nghĩ, nhất định phải đem Dương Lăng cùng với những kia đáng ghét cảnh sát cáo cái táng ra bại sản, Cơ Hàm Lôi chống đỡ tiểu muội ý nghĩ, thế nhưng Từ Ứng Long nhưng từ chối. Tuy rằng rửa sạch trên người tội danh, nhưng Từ Ứng Long nhưng không chút nào thả lỏng. Sự thực đã rất quá là rõ ràng, hiện tại có một ít nút trong bóng tối người chính đang đối với trả cho bọn họ từ ra, những người này An Hải ra ra cùng phụ thân sau khi vẫn không có bỏ qua, hắn cùng tiểu muội sẽ là mục tiêu kế tiếp. Dương Lăng hãm hại hắn tuyệt không chỉ muốn cùng hắn thoát khỏi quan hệ đơn giản như vậy, Dương Lăng tuy rằng chán ghét hắn, thế nhưng còn chưa tới nhất định phải hắn chết mức độ này. Chuyện này tất nhiên cùng phụ thân vụ án có quan hệ, Dương Lăng cùng với phía sau Dương gia rất khả năng chính là hãm hại phụ thân đám người kia bên trong một thành viên, mặc dù không phải rất khả năng là người biết chuyện. Những người kia liền cha của chính mình đều không thể chống lại, chết không rõ ràng, tuyệt đối không phải mình bây giờ có thể liều. Ở bề ngoài thủ đoạn không cách nào làm chính mình, những người kia không hẳn thì sẽ không sử dụng ám chiêu, lấy thế lực của bọn họ, để cho mình cùng tiểu muội vô thanh vô tức từ phía trên thế giới này biến mất đối với bọn họ tới nói là dễ như ăn cháo. Huống hồ hiện tại liền tự vệ thực lực đều không có, cùng Dương Lăng cùng với nàng thế lực sau lưng chống lại, đúng là không khôn ngoan. Bởi vậy, hiện tại sáng suốt nhất cách làm chính là tạm thời ẩn nhẫn, bảo toàn chính mình, chờ ngày nào đó thực lực của chính mình mạnh mẽ lại tìm về bãi. Ngoài ra Từ Ứng Long cũng không cho là Dương Lăng cùng những kia rác rưởi cảnh sát cáo ra tòa án liền nhất định có thể thắng, cứu vẫn là cần chính mình báo, có hỗn độn châu ở tay, Từ Ứng Long tin tưởng ngày đó sẽ không quá xa. Trên bảo mã xa, Cơ Hàm Lôi cùng Từ Dĩnh đều rất là tò mò nhìn Từ Ứng Long, nhưng đều không có mở miệng nói chuyện. Vẫn là Từ Ứng Long không nhịn được, cười khổ nói, hai người các ngươi có lời gì liền hỏi đi, không muốn nhìn ta như vậy, phải làm người ta sợ hãi. Từ Dĩnh cười khúc khích, đỏ mặt hỏi, ca, ngươi nói chính là thật sự. Cái gì thật sự giả? Chính là cái kia. Cái gì cái này cái kia, nói rõ ràng. Từ Ứng Long không chật đất nói rằng. Một bên Cơ Hàm Lôi không nhìn nổi, mở miệng nói, tiểu Dĩnh là muốn hỏi ngươi có phải là thật hay không không phải nam nhân. Ta có phải đàn ông hay không ngươi rõ ràng nhất, nếu không ngươi cùng tiểu muội giải thích đi. Từ Ứng Long không có ý tốt địa nói rằng. Ngươi! Khốn nạn! Cơ Hàm Lôi tức giận nói. Ca, Hàm Lôi tỉ tỉ, các ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Tiểu Dĩnh cau mày hỏi. Tiểu Dĩnh, ngươi ca chính là tên đại bại hoại, trên đời này xấu nhất, yên tâm đi, thân thể của hắn không thành vấn đề. Cơ Hàm Lôi nói. Hàm Lôi tỉ tỉ, ngươi sao biết ca ca thân thể không thành vấn đề? Quan tỏa không nói là đệ nhất trung tâm bệnh viện cùng thế kỷ Nam khoa bệnh viện các thầy thuốc đã xác thực chẩn ca ca là. Là yếu sinh lý sao? Người ca từ nhỏ đến lớn gieo vạ nữ sinh không có một gia cường liền có một tăng mạnh bài, nếu như hắn là yếu sinh lý, như vậy trên đời này hết thảy nam nhân đều là thái giám. Cơ Hàm Lôi ngữ khi đông cứng địa nói rằng, ca, ngươi thật sự gieo vạ nhiều như vậy tiểu nữ sinh. Đừng nghe nàng nói mò, ca làm người ngươi còn không biết, tuy rằng không quá nghe lời, nhưng nào có nàng nói như vậy xấu. Từ Ứng Long hồi đáp, hừ, nếu như ngươi đều không xấu trên đời này sẽ không có người xấu. Dương Lăng có thể là oan của ngươi, thế nhưng ngươi làm những kia chuyện xấu xa đều sẽ có người nhớ kỹ. Cơ Hàm Lôi lạnh giọng nói rằng. Từ Ứng Long biết nàng đang nói cái gì, thế nhưng đối với này hắn nhưng không thể phát biểu ý kiến. Lúc đó gieo vạ nàng cũng không phải hắn bây giờ, nhưng mà việc này hắn lại giải thích không rõ ràng. Huống hồ trước hắn liền đã nói qua, nếu kế thừa nhân vật nam bi kịch thân thể, như vậy hắn tiếp nối cửu hận của hắn hắn tất cả hắn đều kế thừa, đương nhiên bao quát nhân vật nam bi kịch phạm sai lầm ngộ. Cảm tạ sự giúp đỡ của ngươi, mặc kệ giúp ta thì vì báo thù vẫn là vì cái gì, câu này cảm tạ ta vẫn phải nói, nếu như có cơ hội cái này ân tình ta sẽ còn đưa cho ngươi. Từ Ứng Long nói. Ừ, Từ Ứng Long, ngươi nợ ta cả đời đều trả không hết, ngươi hiện tại vẫn là suy nghĩ thật kỹ một hồi chính mình đi. Ta nghĩ ngươi nhìn ra rồi, chuyện này tuyệt không là ở bề ngoài đơn giản như vậy, ngươi nếu muốn không phải làm sao báo đáp ta, mà là trước tiên đem cái mạng nhỏ của chính mình bảo vệ, lần này ta có thể giúp ngươi. Thế nhưng lần sau liền không chắc có may mắn như vậy. Cơ Hàm Lôi lạnh giọng nói rằng. Yên tâm đi, chuyện như vậy có một lần liền được rồi. Từ Ứng Long tự tin nói. Cơ Hàm Lôi bị Từ Ứng Long tự tin vẻ mặt nhìn sững sờ. Đây là nàng lần thứ hai nhìn thấy Từ Ứng Long tự tin như thế vẻ mặt. Lần thứ nhất hắn nói mình có thể rửa sạch tội danh. Hắn làm được, hầu như là ở không thể tình huống hoàn thành tuyệt địa phản kích. hiện tại hắn lại nhìn thấy vẻ mặt giống như nhau. Từ gia huynh muội đưa về nhà, Cơ Hàm Lôi liền đi, đồng thời nói cho Từ Ứng Long chính mình phải về Thiên Hải, nếu như hắn không muốn bị trường học khai trừ, mau chóng trở về trường học. Nhìn Cơ Hàm Lôi đi xa bóng lưng, Từ Ứng Long không khỏi bay lên một loại cảm giác quái dị, nữ nhân này trên người tựa hồ có một loại hơi thở quen thuộc, thế nhưng bởi vì là loại khí tức này thực sự quá quen thuộc, trái lại lập tức không nhớ ra được đến cùng là cái gì khí tức. Không nhớ ra được, Từ Ứng Long liền không nghĩ nhiều nữa, ngược lại sau đó cùng Cơ Hàm Lôi còn có cơ hội gặp mặt, đến thời điểm lại quan sát không muộn, tất cả thuận theo dĩ nhiên là có thể. Đưa đi Cơ Hàm Lôi sau, huynh muội hai cái ở nhà xào vài món thức ăn, lại mở ra một bình rượu đỏ nho nhỏ chúc mừng một phen. Ăn uống, Từ Dĩnh đột nhiên nhìn thấy treo trên tường hai tấm di ảnh, đột nhiên bi từ bên trong đến, khóc lớn tiếng lên. Từ Ứng Long biết tiểu muội đây là muốn cha mẹ, khoảng thời gian này thật khó cho tiểu nha đầu. Trong nhà đột nhiên bị thai ách, phụ mẫu đều mất, gia gia mất tích, chính hắn một tiện nghi ca ca lại bị người hãm hại, một nguyên bản hạnh phúc gia đình đột nhiên phân buôn phân ly, không cần nói một 15, 16 tuổi tiểu cô nương, mặc dù là một người trưởng thành không hẳn có thể chịu đựng được như vậy đả kích. Chờ tiểu nha đầu khóc gần đủ rồi, Từ Ứng Long mới mở miệng an ủi, Dĩnh Nhi không khóc, ba mẹ đi rồi, từ nay về sau ca ca sẽ chăm sóc ngươi. Ca, chúng ta sau đó làm sao bây giờ a? Từ Dĩnh đánh khóc nức nở hỏi. Từ Ứng Long là ngẩn ngơ, sau đó làm sao bây giờ hắn còn thật chưa hề nghĩ tới, khoảng thời gian này hắn vẫn luôn đang bận bịu làm sao rửa sạch tội danh, còn sau đó sinh hoạt còn thật không có suy nghĩ tỉ mỉ quá. Tiểu Dĩnh, từ ta bị hãm hại chuyện này xem, ba ba chết thật không đơn giản, bọn họ chính đang nỗ lực đối với chúng ta từ ra đuổi tận giết tuyệt, vì lẽ đó để cho an toàn, chúng ta muốn rời khỏi Tái Bắc một quãng thời gian. Từ Ứng Long nói, rời đi, đi nơi nào? Từ Dĩnh kinh ngạc hỏi. Thiên Hải. Ca, đi tới Thiên Hải chúng ta làm sao sinh hoạt, ba ba cá nhân tài sản bị mất, lại cho ba mẹ làm tang sự, trong nhà tiền đã không hơn nhiều. Quãng thời gian trước ca ca nằm viện phí dụng đều là Hàm Lôi tỷ tỷ ứng ra, tổng cộng 33 vạn. Từ Dĩnh cau mày hỏi. Chuyện tiền bạc ca để giải quyết, ngươi nhiệm vụ chủ yếu chính là thanh thản ổn định đọc sách, sau đó thi một đại học tốt. Ca, chúng ta rời đi Tái Bắc ba mẹ cửu làm sao bây giờ? Tiểu Dĩnh, nắm đấm thu hồi lại là vì càng mạnh mẽ đánh ra đi. Tạm thời thoái nhượng không phải là nhu nhược, chờ chúng ta chân chính mạnh mẽ, chính là chúng ta vương giả trở về thời gian, đến thời điểm hết thể cô phụ người của chúng ta đều sẽ nằm dạp ở chúng ta dưới chân run rẩy. Từ Ứng Long lạnh giọng nói rằng, âm thanh dài lâu. Từ gia huynh muội ở chính mình chúc mừng thời điểm, Lộc Thành Tây giao một chỗ biệt thự trong, trưởng cục công an Lý Khang chờ người chính cùng nhau uống trà, có điều ở đây mấy người đều không có uống trà người nhàn nhã, mỗi người sắc mặt đều hết sức khó coi, như cha mẹ chết. Lão Ngô, chúng ta bây giờ nên làm gì, tòa án đã làm ra phán quyết, từ ra cái kia thằng nhãi con bị vô tội phóng thích. Lý Khang phiền muộn địa nói rằng, ai? Chúng ta đều bị cái kia thằng nhãi con cho sái, trước vẫn cho là cái kia thằng nhãi con là cái công tử bột con ông cháu cha, không nghĩ tới dĩ nhiên có thủ đoạn như thế, lợi hại à? Lộc Thành Phó Chủ tịch Thường vụ Ngô Vĩnh mới vừa thán thanh nói rằng, hừ, không phải là may mắn tránh được một kiếp sao, đáng giá ngươi lão Ngô như thế khen hắn. Huống hồ sau đó thanh danh của hắn toàn phá hủy, hoàn toàn là giết địch 10.000 tự tổn 15.000, ngu xuẩn. Lý Khang cao mày nói rằng, lão Lý, ngươi chỉ nhìn thấy mặt ngoài hiện tượng, nhưng không nhìn thấy cấp độ sâu đồ vật. Từ ra thẳng nhãi con này tuy rằng nhìn như là cùng Dương gia đánh cái lưỡng bại câu thương, may mắn tránh được lao ngục thai hương. Nhưng mà ngươi cẩn thận ngẫm lại, thằng nhãi con này là cái gì danh tiếng, Dương gia lại là cái gì danh tiếng. Hắn Từ Ứng Long ở trong mắt mọi người có điều là cái công tử bột. Danh tiếng đã sớm phá hủy, nhiều hơn nữa thêm một không phải nam nhân không đáng kể. Dương gia đây, Tái Bắc đệ nhất thương mại gia tộc, hiện tại bị người chụp lên bất nhân bất nghĩa, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bỏ đá xuống giếng ác danh, này không phải là có tiền liền có thể rửa sạch, Dương gia lần này thiệt thòi lớn rồi. Nô Vĩnh mới vừa nói, làm sao bây giờ, lão gia hiện tại không biết tung tích, đồ vật rất khả năng ngay ở nhãi con trong tay, hắn nếu như bất tử, mọi người chúng ta cũng khó an tâm. Lý Khang hận hận nói rằng, hiện tại Internet tất cả mọi người đều biết từ ra nhãi con bị người hãm hại, nếu như chúng ta vào lúc này động thủ nhất định sẽ gây nên hữu tâm nhân chú ý, Lưu lão đầu lập tức liền muốn lui, lúc mấu chốt chúng ta không thể thụ người lấy nhược điểm, chờ thị trưởng sau khi đổi giới chúng ta động thủ nữa không mượn. Nô Vĩnh mới vừa nói, ta vẫn có chút lo lắng, những thứ đó nếu như thật sự ở từ ra cái kia tiểu hôn đản trong tay, vậy chúng ta nhưng là nguy hiểm, đồ vật bại lộ không chỉ ngươi và ta muốn chết. Liền ngay cả tương. Lão Lý, nói cẩn thận, bất luận lúc nào cũng không thể liên lụy đến bên trên, không phải vậy được liên lụy không chỉ là chúng ta chính mình, hiểu chưa? Ngô Vĩnh mới vừa nhắc nhở. Là ta sốt ruột, đa tạ lão Ngô nhắc nhở. Lý Khang nhất thời tình ngộ ra, bên trên là chính mình chỗ dựa lớn nhất, một khi mình làm chó điên chung quanh cắn người, không những mình sẽ chết, gia tiểu không được chết tử tế. Yên tâm đem lão Lý, hiện tại hận nhất cái kia tiểu hỗn đản có thể không phải chúng ta, có người so với chúng ta càng hy vọng nhãi con chết. Ngô Vĩnh mới vừa gần giọng nói rằng. Lý Khang nhìn chằm chằm Ngô Vĩnh mới vừa nhìn một chút, trầm tư nửa ngày, vỗ một cái chán chợt nói, ha ha, xác thực như vậy, e sợ hiện tại Dương lão đầu ăn tử ra nhãi con tâm đều có, Dương gia mấy chục năm tín dự hủy hoại trong một ngày, này đều muốn quy công cho cái kia tiểu hỗn đản, lấy Dương lão đầu nhai tí tất báo tính cách, nhất định sẽ ra tay. Cho nên nói đây, chúng ta trước tiên yên lặng xem biến đổi, xem trước một chút Dương gia định làm như thế nào, sau đó ra quyết định sau. Ngô Vĩnh mới vừa nói. Được. Cứ làm như thế. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, tái Bắc Dương gia. Cùng lúc đó, Lộc Thành Dương gia đại trạch đèn đuốc sáng choang, Dương gia hai đời, ba đời thành niên tử đệ tụ hội gia chủ Dương Hiển tề thư phòng. Cùng người đinh đơn bạc từ gia không giống, Dương gia có thể nói là cành lá sung xuê, chỉ cần gia chủ Dương Hiển tề thì có ba con trai hai cái con gái, đệ tử đời thứ ba đồng dạng đông đảo, năm cái tôn tử một tôn nữ. Dương gia lập nghiệp với thương mại, thế nhưng chân chính để Dương gia bị tái Bắc khu vực hàng đầu gia tộc nhà giàu tán thành, vẫn là ở Dương gia đại thiếu gia Thành Thanh thành phó thị trưởng sau khi. Hiện tại Dương gia có thể nói là một có quan có thương ngang qua chính thương hai giới gia tộc lớn, thực lực không thể khinh thường. Dương Hiển Tề sắc mặt âm trầm nhìn trước mắt bảy, tám đứa con cháu, cho tới nay hắn đều cảm thấy Dương gia hai đời ba đời là tái Bắc mỗi cái gia tộc ở trong ưu tú nhất, mặc dù là những kia chân chính nhà giàu cũng chưa chắc có thể ra như vậy ưu tú đời sau. Liền dường như chính mình, cái kia bạn cũ, nhi tử đầu thẳng thắn không hiểu biến báo, cuối cùng bị người lập bẫy tử, tôn tử càng là một công tử bột mất hết tên tuổi. Thế nhưng bây giờ nhìn lại hoàn toàn không phải như vậy một chuyện, nhà mình con cháu không hẳn thì có tự mình nghĩ ưu tú như vậy, mà hài tử của người khác không hẳn liền như vậy không thể tả. Đều nói một chút đi, bây giờ nên làm gì, tùy ý ngoại giới như thế kêu gào xuống, chúng ta Dương gia mấy chục năm kinh doanh liền toàn phá hủy. Dương Hiển Tề trầm giọng hỏi. Đối với hãm hại Từ Ứng Long sự tình, Dương Hiển Tề cũng không có quá to lớn ý kiến. Cùng Từ gia thông gia là hắn ý kiến, nhưng khi đó Từ gia cùng lúc này Từ gia há có thể thường ngày mà nói. Là một người thương nhân, Dương Hiển Tề vốn là một lợi ích trên hết người, đối với lợi ích theo đuổi để hắn ở Từ gia xảy ra chuyện ngay lập tức liền lựa chọn quan sát. Làm Từ gia lão gia tử tổng quân khu tư lệnh chỗ ngồi bị tuốt đi, Từ Đạt cũng bị lập án điều tra, sau đó không minh bạch chết ở trại tạm giam. Dương Hiển Tề liền biết Từ gia triệt để xong. Vì rút sạch cùng Từ gia quan hệ, vì lẽ đó hắn chỉ thị chính mình tôn nữ cùng Từ Ứng Long từ hôn, không nghĩ tới Dương Lăng sớm đã đem Từ Ứng Long hận thấu xương, gạt gia tộc cho Từ Ứng Long thiết cái cục. Nhưng mà, Dương Hiển Tề biết tôn nữ quyết định sau, không những không có ngăn cản, trái lại phái người đổ thêm dầu vào lửa. Dương Hiển Tề là một rất lợi thế thương nhân, hắn biết rõ vào lúc này lựa chọn cùng Từ Ứng Long từ hôn chẳng khác nào triệt để cùng Từ gia cắt đứt. Nhất định sẽ bị Từ gia chỗ hận. Vừa nhưng đã đắc tội rồi, vậy thì thẳng thắn một gậy đánh chết quên đi, phòng hoạn với chưa xảy ra. Thế nhưng mặc cho chẳng ai nghĩ tới Từ Ứng Long cái này công tử bột chẳng những nhận được Thiên Hải Cơ gia trợ giúp, hơn nữa còn có thể theo như vậy tình thế chắc chắn phải chết bên trong thong dong thoát thân, tiện thể còn xếp đặt Dương gia một đạo, thực tại làm người kinh ngạc. Gia gia, chuyện này là ta tự chủ trương liên lụy gia tộc, nếu như cần phải có người vì chuyện này phụ trách, ta đồng ý hoàn toàn chịu trách nhiệm. Dương Lăng không có chút rung động nào địa nói rằng, phụ trách, ngươi lấy cái gì phụ trách, chỉ bằng ngươi cái kia tài sản không hơn 100 vạn công ty nhỏ sao. Chuyện cười, mở miệng chính là Dương Lăng hai đường ca Dương Tuấn Phong. Ta cái kia công ty tuy rằng tiểu, nhưng cũng là chính ta một tay sáng lập lên, mỗi một phân tiền đều là chính ta kiếm lời, xin hỏi hai đường ca có từng kiếm lời quá một phân tiền. Nói xong, Dương Lăng khinh thường nhìn một chút cái này Từ Ứng Long còn công tử bột còn muốn chán ghét hai đường ca. Ngươi, cũng không muốn ầm ĩ, xem dáng dấp của các ngươi, như người một nhà sao. Không người biết còn tưởng rằng hai người các ngươi là không đội trời chung kẻ thù. Dương gia trưởng tử Dương Kỳ lớn tiếng nói. Lão đại, ngươi là trong nhà trưởng tử, là tương lai chủ nhân một gia đình, ngươi nói một chút chuyện này nên làm gì. Dương Hiển Tề mở miệng nói rằng. Ba, chuyện này các ngươi quá sốt ruột. Từ gia tuy rằng ngã, nhưng xấu chết lạc đả mã lớn, từ gia thân bằng bạn tốt há lại là dễ chê ơ. Các người gấp như vậy ra tay đối phó Từ gia, này không phải nhược điểm đi hữu tâm nhân trong tay đưa sao. Không người biết còn tưởng rằng là chúng ta Dương gia muốn đối phó Từ gia đây. Dương Kỳ cau mày nói rằng. Dương gia trưởng tử trưởng tôn Dương Tố Văn lên tiếng nói, ba, ta cho rằng gia gia làm là đúng. Cây đổ bầy khỉ tan, từ gia lại như là quá khứ thức, ai còn sẽ vào lúc này giúp bọn họ. Huống hồ bằng vào chúng ta Dương gia cùng từ gia quan hệ, ở rất nhiều người trong mắt chúng ta Dương gia là từ gia nhất hệ người, chúng ta nếu như không hợp nhau từ gia kẻ địch liền sẽ đối phó chúng ta Dương gia. Tố Văn, các ngươi còn nhỏ, có một số việc không thể chỉ xem mặt ngoài. Từ gia sự tình là chính trị đánh cờ kết quả, hiện tại xác thực không ai đi ra giúp từ gia, nhưng đó là bởi vì hiện tại thế cuộc không sáng láng, chân chính có thể khoảng chừng, trái phải thời cuộc người đều vẫn không có ra tay. Tiếp theo Dương Kỳ lại nói, từ gia ở giới chính trị kinh doanh mấy chục năm, có thể nói là thầm căn cố đế, há lại là như thế dễ dàng bị phá tan. Những năm này được quá từ gia ân huệ người cũng không ít, chờ thế cuộc trong sáng, từng chịu qua từ gia ân huệ những người kia đều sẽ xuất thủ, tối thiểu bọn họ sẽ che chở từ gia hậu nhân, này đều là trên chốn quan trường thông lệ. Chúng ta làm như vậy chính là đem chính mình đặt những người kia phía đối lập, liền nắm thế cục bây giờ tới nói đi, các ngươi cho rằng chỉ dựa vào dân thường thật có thể ở Internet nhấc lên động tĩnh lớn như vậy. Nghe Dương Kỳ như vậy một giải thích, Dương gia mọi người nhất thời cảm giác được áp lực cực lớn, đồng thời có một chút hối hận, đặc biệt là Dương Lăng. Trên thực tế Dương gia cùng từ gia nguyên bản không cần khiến cho như thế cương, lúc trước dựa theo Dương Hiển Tề ý tứ từ hôn là tất yếu, thế nhưng thủ đoạn không cần cứng rắn như thế, càng không cần trí từ ứng long vào chỗ chết, trái lại còn muốn cầu Dương Lăng cho từ ứng long một bút bồi thường kim, mức thậm chí có thể đạt đến một ức, xem như là báo đáp những năm này từ gia ở về buôn bán trông nom. Thế nhưng Dương Lăng nhưng cũng không mong muốn liền như vậy buông tha từ ứng long, làm từ ứng long cái này công tử bột vị hôn thê. Dương Lăng từ nhỏ đã nhận hết bạn cùng lứa tuổi cười nhạo. Từ ứng long mỗi một lần làm sằng làm bậy nàng đều sẽ chịu ảnh hưởng, bởi vì là nàng là vị hôn thê của hắn. Những năm gần đây, cùng từ ứng long trong lúc đó hôn ước lại như là Dương Lăng trên người ma chú, khiến cho nàng thống khổ không thể tả. Thế nhưng nhiếp với từ gia quyền thế cùng với gia tộc áp lực, Dương Lăng vẫn luôn không dám phản kháng. Hiện tại từ gia xui xẻo rồi, gia gia đồng ý mình cùng tên khốn kia từ hôn. Dương Lăng phải đem những năm này áp đặt với trên người nàng khuất nhục toàn bộ trả lại từ ứng long, cho nên mới tự tiện chủ trương hãm hại từ ứng long, không tiếp dán lên chính mình danh dự. Nhưng mà, kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa, nguyên bản thiên ý vô phùng kế hoạch dĩ nhiên ra thiên đại lỗ thủng, không chỉ từ ứng long bị vô tội phóng thích, hơn nữa Dương gia đẩy tới đầu sóng gió, đây là Dương Lăng tuyệt đối không ngờ rằng. Việc đã đến nước này, chỉ có một con đường đi tới đen. Dương Kỳ lạnh lùng nói. Lão đại! Hiện tại Dương gia đã ở vào đầu sóng gió, nếu như chúng ta lại nhằm vào từ gia cái kia thằng ngãi con, cái kia không phải bị người nhược điểm sao? Huống hồ vào lúc này nhìn chằm chằm chúng ta Dương gia người khẳng định không ít, chúng ta có tất muốn làm như thế sao? Dương Hiển Tề cau mày hỏi. Ba, sự tình đã đến trình độ này, ngươi nghĩ rằng chúng ta hiện tại thu tay lại liền thật sự có thể mang sự tình bỏ qua sao? Thương trường như chiến trường, giới chính trị càng là hắc ám, một khi ra tay chính là không chết không thôi. Tuyệt không có đường lui có thể nói. Chúng ta vừa nhưng đã đối với từ gia ra tay rồi, như vậy chẳng khác nào triệt để không để ý mặt mũi, lại hối hận đã là chuyện vô bổ, chỉ có triệt để từ gia đánh đổ, sau đó ở thi thể của bọn họ trên đứng lên đến. Dương Kỳ nói, đại ca, chính như ngươi vừa nãy từng nói, từ gia tuy rằng xảy ra vấn đề rồi, nhưng xấu chết lạc đà mã lớn, chúng ta Dương gia những năm này tuy rằng phát triển không sai, thế nhưng ở giới chính trị thế lực của chúng ta dù sao còn rất yếu. Chúng ta thật sự có thể cùng từ gia chống lại sao? Mở miệng chính là Dương gia lão nhị Dương Tuấn. Từ gia ở trong quan trường bằng hữu tuy rằng không ít, thế nhưng kẻ địch càng nhiều, lần này từ lão đầu bị tuốt nón quan, từ đạt bị lập án điều tra chính là từ gia giới chính trị đối thủ làm, nguyên nhân cụ thể tuy rằng không rõ ràng lắm, thế nhưng có thể có một chút nhưng có thể khẳng định, vậy chính là có rất nhiều người ước gì từ gia gặp vận rủi lớn. Chúng ta vào lúc này ra tay đối phó từ gia mặc dù sẽ đắc tội một nhóm người, thế nhưng cũng sẽ để từ gia đối thủ nhìn thấy chúng ta thái độ. Đem so sánh mà nói, hiện tại từ gia đối thủ chiếm thượng phong, chỉ cần chúng ta tiếp tục hướng về từ gia nhãi con ra tay, đến thời điểm nhất định sẽ có người nhìn thấy, nói không chắc chúng ta Dương gia còn có thể leo lên càng to lớn hơn chỗ dựa đây. Dương Kỳ giải thích. Đại ca, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì, từ gia cái kia thằng nhãi con tựa hồ cũng không giống ở bề ngoài đơn giản như vậy. Dương lão tam nhà ta Dương Hải nói rằng. Dương Kỳ cười lạnh nói. Một công tử bột mà thôi, mặc dù là không đơn giản có thể làm sao, không có từ đặt cùng từ lão đầu vì hắn chỗ dựa, muốn tìm hắn để gây sự người cũng không chỉ chúng ta Dương gia. Chuyện này để Tuấn Phong đi làm, tin tưởng nhất định có thể làm tốt. Đại ca, cái này sao có thể được, Tuấn Phong cái gì đức hạnh ngươi cũng không phải không biết, chuyện quan trọng như vậy làm sao có thể giao cho hắn. Dương Tuấn Phong cha Dương Tuấn cau mày nói rằng, cứ việc Dương Tuấn hy vọng nhi tử có thể ở lão gia tử trước mặt nhiều biểu hiện, sau đó tốt đến càng nhiều gia tộc tài nguyên. Thế nhưng con trai của chính mình tự mình biết, căn bản là không thể tả chức trách lớn. Đại bá, ta. Dương Kỳ nói, ba, lão nhị, việc này ai đứng ra đều sẽ thụ người nhược điểm, chỉ có Tuấn Phong không biết. Tuấn Phong thanh danh bất hảo điểm này ta rất rõ ràng, chính vì như thế, hắn nếu như ra tay đối phó Tử gia cái kia thằng nhãi con, trái lại không có ai sẽ nói cái gì, dù sao đây chỉ là công tử Bồ Tát tha mà thôi. Mọi người nhất thời rõ ràng Dương Kỳ ý tứ, đúng là như vậy, hiện tại Dương gia ngoại trừ Dương Tuấn Phong cái này công tử bột ở ngoài, bất kỳ người nào khác ra tay đối phó Từ Ứng Long đều không thích hợp, chỉ có Dương Tuấn Phong cái này công tử bột ra tay không thể thích hợp hơn, bởi vì là cùng Từ Ứng Long so với, Dương Tuấn Phong danh tiếng không được, bọn họ nếu như đấu tranh đấu người khác chỉ có thể nói là con ông cháu cha trong lúc đó chiến tranh, không có gì ghê gớm. Huống hồ mỗi cái vòng tròn đều có từng người quy củ. Trong vòng tiểu Bắc môn tranh đấu là chuyện thường, vì lẽ đó các trưởng bối bình thường đều sẽ không tham gia, trừ phi là chơi quá phận quá đáng. Nếu như chỉ có Dương Tuấn Phong bọn tiểu bối này môn ra tay, dù cho là Từ Ứng Long bị thiệt thòi người bình thường sẽ không vì hắn ra mặt. Đại bá, yên tâm đi, ta sẽ để hắn chết rất khó coi. Dương Tuấn Phong lớn tiếng nói. Tuấn Phong, trước tiên không cần vội vã động thủ, ngươi cùng Từ gia cái kia thằng nhãi con ở cùng một trường học đến trường, có rất nhiều cơ hội. Dương Kỳ nhắc nhở. Vâng, đại bá, ngày mai ta liền trở về trường học. Dương Tuấn Phong nói. Chương 11, 9 chuyển kim thân quyết. Thiên Hải Đại học phụ cận một gian cho thuê bên trong phòng, Từ gia huynh muội chính mồ hôi đầm địa thu thập gian phòng, vì tự vệ, Từ gia huynh muội tạm thời rời đi đấu tranh trung tâm Lộc Thành, đồng thời xuôi nam hóa hạ lớn nhất thành thị phồn hoa nhất Thiên Hải. Được sự giúp đỡ của Cơ Hàm Lôi, Từ Ứng Long ở Thiên Hải Đại học phụ cận cho tiểu muội tìm một khu nhà tư nhân cao trung, mạnh mẽ nộp một bút tài trợ phí sau khi Từ Dĩnh thành công chuyển trường đến Thiên Hải Kim Mã Cao Trung. Sau đó huynh muội hai cái ở trường học phụ cận thuê một hai cư thất nhà, nhà chỉ có 60 mét vuông, hơn nữa còn là mấy chục năm trước nhà cũ, thế nhưng tiền thuê cũng không tiện nghi, mỗi tháng cần hơn 2.000 nguyên, có điều so với quanh thân động thì lại 5-6.000 một tháng nhà đã xem như là rất tiện nghi. Làm xong những này Từ Ứng Long rất phiền muộn địa phát hiện mình không tiền, nhân vật nam bi kịch lúc đi vẫn là rất đạt đến một trình độ nào đó. Cho Từ Ứng Long người kế nhiệm này lưu lại khoảng chừng 1.500.000 tư nhân tiền dư, nhưng mà nhiều hơn nữa tiền ra không chịu nổi Từ Ứng Long giàn vặt, vì phối chế tỏa dương đan, Từ Ứng Long đem chính mình hơn nửa dòng roi tất cả đều đặt bên trong đi tới. Hơn nữa cho tiểu muội nộp hơn 10 vạn dự thính phí cùng với thuê phòng mấy vạn đồng tiền, Từ Ứng Long khổ rồi phát hiện mình hiện tại chỉ còn lại không tới 2.000 đồng tiền, ở Thiên Hải như vậy thành phố lớn, 2.000 đồng tiền có thể làm gì, người bình thường nửa tháng sinh hoạt phí. Giai cấp trung lưu mời khách một bữa cơm tiền. Xưa nay không biết tiền là vật gì, Từ đại thần tiên lần này xem như là chân chính cảm nhận được một phân tiền khó chết anh hùng hán chua xót cùng bất đắc dĩ. Có điều khiến Từ Ứng Long cảm thấy vui mừng chính là, hơn 1 triệu đổi lấy nhân sâm núi cùng tê giác không có lãng phí vô ích, trải qua khoảng thời gian này thể rắn bồi nguyên, Từ Ứng Long đã mở ra thân thể một khí huyệt. Khí huyệt, tu luyện căn bản, chỉ có mở ra khí huyết, kích phát thân thể tiềm năng, mới có thể tiến hành tu luyện. Mà theo thực lực tăng lên, người tu luyện có thể mở ra khí huyết số lượng tương ứng tăng cường, mà mở ra khí huyết số lượng trực tiếp liên quan đến người tu luyện tư chất cùng với sau đó thành tựu. Thân thể tổng cộng có kỳ kinh bát mạch 12 kinh lạc 475 huyệt, trong đó có thể hấp thu thiên địa linh khí có 103 huyệt. Trong 9 tầng trời tiên giới chỉ 3.000 đại vị mặt, người thường nhiều nhất có thể mở ra 24 huyệt. Mặc dù là các gia tộc lớn, thánh địa, tịnh thổ đệ tử tinh anh có điều có thể mở ra hơn 30 cái. Một đời trước Từ Ứng Long tu luyện ban đầu cộng mở ra 79 cái khí huyệt, cuối cùng trở thành cửu thiên tiên giới vô thượng tiên quân. Hiện tại Từ Ứng Long tuy rằng chỉ là mở ra một khí huyệt, thế nhưng là tiêu chí hắn đã kích phát rồi thân thể tiềm năng, có thể bắt đầu tu luyện. Nhưng mà, khiến cho Từ Ứng Long cảm thấy phiền muộn chính là, trên địa cầu linh khí gần như khô cạn, mặc dù cả đêm đã tọa khổ tu, có khả năng thu nạp linh khí nhỏ bé không đáng kể, lấy cái tốc độ này tu luyện không cần nói khôi phục tu vi. E sợ sau 100 tuổi phải một lần nữa rơi vào luân hồi. Có điều Từ Ứng Long cũng không có nhục trí, bởi vì là hắn còn có Hỗn Độn Châu. Hỗn Độn Châu mặc dù bị xưng là cửu thiên tiên giới đệ nhất trí bảo, đó là bởi vì Hỗn Độn Châu bản thân liền là một còn chưa trưởng thành đến mức tận cùng tiên linh vị mặt, không gian hỗn độn diện tích rộng lớn, linh khí vô cùng đầy đủ, có người nói cửu thiên tiên giới bản thể chính là một viên trưởng thành đến mức tận cùng Hỗn Độn Châu. Trời tối người yên, chờ tiểu muội ngủ, Từ Ứng Long hơi suy nghĩ. Cả người liền mới trong phòng biến mất rồi, chờ hắn lại xuất hiện thời điểm, người đã đến không gian hỗn độn bên trong. Không gian hỗn độn bên trong hữu sơn hữu thủy, ngoại trừ quanh năm tràn ngập sương mù nhàn nhạt ở ngoài, hầu như cùng cửu thiên tiên giới không có bất kỳ chỗ khác nhau nào, mà những kia sương mù từ Ứng Long cũng biết, đó là linh khí đầy đủ đến cực điểm biểu hiện. Trải qua vạn năm luyện hóa, không gian hỗn độn bên trong không đơn thuần chỉ có linh khí, ở không gian ngay chính giữa một chỗ trên núi cao đầu đầu cũng có đỉnh đài lầu các, điện ngọc cung điện, nơi này một bên là từ Ứng Long xây dựng Ứng Long cung. Tiến vào trong cung, từ Ứng Long tùy ý tìm một chỗ trống trải địa phương ngồi xếp bằng xuống, đây là hắn sau khi sống lại lần thứ nhất tiến vào không gian hỗn độn tu luyện. Cảm nhận được quanh thân linh khí nồng nặc, từ Ứng Long cảm giác cả người đều sắp bay lên, trên người mỗi một tế bào đều biến sinh động lên. Từ Ứng Long tu luyện chính là một bộ thượng cổ lưu truyền tới nay tu tiên pháp quyết, tên là Cửu Chuyển Kim Thân Quyết, phương pháp này quyết tổng cộng chia làm vì là trên dưới hai bộ, thượng bộ tu tiên, bộ chứng đạo. Thượng bộ tổng cộng chia làm luyện thể cảnh, tiên thiên cảnh, đan thành cảnh, hóa anh cảnh, thoát phàm cảnh, thần hư vương cảnh, đế tôn hoàng cảnh, âm dương thiên cảnh, hỗn độn hư cảnh, cửu thiên tiên cảnh 10 cái cảnh giới, tu tiên 10 cảnh sau khi chính là tiên nhân chân chính. Bộ tổng cộng chia làm điệu tiên cảnh, chân tiên cảnh, kim tiên cảnh, đại la kim tiên cảnh, tiên quân cảnh, tiên đế cảnh, thiên tôn cảnh. Một đời trước từ Ứng Long chỉ tu luyện đến tiên quân cảnh, khoảng cách tiên đế cảnh chỉ cách xa một bước, còn thiên tôn cảnh đó là cảnh giới trong truyền thuyết, cửu thiên tiên giới từ xưa tới nay chưa từng có ai chân chính đạt đến cái cảnh giới kia. Hiện tại từ Ứng Long liền luyện thể cảnh một tầng thực lực đều không có, làm sao thành tiên làm sao chứng đạo đối với hắn mà nói thực sự quá xa xôi, từ Ứng Long hiện tại muốn nhất cần phải làm là mau chóng đột phá luyện thể cảnh, có nhất định thực lực sau khi liền đi thí luyện không gian tiến hành thí luyện. Đừng xem hỗn độn châu linh khí đầy đủ, thế nhưng lấy từ Ứng Long thực lực bây giờ liền trong không gian một tảng đá đều đánh không nát, to lớn cái không gian hắn liền một tia tài nguyên tu luyện thu được không tới. Cho tới địa cầu vậy thì càng không cần phải nói, linh khí gần như khô cạn, chỉnh cái tinh cầu ô nhiễm nghiêm trọng, chỉ có dược thảo tài nguyên cũng đều thoái hóa thành phàm. Lấy từ Ứng Long kinh nghiệm đến xem, trên địa cầu tài nguyên tu luyện nhiều nhất có thể tu luyện tới đan thành kính, ở đi trên chỉ sợ là không thể, dù sao con đường tu luyện càng đi lên cần tài nguyên liền càng nhiều, mà địa cầu khuyết thiếu chính là tài nguyên tu luyện. Trong không gian có tài nguyên, thế nhưng từ Ứng Long không chiếm được, trên địa cầu nhưng là không có đồ thiết yếu cho tu luyện tài nguyên, bởi vậy duy nhất có thể vì là từ Ứng Long tu luyện cung cấp tài nguyên chỉ có thí luyện không gian. T-E-Z-U-I-E-N-N-E T thí luyện không gian liên tiếp chính là cửu thiên tiên giới chỉ dược vương tinh, vậy cũng là từ Ứng Long kiếp trước vị trí tu luyện tinh cầu, nơi nào tài nguyên tu luyện vô cùng đầy đủ. Thế nhưng dược vương tinh là một thực lực vi tôn địa phương, Tùng Lâm pháp tắc ở nơi đó là phổ biến chấp hành pháp tắc, không có thực lực tùy tiện đi tới, rất khả năng tài nguyên tu luyện không có được, cuối cùng nhưng làm mất mạng. Cửu chuyển kim thân quyết cảnh giới thứ nhất chính là luyện thể cảnh tổng cộng chia làm tầng 12, mỗi đột phá một tầng liền có thể mở ra một hoặc là mấy khác nhau khí huyệt, đương nhiên, mở ra khí huyệt càng nhiều, tu sĩ thực lực cũng là càng thêm cường hãn, chờ hết thể khí huyệt liền thành một vùng hóa thành khí hải, vậy thì đột phá thân thể cực hạn đạt đến tiên thiên cảnh. Ngồi xếp bằng trên mặt đất từ Ứng Long hai bàn tay tâm hướng, điểm nhẹ với hai đầu gối gặp mặt, điều cả người đều đến tùng, tĩnh, tự nhiên trạng thái, sau đó vận chuyển cửu chuyển kim thân quyết, bắt đầu thải linh tụ khí dẫn khí nhập thể. Thải linh tụ khí lại xương chi tụ linh, là cửu chuyển kim thân quyết quan trọng nhất cơ sở pháp môn. Rất nhanh lượng lớn linh khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dâng tới từ Ứng Long, một lấy từ Ứng Long làm trung tâm linh khí đoàn hình xong rồi. Tụ linh sau khi chính là dẫn khí nhập thể. Đây là tu tiên một trọng yếu bước đi, chỉ có mở ra khí huyệt người mới có thể dẫn khí nhập thể, linh khí vào thể sau thì sẽ chứa đựng với khí huyết bên trong. Không có mở ra khí huyệt là không thể dẫn khí nhập thể, không phải vậy dẫn vào trong cơ thể linh khí không có chứa đựng địa phương, kết quả nhẹ thì kinh mạch đứt từng khúc, nặng thì trực tiếp nổ chết. Linh khí chậm rãi truyền vào chính mình cái thứ nhất khí huyệt, từ Ứng Long tâm tình vô cùng căng thẳng, bộ thân thể này tình huống hắn tối quá là rõ ràng, kinh mạch toàn thân bế tắc vô cùng nghiêm trọng. Tuy rằng mở nổi lên khí huyệt, thế nhưng từ Ứng Long rất sợ kinh mạch không chịu được nữa linh khí xung kích. Có điều khiến từ Ứng Long kinh ngạc chính là, cứ việc tràn vào trong cơ thể linh khí rất cuồng bạo, thế nhưng kinh mạch của hắn nhưng chưa cảm thấy có cái gì không khỏe, trái lại trướng trướng hết sức thoải mái. Mà Duy vừa mở ra cái kia khí huyệt lại như là một động không đáy như thế, hết thể linh khí ai đến cũng không cự tuyệt, dòng dã một canh giờ đều không có đem đổ đầy. Sự phát hiện này để từ Ứng Long khá là hưng phấn. Khí huyệt dung lượng càng lớn có thể chứa đựng linh khí liền càng nhiều, tu sĩ thực lực cũng là tương ứng càng mạnh. Chìm đắm đang tu luyện vui vẻ bên trong, thời gian lặng yên mà qua, không biết qua bao lâu, từ Ứng Long rốt cục thu công đứng dậy, cảm giác được cả người kính bạo sức mạnh, Từ Ứng Long không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Lần này hiệu quả khổ tu rất tốt, mấy chục canh giờ tu luyện trực tiếp để hắn mở ra ba cái khí huyệt, thực lực đạt đến luyện thể cảnh tầng thứ nhất. Có điều khiến Từ Ứng Long cảm thấy phiền muộn chính là, tuy rằng mở ra ba cái khí huyệt, thế nhưng hắn vẫn không có chạm tới tầng thứ hai bích trướng. Dựa theo Từ Ứng Long phòng trừng, mình muốn đột phá đến luyện thể cảnh tầng thứ hai chí ít còn cần mở ra 5 đến 6 cái khí huyệt. Nay hoàn toàn là không thể tưởng tượng, mặc dù là kiếp trước hắn chỉ là mỗi mở ra 4 cái khí huyệt liền đột phá một tầng, mãi đến tận đột phá tiên thiên cảnh thời điểm cũng là mở ra 52 cái mà thôi, còn lại 26 cái nhưng là sau đó mới chậm rãi mở ra. Phải biết này khí huyệt trước thiên cảnh trở xuống rất dễ dàng liền mở ra, thế nhưng một khi đột phá tiên thiên cảnh, mỗi một cái khí huyệt liền như cùng là tinh cương đúc như vậy, muốn mở ra một đều là cực kỳ khó khăn. Không nghĩ tới chính mình bộ thân thể này thiên phú giỏi như vậy, nếu như dựa theo cái này xu thế tiếp tục phát triển, vượt qua một đời trước chính mình tựa hồ cũng không phải xa không thể vời. Thoáng thu thập một hồi tâm tình của chính mình, Từ Ứng Long ra không gian hỗn độn, hiện thân bên trong gian phòng của mình. Lần trước ra vào không gian hỗn độn thì Từ Ứng Long liền phát hiện một vấn đề, vậy thì là không gian hỗn độn bên trong thời gian cùng địa cầu thời gian tồn tại rất lớn sai giờ, tỷ lệ ước chừng là 101. Nói cách khác ở không gian hỗn độn bên trong ngốc 100 giờ, bên ngoài có điều một canh giờ mà thôi. Xem thời gian vừa đến 5 giờ rạng sáng bán, muội muội trong phòng đang còn không lượng, Từ Ứng Long liền lặng lẽ ra gian nhà, hắn đi ra ngoài chạy bộ, sau đó cho muội muội mua sớm một chút. Chương 12, bị khai trừ rồi. Tu vi đột phá vui sướng cũng không có kéo dài thời gian bao lâu, buổi sáng Cơ Hàm Lôi gọi điện thoại tới nói cho hắn một cái tin xấu, để hắn lập tức đi một chuyến trường học, hệ bên trong đang thương lượng khai trừ hắn. Cứ việc Từ Ứng Long bản thân đối với cái gì trường học văn bằng loại hình cũng không để ý, nhưng liền như vậy ảo não bị người khai trừ không phải là Từ Ứng Long muốn, liền Từ Ứng Long thu thập một hồi trang phục liền thẳng đến trường học mà tới. Từ Ứng Long vị trí Thiên Hải Đại học là một khu nhà tính tổng hợp đại học, là nước Hoa bên trong có thể xếp hạng thứ 10 danh giáo. Từ Ứng Long học chuyên nghiệp là âm nhạc, lúc trước sở dĩ chọn cái này chuyên nghiệp, hoàn toàn là bởi vì là âm nhạc hệ nữ sinh nhiều chất lượng tốt, vì lẽ đó cứ việc Từ Ứng Long ngũ âm không hoàn toàn. Không có cái gì những thiên phú khác, nhưng vẫn là lựa chọn học viện âm nhạc biểu diễn chuyên nghiệp. Đi tới trường học Từ Ứng Long cũng không có trực tiếp đi phòng học, hắn dự định tới trước đạo viên nơi nào thăm dò phòng, nhìn trường học vì sao phải khai trừ hắn. Âm nhạc hệ phụ đạo viên văn phòng là ở âm nhạc lâu lầu 2, Từ Ứng Long đến buổi vặn. Hắn phụ đạo viên chính ở văn phòng. Từ Ứng Long vị trí lớp phụ đạo viên tên là Lý Mộng, là Thiên Hải Học viện âm nhạc nghiên cứu sinh năm thứ 2 học sinh, căn cứ trường học quy định. Khoa chính quy chuyên nghiệp các lớp phụ đạo viên toàn bộ do nghiên cứu sinh ban học viên đảm nhiệm. Nguyên nhân rất đơn giản, để bản trường học bản chuyên nghiệp nghiên cứu sinh làm phụ đạo viên vừa đến có thể tiết kiệm không ít tiền, thứ hai nhưng là có thể cho những này sắp tốt nghiệp nghiên cứu sinh môn sáng tạo một thực tập bình đài. Nhìn thấy Từ Ứng Long đẩy cửa đi vào, Lý Mộng rõ ràng sững sờ, đối với người học sinh này nàng là biết đến, bình lúc mặc dù không thế nào đến đi học, thế nhưng trong trường học liên quan với hắn sự tích cũng không ít. Hơn nữa quang thời gian trước lưu truyền sôi sùng sục án, Lý Mộng muốn không biết cũng khó khăn. Mấy ngày trước trường học làm ra quyết định, xét thấy Từ Ứng Long ở trước năm học độ hầu như không có một môn công khóa đạt tiêu chuẩn, đồng thời cái này học kỳ trốn học thời gian vượt qua 1/3, vì lẽ đó quyết định đối với Từ Ứng Long tiến hành khuyên lùi, mà phụ trách khuyên lùi Từ Ứng Long nhiệm vụ liền từng bậc giao cho Lý Mộng trên tay. Nói thật Lý Mộng cũng không mong muốn tiếp nhiệm vụ như vậy, mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì. Khuyên lùi một học sinh đều là một cái rất tàn nhẫn sự tình, rất khả năng ảnh hưởng người học sinh này một đời. Thế nhưng trường học lãnh đạo đã làm ra quyết định, nàng cái này tiểu đạo viên lại có thể làm sao, cánh tay nhỏ Ninh có điều thịt bắp đùi a. Có điều làm Lý Mộng cho Từ Ứng Long vị trí lớp tiểu đội trưởng gọi điện thoại, để hắn thông báo Từ Ứng Long đến một chuyến văn phòng thời điểm, được trả lời dĩ nhiên là liên lạc không được Từ Ứng Long. Lý Mộng tự mình cho Từ Ứng Long gọi điện thoại được trả lời là, ngài gọi điện thoại đã đóng ký. Bởi liên lạc không được Từ Ứng Long, nay khuyên lùi sự tình cũng là đặt rơi xuống, không nghĩ tới vào lúc này Từ Ứng Long dĩ nhiên đến rồi. Lão sư, ta là Từ Ứng Long, tìm ngài có chút việc, ngài có rảnh không? Từ Ứng Long rất có lễ phép hỏi. Mời ngồi, vừa vặn lão sư tìm ngươi có chút việc. Lý Mộng cười nói. Từ Ứng Long bạn học, bởi ngươi trước năm học độ hầu như hết thể bài tập tất cả đều thất bại, ngoài ra nên tu học phân chỉ sửa chữa không tới 1/3, cái này học kỳ ngươi trốn học thời gian vượt qua 1/3. Vì lẽ đó học viện quyết định đối với ngươi tiến hành khuyên lùi xử lý, chuyện này ngươi biết không? Lý Mộng hỏi. Từ Ứng Long nhíu mày nói rằng, vừa biết, thế nhưng cụ thể còn không rõ lắm. Là như vậy, năm nay thượng cấp bộ ngành phát ra một thông báo, yêu cầu các trường đại học nghiêm chỉnh dạy học chất lượng, nghiêm cấm cho những kia thành tích không hợp cách học sinh ban phát bằng tốt nghiệp cùng học vị chứng. Này nguyên bản là nhằm vào năm nay thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp, thế nhưng trường học nhưng đối với hết thể ở giáo sinh đức, trí, thể thành tích tiến hành khảo tra, đối với lũy kế trượt vượt qua 5 môn, trốn học thời gian vượt qua 20 tiết học sinh tiến hành khuyên lùi, mà thành tích của ngươi chính ngươi cũng biết, cuộc thi thất bại cũng coi như, thi lại đều không tham gia, trốn học xưa nay không xin nghỉ, vì lẽ đó trường học quyết định đối với ngươi tiến hành khuyên lùi. Lý Mộng giải thích, khuyên lùi từ ứng long là biết đến, bình thường chỉ học sinh ở giáo trong lúc bởi nghiêm trọng trái với trường học kỷ luật, mà dạy mãi không sửa, hoặc tham dự nghiêm trọng đánh nhau hầu đả sự kiện, vi phạm loạn kỷ chờ hành vi, do trường học người lãnh đạo khởi xướng, do mỗi cái chủ nhiệm thông qua mà cấp cho học sinh xử phạt. Khuyên lùi là trên thực tế là yêu cầu học sinh đổi học, thế nhưng ngữ khí so sánh hòa hoãn, là cưỡng chế đổi học, khai trừ, hơi khinh cấp một xử phạt. Lão sư, có hay không những biện pháp khác? Ta không muốn đổi học. Từ ứng long trầm giọng hỏi. Từ bạn học, ta mặc dù là ngươi phụ đạo viên, nhưng trên thực tế là một học sinh, tâm tình của ngươi ta rất lý giải. Nhưng đối với này ta nhưng không thể ra sức, trường học quyết định không phải ta cái này nho nhỏ phụ đạo viên có khả năng quyết định. Lý Mộng ấy nay nói rằng, tuy rằng khuyên lùi quyết định không phải nàng truyền đạt, thế nhưng phụ trách khuyên lùi từ ứng long nhưng là nàng, vì lẽ đó Lý Mộng trong lòng rất là hổ thẹn, tràn ngập ấy nấy. Thật không có biện pháp sao? Từ ứng long cau mày hỏi. Lý Mộng túi đầu suy nghĩ một chút nói rằng, có thể ngươi có thể đi tìm một tìm học công chủ nhiệm, hắn là phụ trách học sinh công tác này một khối, quyết định là từ bọn họ nơi đó truyền đạt. Nếu như học công nơi Khương chủ nhiệm có thể mở ra một con đường, chuyện này ngược lại cũng không phải là không có khả năng chuyển biến tốt. Tạ ơn lão sư, vậy ta hiện tại liền đi tìm Khương chủ nhiệm, quay đầu lại ta mời ngài ăn cơm. Từ ứng long cười nói. Lúc này, ngoài cửa truyền tới một lạnh lùng âm thanh, không cần tìm. Nói cho ngươi từ ứng long, ngươi xử phạt là phòng giáo vụ cùng học công nơi liên hợp truyền đạt, mặc dù là các ngươi hệ lãnh đạo không có quyền phủ quyết. Thoại theo âm lạc, một hơn 40 tuổi bụng vệ đầu chọc nam người đi vào, biểu hiện lãnh khốc, nhìn về phía từ ứng long ánh mắt tràn ngập xem thường, sau đó mặt còn theo 7-8 người. Từ ứng long nhận thức cái này đầu chọc nam, giáo học công khắp nơi trường Khương phòng, người này trước đây nhưng là hắn chó săn, không nghĩ tới từ ra đổ ra, cái thứ nhất nhảy ra cắn hắn là tên khốn kiếp này. Là Khương trưởng phòng, ta rất kỳ quái thành tích không tốt khuyên đuổi học sinh thật giống là phòng giáo vụ sự tình, khi nào đến phiên học công nơi mở người. Lẽ nào to lớn cái phòng giáo vụ không có ai sao? Từ ứng long nói một cách lạnh lùng. Hắn biết chuyện ngày hôm nay e sợ muốn khó làm, Khương Phong nếu dám nhảy ra đối phó hắn, hơn nữa người ta là có lý có chứng cứ, tuy rằng hắn biết Khương Phong là cố ý nhằm vào hắn, thế nhưng những người khác nhưng không nghĩ như thế, tuyệt đại đa số học sinh thậm chí sẽ cho rằng Khương Phong là ở dựa theo điều lệ làm việc. Là cái tốt đã lão sư, chuyện này e sợ không có cái gì khả năng chuyển biến tốt. Đi theo Khương Phong bên cạnh một người trung niên cười lạnh nói, từ ứng long, ta là phòng giáo vụ trưởng Lý Học Huy, ta nghĩ thành tích của ngươi chính ngươi rõ ràng, ngươi nguyên vốn là đi cửa sau tiến vào đơn vị liên quan, đến rồi Thiên Hải Đại học sau khi nguyên bản nên quý trọng học tập cơ hội, thế nhưng ngươi nhưng đem nơi này xem là sân chơi, đại học 3 năm đạt tiêu chuẩn chương trình học ít ỏi, như ngươi vậy học sinh làm sao có thể xứng với Thiên Hải Đại học khối này biển chữ vàng. Ngoài ra, ngoại trừ học nghiệp không tốt ở ngoài, ngươi ở Đức Hạnh phương diện là việc xấu loang lổ, học công nơi liên quan với ngươi việc xấu dòng dã ghi chép một vở, đêm không về, say rượu, đánh nhau hầu đả, trốn học, hành vi của ngươi đã nghiêm trọng trái với trường học giáo dương giáo quy. Hơn nữa trường học hiện tại chỉ là đối với ngươi tiến hành khuyên lùi, mà không phải cưỡng chế đổi học, ngươi nên cảm thấy vui mừng. Hừ, từ ứng long, như ngươi loại rác rưởi này học sinh còn có mặt mũi đến trường học, ta thực sự là khâm phục ra mặt của ngươi. E sợ được với tường thành chỗ ngặt, đối với như ngươi vậy bại hoại trường học danh dự học sinh, trường học bất luận cái nào bộ ngành đều có thể khai trừ ngươi. Khương Phong khinh bỉ nói rằng, Khương Trường Phong, nơi này là trường học, không phải vê nút cờ, xin ngươi đem miệng đặt sạch sẽ điểm, không muốn khắp nơi phun phẩn. Từ ứng long tức giận nói rằng, từ ứng long ngươi con mẹ nó dám mang ta. Đúng. Khương Phong lời còn chưa dứt, trên mặt liền bị từ ứng long mạnh mẽ phiến một bạt hai. Từ ứng long biết những người này là quyết tâm muốn khai trừ chính mình mặc dù là quỳ xuống để van cầu bọn họ cũng không hề dùng. Huống hồ hắn nguyên bản liền không phải một khúm núng người, mấy ngàn vạn năm qua đều là người khác dùng ngưỡng mộ ánh mắt ở nhìn hắn, nào có người dám như vậy đẩy tháp chê cười. Đánh xong người, từ ứng long mắt đều không nhấc trực tiếp ra văn phòng, nơi này không để lại ra tự do lưu ra nơi, không phải là một tấm văn bằng sao, thật sự cho rằng ra hiếm có, yêu thích. Nhìn từ ứng long đi xa bóng lưng, Khương Phong khàn cả giọng quát. Từ ứng long, ngươi con mẹ nó dám đánh lao tử, ngươi bị khai trừ rồi. Các ngươi sẽ cầu ta trở về, Hừ. Từ Ứng Long âm thanh nhẹ nhàng truyền đến, thế nhưng ở đây mỗi một sư sinh đều nghe rõ ràng. Từ Ứng Long rời đi trường học không lâu, Thiên Hải Đại học chính thức truyền đạt thông báo, quyết định khai trừ Từ Ứng Long học tịch. Việc đã đến nước này, đã không thể cứu vãn, thế nhưng Từ Ứng Long nhưng không hối hận, cứ việc trong lòng khá là tích tụ, nhưng mà lại có một loại khác cũng dung. Từ Ứng Long chí không ở đọc sách, ở trường học mỗi một phút đối với hắn mà nói bản đều là một loại giàn vặt, hiện tại bị khai trừ rồi, trái lại để hắn thở phào nhẹ nhõm. Chương 13, cơ hàm lôi bí mật. Về đến nhà, tiểu muội vẫn chưa về. Từ Ứng Long đến nhà bếp mét đào tốt ra nấu trên, sau đó từ trong tủ lạnh ngày hôm qua mua rau xanh cùng tây hoa lan lấy ra, lại cắt một điểm nhỏ thịt, xào hai cái ăn sáng, chờ tiểu muội tan học trở về. 12:20, tiểu muội đúng giờ trở về. Ca, làm cơm xong chưa, ta đều nhanh chết đói. Vừa vào cửa Từ Dĩnh túi xách đi trên ghế xạ lồng ném một cái liền lớn tiếng nói. Từ Ứng Long cười nói, sớm làm tốt, mau mau đi rửa tay, giặt xong tay ăn cơm. Được rồi. Trên bàn cơm huynh muội hai người mặt đối mặt ngồi, hai bàn phẩm tương cực sai tiểu xào cùng với một nồi nhỏ hơi hồ cơm, đây chính là Từ gia huynh muội bữa trưa. Bởi trong nhà chỉ có không tới 2.000 đồng tiền, Từ gia huynh muội sinh hoạt trình độ thẳng tắp giảm xuống, mặc dù như thế, thế nhưng huynh muội hai cái vẫn như cũ ăn được rất thơm ngọt. Ca, ngươi đánh toán lúc nào đi trường học nhỉ? Tiểu muội vừa ăn vừa hỏi nói. Từ Ứng Long cười khổ nói, ca sau đó không cần đi trường học. Tại sao, ngươi mời nghỉ dài hạn? Ca bị khai trừ rồi. Từ Ứng Long ăn ngay nói thật nói. Bị khai trừ rồi, tại sao? Tiểu muội vội vàng hỏi. Lý do rất đường hoàng, thế nhưng khẳng định là có tiểu nhân quấy phá. Từ Ứng Long lạnh nhạt nói. Người nào, ca ngươi ở trong trường học có cựu oán người. Từ Ứng Long cười nói, ba mẹ đi rồi, gia gia mất tích, không còn Từ gia cây to này, ngươi ca ta liền thành rơi xuống đất phượng hoàng, muốn đánh kẻ xa cơ người biết bao nhiêu. Ca, vậy ngươi sau đó làm sao bây giờ? Tiểu muội lo âu hỏi. Ha ha, ca người lớn như thế chẳng lẽ còn sẽ chết đói, ngược lại ca không phải đọc sách liêu, khai trừ liền khai trừ rồi đi, ca vừa vặn đi ra ngoài tìm một công việc kiếm tiền nuôi gia đình. Từ Ứng Long cười nói. Từ Dĩnh lắc lắc đầu nói rằng, ca, ngươi hiện tại muốn học lịch không bằng cấp, muốn kinh nghiệm làm việc không kinh nghiệm làm việc, việc khổ cực ngươi lại làm không được, hơn nữa còn không phải Thiên Hải người địa phương, ngươi có thể tìm công việc gì, nếu không chúng ta cho Hàm Lôi tỷ tỷ gọi điện thoại. Làm cho nàng giúp ngươi tìm một công việc chứ. Không muốn phiền phức nàng, ca đường đường nam nhi bảy thước còn có thể bị chút chuyện nhỏ này làm khó, ngươi thanh thản ổn định đọc sách là có thể. Từ Ứng Long nói. Ồ, nam, đi ra ngoài tìm chuyện công việc Từ Ứng Long không phải là tùy tiện nói một chút, ở Đan Thành kính chức tu sĩ cùng người bình thường không có gì khác nhau, ăn uống ngủ nghỉ ngủ thứ nào đều sẽ không tỉnh, hơn nữa còn có tiểu muội đọc sách chi tiêu, mỗi tháng trong nhà tiêu dùng cũng không ít. Bởi vậy tiền này cũng là thành đặt tại Từ đại thiếu gia trước mặt chuyện khẩn yếu nhất. Huống hồ tu luyện chú ý chính là tài pháp lữ địa, cũng chính là tiền tài, tu luyện pháp quyết, đạo lữ cùng với linh khí đầy đủ thánh địa tu hành, tiền này là đặt ở người thứ nhất. Nay cũng không phải nói có tiền liền có thể tu luyện, là có thể trở thành tu sĩ mạnh mẽ, mà là nói một tu sĩ mạnh mẽ không thể rời đi tiền tài chống đỡ. Cùng văn phú vũ, tu luyện là cần tài nguyên. Tiền kỳ cũng còn tốt, đến cuối cùng. Có thể tùy tiện một cây dược liệu phải mấy trăm hơn 10 triệu, một viên đan dược thường thường cần 10 loại thậm chí là mấy chục loại dược liệu quý giá, nếu như không có đủ rất hùng hậu tài lực, con đường tu hành là rất khó đi xa. Nhưng mà Từ Ứng Long hiện tại thiếu nhất chính là tiền, sinh hoạt trên khuyết món tiền nhỏ, tu luyện tới khuyết đồng tiền lớn, làm sao kiếm tiền là Từ Ứng Long tối cần gấp giải quyết vấn đề. Thiếu tiền là một chuyện, làm sao kiếm tiền lại là một chuyện. Từ Ứng Long tuy rằng cùng tiểu muội nói tới ung dung, thế nhưng khi hắn chân chính đi ra ngoài tìm việc làm thời điểm mới phát hiện, tiểu muội ngày đó lo lắng là cỡ nào chính xác. Mỗi đến một nhà tuyển mộ đơn vị, người ta đầu tiên muốn chính là văn bằng, không có khoa chính quy trở lên bằng cấp, liền cái quét tước vệ sinh cơ hội đều sẽ không cho ngươi làm ra. Thứ yếu là kinh nghiệm làm việc, không cái 3 năm rưỡi hành nghề trải qua, người ta sẽ không coi trọng ngươi, như vậy dằn vặt một tuần, công tác còn không tìm được, thế nhưng 2.000 đồng tiền sinh hoạt phí chỉ còn dư lại 600 đồng tiền. Tuy rằng đã rời xa đấu tranh trung tâm, thế nhưng nhìn chằm chằm Từ Ứng Long người vẫn như cũ không ít. Thiên Hải Đại ngoài trường học một tòa độc lập nhà trọ bên trong, Dương Tuấn Phong chính đang nghe chó săn báo cáo, nghe tới Từ Ứng Long lại một lần nữa bị dùng người đơn vị từ chối tin tức thì, Dương Tuấn Phong khá là hưng phấn, lúc này thưởng chó săn 5.000 đại dương. Dương Tuấn Phong tâm tình rất thoải mái, nhìn nguyên lai lão đại như vậy chán nản, hắn không những không có một chút nào đồng tình, trái lại có một loại dị dạng vui vẻ. Căn dặn lũ chó săn tiếp tục đẩy Từ Ứng Long, nếu như có cái kia ra công ty muốn mời mọc hắn lập tức báo cáo, hắn muốn cho Từ Ứng Long không cách nào lại Thiên Hải đặt chân. Cùng lúc đó, thiên hải xa hoa nhất tiểu khu Đế Hào quê hương một đống độc lập biệt thự trong, cơ cha con ở yên lặng nghe thủ hạ báo cáo. Làm trong phòng chỉ còn dư lại cơ cha con sau khi, cơ phụ cao mày nói rằng, xem ra có người trong bóng tối nhằm vào cái kia hoàn khố tử, không phải vậy toàn bộ thiên hải nhiều như vậy công ty sẽ không toàn bộ từ chối hắn. Ừ, hắn là có tội thì phải chịu, nếu không là trước đắc tội quá nhiều người, hiện tại sao lại như chó mất chủ như thế bị người bắt nạt. Cơ Hàm Lôi lạnh giọng nói rằng, Hàm Lôi, có một số việc nên buông tay liền buông tay đi, dù sao hắn là Tiểu Linh Nhi tự mình phụ thân, coi như là vì Tiểu Linh Nhi. Cơ phụ trầm giọng nói rằng, ba, Tiểu Linh Nhi là ta một người, cùng hắn không có chút quan hệ nào, cho nên ta giúp hắn chính là muốn tự tay tìm hắn báo thù. Cơ Hàm Lôi nói, được rồi, có mấy lời ngươi có thể lừa gạt qua ta, thế nhưng có thể lừa gạt được chính ngươi sao? Nguyên bản ta cho rằng tên kia là cái không còn gì khác công tử bột, thế nhưng thông qua khoảng thời gian này quan sát, cái này Từ Ứng Long thật không đơn giản, làm việc trầm ổn quả đoán có lý có tiết, nếu như hắn thật sự đồng ý ở rể chúng ta Cơ gia, cũng không thường không thể tiếp thu. Biết con gái không ai bằng cha, con gái trong miệng tuy rằng hận muốn chết, thế nhưng thật muốn là Từ gia tên khốn kia tiểu tử đưa đến trước mặt nàng, nàng không hẳn liền thật sự nhẫn tâm làm gì hắn. Đối với nữ nhân mà nói, yêu hận đúng là trong một ý nghĩ. Có thể con gái trước xác thực hận quá cái kia hoàn khố tử, thế nhưng hiện ở giữa bọn họ có thêm cái tiểu sinh mệnh, tất cả những thứ này liền sốt sắng, hận không hoàn toàn là hận. Ba, ngươi làm sao có thể có loại ý nghĩ này, hắn nhưng là làm bẩn sự trong sạch của ta, phá hủy con gái ngươi một đời khốn nạn. Cơ Hàm Lôi không dám tin tưởng địa nói rằng, được rồi, chuyện này ta và mẹ của ngươi liền không lẫn vào, ngươi muốn nhận tâm để hắn chết đói ở thiên hải chúng ta mặc kệ, chính ngươi nhìn làm đi. Cơ phụ thở dài nói rằng, làm trong phòng chỉ còn dư lại Cơ Hàm Lôi một người sau khi, nàng cẩn thận suy nghĩ một chút mình cùng Từ Ứng Long trong lúc đó phát sinh tất cả sự tình, tên khốn kia làm bẩn chính mình sau khi, mình quả thật hận quá hắn thời gian rất lâu, thậm chí một lần muốn cùng cá chết lưới rách. Nhưng khi đó Từ gia như mặt trời ban trưa, không chỉ chính mình thế lực khổng lồ, ở kinh thành có chỗ dựa. Mà Cơ gia chỉ là thiên hải một thương mại gia tộc, vì không liên lụy gia tộc, Cơ Hàm Lôi cuối cùng chỉ có thể lựa chọn đi xa nước Mỹ. Nhưng mà đến nước Mỹ không lâu Cơ Hàm Lôi lại phát hiện một chuyện đáng sợ, chính mình dĩ nhiên mang thai, hơn nữa phát hiện thời điểm trong bụng thai nhi đã đầy đủ hơn 3 tháng. Lúc đó Cơ Hàm Lôi vốn là muốn hải tử lấy xuống, thế nhưng khi nàng nằm ở trên bàn mổ một khắc đó nàng hối hận rồi, hải tử là vô tội, nàng có đi tới phía trên thế giới này quyền lợi. Mấy tháng sau khi tiểu nha đầu ở nước Mỹ sinh ra, từ sinh ra tiểu tử liền linh khí 10 phần, cho nên nàng cho nàng đặt tên Tiểu Linh Nhi. Hải tử sinh ra sau khi, nàng hầu như hết thể sự chú ý đều bị chuyển đến Tiểu Linh Nhi trên người, chỉ là nhìn thấy hải tử thời điểm mới sẽ tình cờ nhớ tới cái kia đáng ghét khốn nạn. Nguyên bản sinh hoạt rất bình tĩnh, Cơ Hàm Lôi đều sắp phải đem cái kia đoạn bất hạnh trải qua quên lãng thời điểm, nàng nhận được từ Dĩnh điện thoại, biết được tên khốn kia bị người hãm hại trọng thương gần chết. Lẽ ra nên ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng nàng nhưng không như trong tưởng tượng như vậy cao hứng, phản mà sâu trong nội tâm nhưng có một tia lo lắng, cuối cùng không nhịn được trở về làm cứu viện. Cơ Hàm Lôi không biết mình là làm sao, chẳng lẽ mình thật sự không hận tên khốn kia sao? Bây giờ nghe nói tên khốn kia sinh hoạt rất là quẫn bách, tìm việc làm lại nhiều lần bị người cự tuyệt ở ngoài cửa, nàng không biết mình nên làm gì. Tiếp tục giúp hắn vẫn là sống chết mặc bây. Suy nghĩ lung tung thời khắc, sát vách đột nhiên truyền đến trẻ mới sinh khóc nỉ non thanh, Cơ Hàm Lôi biết con gái tỉnh rồi, vội vàng chạy tới dục anh phòng. Cơ gia dục anh phòng rất lớn, trang sức lại như là một đồng thoại thế giới. Giường trẻ nít cái trước 1 tuổi nhiều tiểu nữ anh chính díu dít địa khóc lóc, một bên một người hầu chính nhỏ giọng dụ dỗ. Đi tới giường trẻ nít trước, Cơ Hàm Lôi con gái ôm lên, nhỏ giọng an ủi, Linh Nhi không khóc, mụ mụ đến rồi, ngoan. Tiểu tử đúng là rất có linh tính, nhìn thấy Cơ Hàm Lôi trong nháy mắt tự động đình chỉ gào khóc, hai cái tay nhỏ bé một tấm muốn chảo Cơ Hàm Lôi mặt. Nhìn thấy ngoan ngoan con gái, Cơ Hàm Lôi trong lòng mây đen nhất thời tiêu tan không thấy hình bóng, con gái ôm vào trong ngực ôn nhu nói, Linh Nhi. Có giúp hay không tên khốn kia bảo bối ngươi đến quyết định. Bảo bối nếu như muốn để mụ mụ giúp cái kia tên đại bại hoại ngươi liền cười 1 tiếng, không giúp hắn ngươi sẽ khóc 1 tiếng. Cơ Hàm Lôi con gái nhẹ nhàng phóng tới thẳng trên, chờ đợi phản ứng của nàng. Con gái rất dính nàng, tình huống thông thường rời đi chính mình sẽ khóc, thế nhưng ngày hôm nay tiểu tử phản ứng đúng là ra ngoài dự liệu của nàng, tọa ở trên thảm trải sàn Tiểu Linh Nhi nhìn một chút nàng, dĩ nhiên phát sinh tiếng cười như chuông bạc. Khanh khách. Khanh khách. Cơ Hàm Lôi thở dài nói rằng, ngươi cái này tiểu bại hoại, biết rõ tên khốn kia bắt nạt mụ mụ ngươi còn giúp hắn. Chương 14, Dương Tuấn Phong khiêu khích. Ngày hôm nay là chủ nhật, Từ Dĩnh nghỉ, nhìn thấy ca ca mỗi ngày đều đến thị trường nhân tài tìm việc làm, đi sớm về trễ nhưng mỗi khi tay trắng trở về, Từ Dĩnh trong lòng rất khó chịu, bởi vậy đưa ra cùng ca ca đi ra ngoài đi một chút. Từ Ứng Long biết muội muội hảo ý, vừa vặn mấy ngày nay công tác tìm trắng ấy, cũng không có từ chối. Huống hồ hắn xác thực muốn đi ra ngoài đi một chút, nhìn thị trong giếng có hay không cơ hội kiếm tiền, bởi vậy đề nghị đến phòng đi thuê phụ cận đồ cổ một con đường nhìn. Từ gia huynh muội muốn đi chính là Thiên Hải Lưu Ly xưởng đồ cổ một con đường, nơi đó từ nhỏ thì có Minh Thanh Quỷ thị, hiện tại là Thiên Hải lớn nhất văn vật thị trường đồ cổ. Ngày hôm nay vừa vặn là chủ nhật, toàn bộ đồ cổ một con đường người rất nhiều, một ít địa phương náo nhiệt thậm chí chen vai thích cánh. Từ Dĩnh là lần thứ nhất đến nơi như thế này, cảm giác chơi rất vui, trên mặt hiếm thấy lộ ra nụ cười. Từ Ứng Long nhìn muội muội trên mặt nụ cười sáng lạ, trong lòng nhưng là một trận hổ thẹn. Khoảng thời gian này thật sự khổ tiểu cô nương này, phụ mẫu đều mất, gia gia mất tích, nếu không phải mình đột nhiên xuất hiện ở trên thế giới này, vừa vặn bám thân ở ca ca hắn trên thân thể, e sợ hiện tại tiểu cô nương này liền thành cô nhi. Dù vậy, trong nhà chuyện đã xảy ra đối với một 16 tuổi tiểu cô nương tới nói vẫn như cũ là sấm sét giữa trời quang, đổi làm người khác đã sớm đổ. Tiểu cô nương khoảng thời gian này 3 ngày đến trường, chống không thời gian còn muốn giúp chính hắn một tiện nghi ca ca làm việc nhà, thực tại khổ nàng. Lại nghĩ tới chính mình hiện tại là cô độc, ở cái thế giới xa lạ này trên không có một người thân bằng hữu, Từ Ứng Long âm thầm quyết định, sau đó nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng Từ Dĩnh, làm một hợp lệ huynh trưởng. Ca, ngươi xem bên kia có người bán tiểu nhân thư, chúng ta qua xem một chút đi. Từ Ứng Long dương mắt nhìn lên, chỉ thấy phía trước hơn 30 mét xa có một quầy sách, mặt trên xếp đầy các loại cũ kỹ thư tịch, mà đặt tại bắt mắt nhất địa phương chính là hơn 100 bản tiểu nhân thư. Từ Ứng Long biết tiểu muội từ nhỏ đã thích xem tiểu nhân thư, liền cười nói, tốt, phía trước dẫn đường. Hai huynh muội một trước một sau đi tới quầy sách trước, bán ngồi chồm hổm trên mặt đất bắt đầu lật xem những tiểu nhân này thư. Than chủ là cái hơn 40 tuổi người trung niên, trên người mặc một bộ bạch áo lót, thân dưới mặc một cái màu xám bán chân khố, trên chân nhưng là một đôi có chút phá người tự tha, thấy có người đến cũng không chiêu hô, tự mình thiên trong tay một quyển trang giấy ố vàng thư. Ca, là, Dương môn nữ, a. Từ Dĩnh vui mừng nói. Từ Ứng Long cười hỏi, làm sao, yêu thích ca mua cho ngươi. Nhìn thấy tiểu muội đỏ mặt túi đầu không nói lời nào, Từ Ứng Long cười lắc lắc đầu đối với than chủ nói rằng, ông chủ, này bản Dương môn nữ bao nhiêu tiền? Than chủ ngẩng đầu lên hồi đáp, tiểu huynh đệ, này bản Dương môn nữ sẽ vì 80-89 năm hội họa bản tranh liên hoàn, 40 mở, cổ điển đề tài, bản in lẻ, nhà xuất bản không rõ, phẩm tương giống như vậy, nếu như yêu thích liền cho trên 20 đồng tiền đi. Từ Ứng Long từ bên người bóp tiền bên trong rút ra hai tấm 10 nguyên tiền giấy đưa cho than chủ, sau đó để than chủ cái kia bản, Dương môn nữ, gói lên đến. Hai huynh muội dọc theo đồ cổ nhai một đường hướng đông du lãm, tuy rằng không còn mua bất luận là đồ vật gì, thế nhưng tâm tình nhưng rất cao hứng. Xem thời gian đã sắp muốn buổi trưa, tiểu muội đưa ra muốn đi chợ bán thức ăn mua ít thức ăn, sau đó về nhà làm cơm. Từ Ứng Long cười lắc lắc đầu, bảo hôm nay phải ở bên ngoài ăn cơm. Chính mình ở nhà làm cơm cố nhiên tỉnh tiền, thế nhưng hai huynh muội vẫn luôn là áo đến thì đưa tay cơm đến há mồm tiểu hoàng đế tiểu công chúa, ai cũng không có từng hạ xuống chủ, có thể tưởng tượng được làm ra cơm nước mùi vị, ngọt hàm chua cay không nắm chặt được cũng coi như, có lúc xào món ăn nấu gạo đều là chưa chín kỹ. Nhiều nửa tháng trôi qua tiểu muội rõ ràng gầy rất nhiều, vì lẽ đó Từ Ứng Long dự định ngày hôm nay đi ra bên ngoài ăn một bữa, xem như là cải thiện thức ăn. Đồ cổ một con đường tấc đất tấc vàng, căn bản cũng không có chỗ ăn cơm, hai huynh muội không thể làm gì khác hơn là đến cách đó không xa đại học đường ăn cơm. Hai người đồng thời đi tới Thiên Hải Đại học Tây ngoài cửa tên béo cay vịt đầu, tiệm này ở đại học đường rất nổi danh, một là bởi vì là tên béo cay vịt đầu vị đẹp, so với toàn quốc xích cái kia sở thiên cay vịt đầu càng có kinh đạo. Thứ yếu là tên béo cay vịt đầu giới liêm, hai người non no ăn một bữa cũng là khoảng hơn 100 đồng tiền. Mặt khác tên béo cay vịt đầu ông chủ kiêm đầu bếp tên béo người rất tốt, người phục vụ thái độ rất tốt, vì lẽ đó mỗi ngày đến tên béo cay vịt đầu ăn cơm người đều rất nhiều. Muốn một xong người phần món ăn sau khi Từ Ứng Long cùng tiểu muội liền uống trong cửa hàng cung cấp miễn phí nước trà, lẳng lặng đợi mang món ăn. Rất nhanh, món ăn trên đủ. Một chậu bày ra rất chỉnh tề cay vịt đầu, hai bát cơm kẻ cùng với 5-6 loại đương thời tiên sơ. Ăn cay vịt đầu có cái chú ý, vậy thì là ăn trước vịt đầu sau đó xuyến món ăn, tức ăn xong vịt đầu sau khi chủ quán sẽ cho bồn dị gạ thủy, đốt tan sau liền có thể xem là nồi lẩu. Hai huynh muội khoảng thời gian này ăn đều là mình làm cơm nước, đã sớm ngụm nước ào ào ào, cái gì cũng không nói lời nào, mang lần trước tính màng mỏng găng tay khối lớn cắn ăn lên. Ca, ăn ngon thật. Hai cái nha đầu vào bụng. Tiểu nha đầu cao hưng nói rằng, ha ha ha, ăn ngon là được, chờ ca tìm tới công tác, chúng ta mỗi ngày ăn cay vịt đầu. Từ Ứng Long cười nói. Lúc này một rất thanh âm chói tai ở trong cửa hàng hưởng lên, nay không phải đại danh đỉnh đỉnh Từ đại thiếu sao, làm sao đến cái chỗ chết tiệt này ăn những này rác rưởi thực phẩm, ha ha ha. Từ Ứng Long ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt nhất thời âm đi. Nói chuyện ra hỏa hắn nhận thức, tái Bắc Dương gia hai công tử Dương Tuấn Phong, cùng hắn một trường học một lớp một chuyên nghiệp, trước vẫn luôn đi theo phía sau hắn hốn, hiện tại Từ gia bị tội, Dương gia nam nam nữ nữ dĩ nhiên là cái thứ nhất nhảy ra bỏ đá xuống giếng. Hừ, ra đi đâu ăn cơm dùng ngươi đến quản. Lo chuyện bao đồng. Từ Ứng Long nói một cách lạnh lùng. Từ Ứng Long ngươi con mẹ nó thực sự là con vịt chết mạnh miệng, ngươi còn tưởng rằng ngươi là trước đây Từ đại thiếu gia à. Cha mẹ đều chết rồi, còn không tìm một chỗ trốn đi, còn dám tới trường học, chỉ do tìm được sao. Dương Tuấn Phong trêu tức nhìn Từ Ứng Long, ánh mắt kia lại như xem run rế. Dương lão nhị, nếu như ngươi lại ở đây miệng đầy phun phẩn, không ngại xé ra ngươi tấm kia xú miệng. Từ Ứng Long nói một cách lạnh lùng. Từ Ứng Long, xé ra ta miệng, ngươi có bản lãnh này sao? Bị khai trừ tư vị có được hay không được đi, nói cho ngươi đây chỉ là một bắt đầu, à hạ hạ. Dương Tuấn Phong cười như điên nói. Nói như vậy đến ta bị trường học khai trừ là ngươi dở trò quỷ. Từ Ứng Long nhìn chằm chằm Dương Tuấn Phong nói rằng. Ha ha ha, nói ngươi là phụ không nổi a đấu ngươi còn không thừa nhận, Từ Ứng Long ngươi con mẹ nó chính là một đống bùn nhão. Bổn thiếu gia lược thi tiểu kế liền có thể cho ngươi từ trường học cút đi, ngươi thằng ngu này lại vẫn dám đánh lao sư, ngươi cho là mình còn có thể thiên hải ở lại sao? Dương Tuấn Phong cười như điên nói. Ngươi cho rằng thiên vẫn là các ngươi Dương gia hậu hoa viên sao, muốn cho ra cút đi cũng là có thể cút đi sao? Từ gia không thời điểm ra có thể cười ở đầu ngươi trên á thỉ, từ gia ngã ra sẽ trùng kiến một từ gia, như thường có thể đem bọn ngươi Dương gia đạp ở dưới chân. Mặt khác nhắc nhở ngươi một câu, làm người không thể quá kiêu ngạo. Bằng không ông trời sẽ trừng trị ngươi. Têu gào trong lúc đó, Từ gia huynh muội ăn xong, nói xong Từ Ứng Long lôi kéo tiểu muội đi ra ngoài. Dương Tuấn Phong không nghĩ tới Từ Ứng Long không còn chỗ dựa, hơn nữa còn bị trường học khai trừ rồi, lại vẫn là như thế hung hăng, nhất thời giận dữ, đã nghĩ tiến lên động thủ. Từ Ứng Long lạnh lùng nhìn hắn nói rằng, Dương Tuấn Phong, chỉ bằng ngươi cũng dám cùng ra động thủ, có tin hay không ra đánh ra ngươi thì đến. Dương Tuấn Phong nhất thời sợ đến lui về phía sau một bước. Trước đây hắn chính là Từ Ứng Long tiểu đệ, đối với vị này đã từng lao đại cũng coi như là có sự hiểu biết nhất định. Từ Ứng Long tuy rằng công tử bột, thế nhưng cũng không có như cái khác con ông cháu cha như vậy mê muội với tử sắc, rất sớm thân thể đào hết rồi, trái lại vô cùng chú ý rèn luyện. Hơn nữa Từ gia lão gia tử xuất thân bộ đội, hàng năm đều phải đem Từ Ứng Long đưa đến bộ đội huấn luyện một quãng thời gian, vì lẽ đó muốn nói đánh nhau, hai ba người vẫn đúng là không phải là đối thủ của Từ Ứng Long. Nhìn bên cạnh mình chỉ có hai ba cái chó săn, không hẳn liền có thể đem Từ Ứng Long bắt, Dương Tuấn Phong rất sáng suốt về phía sau hơi co lại. Từ Ứng Long, ngươi không muốn hung hăng, không còn Từ gia bảo vệ, ngươi chính là một đống bùn nhão, ở tái Bắc ngươi chạm không được chân, ở Thiên Hải ngươi đồng dạng không sống được nữa. Dương Tuấn Phong tức giận nảy sinh địa nói rằng. Cùng Dương Tuấn Phong sượt qua người trong nháy mắt, Từ Ứng Long vô vô Dương Tuấn Phong vai nói rằng, tiểu Dương tử, làm người không muốn quá kiêu ngạo, ngày hôm nay ngươi đứng ra trên đầu, ngày mai ra đứng ngươi phần tiến lên. Nhìn Từ gia huynh muội đi xa bóng người, Dương Tuấn Phong đáy lòng đột nhiên tuôn ra một luồng cảm giác mát mẻ. Dương Tuấn Phong khiêu khích khiến Từ Ứng Long cảm giác được càng to lớn hơn nguy cơ, chính mình tuy rằng tránh thoát hậu trường kẻ địch một lần hãm hại, nhưng nhìn dáng vẻ bọn họ cũng chưa chết tâm, vẫn như cũ muốn đưa mình vào tử địa, Dương Tuấn Phong vừa nhìn chính là một viên bé nhỏ không đáng kể quân cờ. Nguy cơ đang tiềm ẩn kích phát rồi Từ Ứng Long khát vọng đối với sức mạnh. Làm từ tiên giới ngàn tỷ thần ma quỷ yêu bên trong giết ra đến tiên quân, Từ Ứng Long biết rõ thực lực tầm quan trọng, nếu như hiện tại chính mình vẫn là đã từng cái kia quát tháo phong vân vô thượng tiên đế, những này run rế lại sao dám mưu hại chính mình, trước thực lực tuyệt đối, hết thể âm mưu quỷ kế đều là cặn bã. Đáng tiếc thực lực của chính mình chỉ khôi phục đến luyện thể cảnh một tầng, chỉ so với một người bình thường mạnh hơn như vậy một điểm, tự vệ đều miễn cưỡng, sao có thể đối với hậu trường hắc thủ sản sinh uy hiếp. Mặt khác Dương Tuấn Phong có một chút nói đúng, không còn Từ gia bảo vệ, chính mình đúng là rơi xuống Mao Phượng Hoàng. Ai cũng nghĩ đến giống mấy lần. Nếu như lại không kiếm được tiền, không cần mấy tên khốn kiếp này động thủ, chính mình thật sự có thể sẽ ảo não cút khỏi thiên hải. Chương 15, chế tạo bừa. Khoảng thời gian này tuy rằng nhiều lần chạm bích, thế nhưng Từ Ứng Long đối với thiên hải người làm công thu vào có một đại thể hiểu rõ. Ở thiên hải một phổ thông nhân công tiền lương ở 6.000 đến 8 khoảng ngàn nguyên, bạch lĩnh tiền lương hơi hơi cao hơn một chút, 10.000 khoảng chừng, trái phải. Cứ việc xem ra rất tốt. Nhưng Thiên Hải là hoa hạ giá hàng cao nhất mấy cái thành phố lớn một trong, 6, 7 ngàn đồng tiền tiền lương quăng đi chi tiêu, mỗi tháng có thể tích góp lại 3.000 đồng tiền liền rất tốt. 3.000 đồng tiền có thể làm gì? Từ Ứng Long cần không phải là mấy ngàn mấy vạn, mà là cần mấy chục triệu thậm chí là mấy trăm triệu lượng lớn tài chính, chỉ dựa vào đi làm cho người khác hiển nhiên là không cách nào thỏa mãn Từ Ứng Long yêu cầu, vì lẽ đó hắn quả đoán đình chỉ chung quanh tìm việc làm. Ngoài ra không đi làm cho người khác còn có một cái nguyên nhân, sống lại tới nay Từ Ứng Long rõ ràng cảm giác được mọi việc không thuận, hắn biết đây là thiên đạo có cảm nghiệp lực gây nên. Nghiệp lực chính là như vậy, một khi quấn quanh người cực kỳ phiền phức, bình thường ứng như một người số mệnh, bất luận làm gì đều cảm giác rất khó khăn, thời điểm mấu chốt thậm chí sẽ ảnh hưởng một người vận mệnh, tỉ như đột phá, độ kiếp trở. Số mệnh đối với tu sĩ tới nói là vô cùng trọng yếu, ở một mức độ nào đó thậm chí tư chất thiên phú càng quan trọng. Số mệnh tốt ra mọi việc thuận lợi, mặc dù là tư chất không tốt có thể thông qua hậu thiên nỗ lực bước lên đỉnh cao. Số mệnh không tốt người, mặc dù là thiên phú dị bẩm rất khả năng giữa đường chết trẻ hóa thân hôi hôi. Lúc này Từ Ứng Long rõ ràng cảm giác được chính mình khí vận thu được ảnh hưởng, trong này tuy rằng có tiểu nhân quay phá, nhưng càng quan trọng chính là đoạt sát sống lại sản sinh nghiệp lực gây nên, phải nghĩ biện pháp hóa giải. Hóa giải nghiệp lực rất đơn giản, vậy thì là phải không ngừng địa làm việc tốt tích công đức, chờ công đức viên mãn thiên đạo sẽ hạ xuống công đức hóa giải hết thể nghiệp lực. Bởi vậy Từ Ứng Long ở kiếm tiền đồng thời còn phải lượng lớn tích góp công đức, hóa giải trên người nghiệp lực. Là một người đã từng tiên nhân, Từ Ứng Long bản thân biết kiếm tiền phương pháp vẫn đúng là không ít, tỉ như tu sĩ dùng rất nhiều đan dược đối với người bình thường tới nói nhưng là vô thượng thánh dược, rất nhiều hiện đại y học giới không cách nào chữa trị bệnh nan y cũng có thể ung dung chữa trị, lợi dụng đan dược kiếm tiền không thể nghi ngờ là cấp tốc nhất phương thức. Thế nhưng rất đáng tiếc luyện đan là cần tiền vốn, mặc dù là bình thường nhất đan dược cũng cần mấy loại dược liệu, thành phẩm tuy rằng không chắc cao bao nhiêu, nhưng không phải hiện tại Từ Ứng Long có khả năng chịu đựng được. Có điều ngoại trừ đan dược ở ngoài còn có một loại đồ vật đối với người bình thường là có rất nhiều tác dụng, vậy thì là bùa chú. Bùa chú là tu sĩ tu luyện trọng yếu phụ trợ thủ đoạn, bùa chú không chỉ có thể trị đau xót, trừ tà bắt quỷ, thậm chí có thể ngự sức mạnh đất trời hôm nào đổi mệnh. Bởi vậy trong 9 tầng trời tiên giới hầu như người người đều sẽ chế tác bùa chú, thậm chí còn có chuyên môn phụ tu. Căn cứ chất liệu không giống, bùa chú chia làm lá bùa, ngọc phù, mộc phù các loại, trong đó ngọc phù uy lực lớn nhất, chế tác nhất là rườm rà. Lá bùa uy lực nhỏ nhất, so ra chế tác đơn giản, một tờ giấy vàng một chi bút lông sói một điểm chu sa liền có thể, thành phẩm cực nhỏ. Bởi vậy Từ Ứng Long liền chủ ý đánh tới bùa chú trên, đây là hắn am hiểu nhất lĩnh vực. Về trên đường tới Từ Ứng Long cũng đã nghĩ kỹ, chế tác lá bùa bán ra. Mặc kệ là chữa bệnh vẫn là chảo quỷ phá sát này đều là công đức việc thiện, hơn nữa còn có thể kiếm tiền, nhất cử lưỡng tiện. Giấy vàng cùng chu sa đều khá là rẻ, bút lông sói bút không phải rất đắt. Một bộ mua lại cũng sẽ không đến 200 nguyên. Chế tạo đùa trọng yếu không phải lấy cái gì chỉ lấy cái gì bút, mà là tu sĩ đối với linh khí nắm cùng khống chế. Ngoài ra ở bày giấy mài mực, vận bút các phương diện vô cùng khảo cứu, trình tự chi phức tạp, phương pháp chi rườm rà, đối với tu sĩ yêu cầu rất cao, một bước họa sai chỉnh trương phủ liền triệt để phế bỏ. Đối với chế tạo đùa Từ Ứng Long là xe nhẹ chạy đường quen, tuy rằng hiện tại thực lực của hắn chỉ có luyện thể cảnh một tầng. Thế nhưng liền trong cơ thể linh khí lượng tới nói nhưng không cần luyện thể cảnh 3 tầng tu sĩ ít hơn bao nhiêu, thêm vào chính mình mấy chục ngàn năm kinh nghiệm, hoàn toàn có thể điều động hết thể một cấp bùa chú. Trong 9 tầng trời tiên giới bùa chú dựa theo công dụng cùng với uy lực tổng cộng chia làm vì là cấp 981 phẩm, mỗi giai cửu phẩm, nhất phẩm cuối cùng, cửu phẩm cao nhất, đồn đại cấp 9 cửu phẩm thần phù thậm chí có thể phong ấn thiên đố. Một cấp bùa chú chủng loại rất nhiều, sao bắt đầu địa sát đầy đủ hơn 1000 loại, có cam lộ phù, xuân bể phù, thiên lôi phù, mưa xuống phù, ngự quỷ phù, cây khô phù, phá sát phù vân vân. Có điều muốn chế tác cái gì bùa chú, liền phải cố gắng suy nghĩ suy nghĩ. Cầu phúc hình bùa chú. Cá nhân tạm thời không dùng được, không cần, mặc dù là chế tác tốt giá ra rất khó bán ra, quả đoán từ bỏ. Công kích hình bùa chú. Cái này đúng là có thể làm, có điều là chính mình dùng. Loại này loại hình bùa chú trong 9 tầng trời tiên giới cùng với hạ giới đều rất nổi tiếng. Thế nhưng ở địa khu mặc dù là có người mua Từ Ứng Long sẽ không bán, này chỉ do là tìm phiền toái cho mình. Phá sát ngự quỷ loại đúng là có thể, chữa bệnh cũng được, nghĩ tới nghĩ lui Từ Ứng Long quyết định chế tác hai loại phù bán ra. Một loại là phá sát phù, có thể phá ngàn sát. Một loại là xuân bề phù, có thể trị bách bệnh. Chế tạo đùa là một cái rất trang trọng sự tình, không phải để bút liền có thể chế tác, đầu tiên muốn xin mời thần đề, sau đó là tịnh thân tinh tâm. Từ Ứng Long đầu tiên là lấy ra 7 tấm phân cắt tốt giấy vàng, sau đó bút chiêm chu sa liền thư tiên giới 3 vị thánh nhân tôn hảo, sau đó lại sẽ tứ phương thần thú mời tới. Sau đó, Từ Ứng Long rửa giấy, tịnh mặt, rửa tay, xúc miệng, đốt đàn hương đứng ở trước bàn đọc sách, tập trung tinh thần, thành tâm thành ý, thanh trừ tạp niệm. Để bút chế tạo bùa, phù đầu, chủ sự thần Phật, phù phúc, phù chân, phù đảm làm liền một mạch, một tấm một cấp nhất phẩm xuân về phù liền chế tác song song rồi. Có kiếp trước hơn vạn năm tu hành kinh nghiệm, chế tác một cấp đùa chú đối với Từ Ứng Long tới nói căn bản không tính sự, thế nhưng bởi hắn chỉ mở ra 5 cái khí huyệt, chứa lượng linh khí rất ít, vì lẽ đó lần thứ nhất chỉ làm 2 tấm xuân về phù cùng 2 tấm phá sát phù. 4 tấm chế tạo đùa chế tác sau khi hoàn thành, Từ Ứng Long cảm giác trong cơ thể tinh khí thần bị đánh không còn một ngống, cả người tinh thần uể oải hết sức yếu ớt, lập tức tiến vào không gian hỗn độn đả tọa khôi phục. Chế tạo đùa chế tác tốt rồi, thế nhưng làm sao bán ra thành một vấn đề. Thời đại này mọi người tin cái này đã không hơn nhiều, huống hồ Từ Ứng Long không muốn đem chính mình chế tác linh phù lấy cải trang giá bán đi, liền hắn quyết định đến đồ cổ nhai thử vận may. Làm Thiên Hải có tiếng thị trường đồ cổ nhai đã trở thành Thiên Hải một điểm du lịch, vì lẽ đó bất kể có hay không là ngày nghỉ, đồ cổ nhai đều là người đông như mắc gửi. Từ Ứng Long đang đến gần một bán hàng mỹ nghệ tiểu thương bên ngồi xuống, trên đất giải ra một tấm tiện tay nhặt được các phích, sau đó 4 tờ linh phù bày ở bên trên, tiêu tốt ra giới. Từ Ứng Long lẳng lặng đợi biết hàng người tới cửa. Thời đại này tuy nói có bãi quán vỉa hè làm cho người ta xem bói, có chuyên môn làm cho người ta xem phong thủy coi tay, nhưng khi nhai bán lá bùa vẫn đúng là không nhiều, chỉ chốc lát Từ Ứng Long quán nhỏ trước liền bu đầy người. Xem nhiều người, nhưng mua người chân tâm không có. Đặt tại áp phích trên 4 lá bùa vừa nhìn chính là dùng phổ thông giấy vàng chế thành, xem ra cùng trong đạo quan những đạo sĩ đó chế tác không khác nhau gì cả, ngược lại trên lá bùa vẽ gì đó người bình thường cũng không biết. Huống hồ mỗi chương 10 vạn tiết giá không phải là người nào đều có thể chịu đựng được, không có cái kia nước chảy vào đầu thật sẽ mua thứ này. Người vây xem đến rồi lại đi rồi, thời gian mấy tiếng không xuống đi 500-600 người đến đây vây xem, thế nhưng Từ Ứng Long 4 lá bùa một tấm không bán đi. Có điều Từ Ứng Long cũng không nhục trí, chuyện như vậy muốn xem duyên phận, không có bán đi không hẳn chính là sự tổn thất của hắn, này linh phủ giá trị bao nhiêu chỉ có dùng qua nhân tài biết. Liên tiếp 3 ngày Từ Ứng Long buổi sáng chế tạo bùa, xế chiều đi đổ cổ nhai bày sạp, buổi tối tiến vào không gian hỗn độn tu luyện. 3 ngày hắn tổng cộng chế tác 8 tấm xuân về phù cùng 6 tấm phá sát phù, ngoài ra còn chế tác 1 tấm đại lực phù cùng 1 tấm thiên lôi phù. Có điều mãi đến tận Từ Ứng Long trên người chỉ còn lại không tới 100 đồng tiền, hắn phù vẫn không có bán đi 1 tấm. Nhìn thấy Từ Ứng Long lại tới nữa rồi, bên cạnh bán hàng mỹ nghệ vị đại thúc kia không nhịn được mở miệng nói, tiểu tử, nghe ta một lời khuyên, ngươi vật kia là không có ai sẽ mua. Hãy tìm cái chính kinh nghề nghiệp làm đi. Từ Ứng Long cười cợt nói rằng, đại thúc, ngươi sao có biết hay chưa người sẽ mua tà phủ. Quán vỉa hè đại thúc chỉ cách đó không xa nói rằng, xem tới đó đi, nơi đó có cái đoán mệnh lão đạo trưởng 5 bày sạp, người ta không chỉ sẽ làm cho người ta xem tướng mạo coi tay, hơn nữa miễn phí đưa lá bùa, ngươi này vừa nhìn chính là nghiệp dư, hơn nữa chào giá còn như vậy thái quá, có người sẽ mua mới có quỷ. Từ Ứng Long không nghĩ tới chỗ này còn có đồng hành. Có điều cười cợt không để ý lắm, vẫn là câu nói kia, bán không được không phải sự tổn thất của hắn, là những này người ta lui tới bỏ qua duyên phận mà thôi. Nhìn thấy Từ Ứng Long dửng dưng như không dáng vẻ, quán vỉa hè đại thúc không nhịn được nói rằng, tiểu tử, xem ngươi số tuổi cũng là 20 hơn, làm cái gì không tốt nhất định phải làm cái này, nếu không ngươi ngày mai cùng ta đồng thời bán hàng mỹ nghệ đi, tuy nói kiếm lời không nhiều, kết thúc mỗi ngày có thể tiểu tránh 200-300. Từ Ứng Long đúng là không nghĩ tới đại thúc quán nhỏ như thế kiếm tiền, một ngày 200-300, một tháng chính là 8-9 ngàn đồng tiền, không ít. Nếu như đặt mấy ngày trước Từ Ứng Long vẫn đúng là có thể sẽ động lòng, thế nhưng hiện tại à vẫn là quên đi. Tạ ơn đại thúc ý tốt của ngài, ta bùa này và những người khác phụ không giống nhau lắm, nó bán ra bán không ra muốn xem duyên phận đến tự nhiên có người sẽ mua. Từ Ứng Long cười nói, đại thúc thấy không khuyên nổi cũng sẽ không nói cái gì nữa. Mấy ngày nay Từ Ứng Long thanh toán tuy rằng không có bán đi, thế nhưng bởi vì là bán phù cũng coi như là khá là mới mẻ đồ vật, vì lẽ đó hấp dẫn không ít người đến vây xem, mua phù người tuy rằng không có, nhưng mà mua hắn hàng mỹ nghệ người nhưng không ít, tiện thể hắn chuyện làm ăn so với trước khá hơn nhiều, Từ Ứng Long không đổi nghề đối với hắn mà nói là một chuyện tốt. Chương 16, Thụ Phù. Thời gian lại đang kẻ nhạt bên trong lặng yên rồi biến mất, cùng mấy ngày trước như thế, người vây xem không ít, thế nhưng là không có ai chịu dùng tiền mua. Xem thời gian sắp đến 6 giờ tối, Từ Ứng Long ám đạo thế giới này biết hàng người vẫn đúng là ít, xem ra hôm nay lại đến không. Ngay ở Từ Ứng Long chuẩn bị thu sạp thời điểm, một 13-14 tuổi bé gái nhút nhát hỏi, đại ca ca, ngươi phụ thật có thể bảo đảm bình an trị bách bệnh sao? Từ Ứng Long nhìn một chút tiểu cô nương, nói rằng, dược y người không chết, Phật độ người hữu duyên, có thể hay không bảo đảm bình an liền xem ngươi cùng ta phủ có hay không hữu duyên. Đại ca ca, cái kia nhìn ta như thế nào cùng ngươi phủ có hay không duyên đây? Tiểu cô nương lại hỏi. Đầu tiên muốn xem ngươi tâm thành không thành, tâm thành giả phù linh, không thành thì lại mất linh. Thứ yếu muốn xem dùng phù người có hay không làm ra bị hư hỏng thần đức việc, nếu như thần đức bị hư hỏng, mặc dù là đại la kim tiên trên đời không làm nên chuyện gì. Từ ứng long nói, thật là thâm ảo a, đại ca ca ta nghe không hiểu, mẹ ta bị bệnh, đã hôn mê thời gian thật dài, bác sĩ đều xem không tốt nàng, đại ca ca ngươi có thể hay không bán cho ta một tấm phù. Tiểu cô nương nhỏ giọng nói rằng, từ ứng long nhìn kỹ một chút tiểu cô nương, sau đó nói, ta quan ngươi trong mắt hắc khí quanh quẩn, trong nhà định không bình yên. Con ngươi bên trong hiện màu đỏ điểm, tức đại biểu trong nhà chính có bệnh nhân, hơn nữa còn là ngươi trí thân người, ngoài ra ngươi trong mắt hắc khí hắc bên trong mang thành, nói rõ bị bệnh người cũng không phải đơn giản bệnh tật, mà là thanh sát vào thể. Con ngươi tướng mạo mũi thở no đủ, miệng hình lăng tuyến rõ ràng, con mắt đại mà trong suốt, trắng đen rõ ràng, mục tú thần thanh, lông mày hình thanh tú, là người có phúc, cha mẹ ngươi huynh đệ ba đời bên trong đều là hạng người lương thiện, không có vi phạm pháp lệnh người, cũng không làm cái kia thần đức có thiệt thòi việc. Vì lẽ đó mẹ ngươi bệnh ta phủ có thể trị, có điều cần hai tấm, một tấm chữa bệnh một tấm phá xác. Nghe từ ứng long nói mụ mụ bệnh có thể trị, tiểu cô nương rất cao hứng, vội vàng nói, đại ca ca, vậy ngươi bán cho ta hai tấm đi. Tiểu muội muội, ta phủ 10 vạn một tấm, hai tấm chính là 20 vạn, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Từ ứng long nói, 20 vạn à, đại ca ca ta chỉ có 18 vạn, ngươi có thể hay không tiện nghi một điểm, ta, chỉ có nhiều như vậy. Tiểu cô nương làm khó dễ địa nói rằng, vậy cũng tốt, ngươi là ta người khách quen đầu tiên, 18 vạn 98 vạn đi. Này hai tấm phù cho ngươi, dùng thời điểm trước tiên dùng phù ở mẹ ngươi trên người lau một chút, sau đó dùng hỏa thiêu đi, phù hôi cùng thủy đồng thời ăn vào. Thứ tự là trước tiên dùng tấm này rộng, lại dùng tấm này hẹp, dùng hết sau khi mẹ ngươi sẽ tỉnh lại, từ ứng long nói. Tiểu cô nương từ bao bao bên trong lấy ra một tờ tạp đưa cho từ ứng long, nói rằng, cảm ơn đại ca ca, đây là thẻ ngân hàng của ta. Bên trong có 18 vạn, mật mã là 123456. Nhìn thấy tiểu cô nương chính muốn rời khỏi, từ ứng long lại nói, tiểu muội muội, ta sẽ dạy ngươi hai câu thần chú, dùng thời điểm phối hợp thần chú hiệu quả sẽ tốt hơn. Nói xong từ ứng long ở tiểu cô nương cái chán hơi điểm nhẹ, hai câu cầu phúc phá sắt thần chú liền truyền vào tiểu cô nương trong đầu. Làm xong những này, từ ứng long thu cẩn thận còn lại lá bùa liền về nhà. Nguyên bản tiểu cô nương đối với lá bùa chữa bệnh cũng không phải rất tin tưởng. Nhưng mẹ của nàng tự 3 năm trước không hiểu ra sao té xỉu sau khi liền cũng không còn tỉnh lại, bệnh viện chỉ tra ra mẹ của nàng hoạn có nhẹ nhàng bệnh tim, còn vì sao hôn mê bất tỉnh nhưng tra không ra nguyên nhân cụ thể, điều này làm cho người cả nhà bó tay toàn tập. Sau tới nhà mấy ông già nói mẹ của nàng khả năng là chúng ta, nhưng ba nàng cũng không tin, vì lẽ đó vẫn không có đồng ý trong nhà tìm vu y đi. Phụ thân không đồng ý, thế nhưng tiểu cô nương nhưng muốn thử một lần, mặc kệ có thể hay không cứu tỉnh mẫu thân, chí ít có thể nỗ lực một hồi. Chỉ là nàng không nghĩ tới hai lá bùa dĩ nhiên sẽ như vậy quý. Thế nhưng làm trong đầu không hiểu ra sao có thêm hai câu thần chú sau khi, tiểu cô nương kinh ngạc sau khi đối với cứu tỉnh mẫu thân càng có lòng tin, từ ứng long hình tượng ở tiểu cô nương trong lòng cũng nhất thời trở nên cao to. Rời đi thị trường đồ cổ từ ứng long liền thẳng đến ngân hàng mà đi, có điều hiện tại cái này điểm ngân hàng toàn bộ đóng cửa, hắn không thể làm gì khác hơn là từ tự động thủ khoản cơ trên lấy 20.000 đồng tiền tiền mặt. Dự định chờ ngày mai ngân hàng mở cửa sẽ đem tiền bên trong tất cả đều lấy ra. Lại nói tiểu cô nương cầm hai lá bùa lòng tràn đầy vui mừng về đến nhà, giống nhau thường ngày, trong nhà chỉ có bị bệnh liệt giường mụ mụ cùng hai cái chăm sóc bệnh nhân, ba cùng tỷ tỷ đều không ở nhà. Nhìn thấy mụ mụ vẫn là giống như trước đây nằm ở trên giường không nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt khiến lòng người thống. Nghĩ đến đâu vị thần kỳ đại ca ca nói, tiểu cô nương không thể chờ đợi được nữa trong bọc sách hai lá bùa lấy ra. Ở hai cái ánh mắt quái dị bên trong, tiểu cô nương cầm một tấm hỏa mãn màu đỏ ký tự giấy vàng ở bệnh nhân trên người sắt đến lau đi. Lá bùa thứ này các nàng trước từng nghe nói qua, hơn nữa đều gặp, thế nhưng là không nghĩ tới như tiểu cô nương gia đình như vậy dĩ nhiên tin cái này. Có điều các nàng không có ngăn cản, dù sao các nàng nhiệm vụ chủ yếu là chăm sóc bệnh nhân, chỉ cần tiểu cô nương hành vi không có nguy hại đến bệnh nhân khỏe mạnh các nàng đều không có lý do gì ngăn lại, dù sao nằm ở trên giường vị kia là tiểu cô nương mụ mụ. Nhưng mà chuyện kế tiếp làm các nàng giật mình, chỉ thấy tiểu cô nương sát qua thân thể lá bùa dùng hỏa thiêu đi, chỉ hôi thu thập được một trong ly, sau đó trùng điểm nước sôi, lại muốn cho người bệnh ăn vào. Này nhưng làm hai cái dọa sợ, bọn họ nhưng là biết nằm ở trên giường bệnh nhân này thân phận, vậy cũng là thiên hải có quyền thế nhất nữ nhân, nàng nếu là có chuyện bất chắc, hai người bọn họ liền không muốn ở Thiên Hải tiếp tục sống, mặc dù vị đại nhân vật kia không truy cứu, bệnh viện cũng sẽ ngay đầu tiên đưa các nàng khai trừ rồi. Bây giờ có thể đang bình thường bệnh viện làm cái biên chế đều vô cùng khó khăn, chớ đừng nói chi là như Thiên Hải đệ nhất trung tâm bệnh viện như vậy trọng điểm bệnh viện, các nàng rất quý trọng công việc bây giờ, cũng không dám bởi vì là tiểu cô nương nhất thời hưng khởi mà hủy diệt các nàng tiền đồ, một người trong đó vội vàng nói ngăn lại. Ngọc Lộ tiểu thư trước tiên chờ một chút, ngươi là muốn đem những giấy này hôi cho mẹ ngươi dùng sao? Tuổi tác hơi lớn một hộ sĩ nói hỏi. Đang nói chuyện đồng thời, cái này hộ sĩ manh cho một cái khác nháy mắt ra dấu, làm cho nàng lập tức cho tiểu cô nương tỷ tỷ gọi điện thoại. Đúng đấy, Thanh Hà tỷ tỷ, đại ca ca nói chỉ cần đem đạo đùa này cho mụ mụ ăn vào liền có thể trị hết mụ mụ bệnh. Tiểu Ngọc Lộ cao hứng nói rằng. Đại ca ca ai a, ngươi này đạo cái kia phù ai đưa cho ngươi? Lại hỏi. Đại ca ca là một bán phù ca ca, đạo đùa này là ta dùng tiền hướng về đại ca ca mua. Tiểu Ngọc Lộ như nói thật nói. Dùng tiền mua? Bao nhiêu tiền? Đột nhiên ý thức được cái này xuất từ cao môn đại hộ Thiên Kim tiểu thư rất khả năng bị người lừa, nàng đối với tiểu Ngọc Lộ hiểu rất rõ, tuy rằng tiểu Ngọc Lộ gia đình bối cảnh rất đáng sợ, thế nhưng tiểu cô nương tâm tính rất đơn thuần, là một ít tên lừa đảo lý tưởng nhất ra tay đối tượng. Chuyện của tôi nét. Tiểu Ngọc Lộ cười cợt nói rằng, một tấm 10 vạn. Ta mua 2 tấm, đại ca ca còn thiếu muốn 2 vạn của ta. Ta thiên, tên khốn kia lại dám gạt ngươi 18 vạn. Kinh ngạc hỏi. Thanh Hà tỷ tỷ, đại ca ca sẽ không gạt ta, hắn rất thần kỳ, hắn nói này hai đạo phù nhất định có thể trị hết mụ mụ. Tiểu Ngọc Lộ tự tin nói. Đấy lòng thầm giận, đến cùng là cái nào thiếu đạo đức quỷ dĩ nhiên nhẫn tâm lừa dối như thế đơn thuần tiểu cô nương, thật sự nên bị thiên lôi đánh. Trong khi nói chuyện, ra cửa bị mở ra. Một 24-25 tuổi nữ hải vội vội vàng vàng chạy vào, nhìn thấy tiểu Ngọc Lộ ngay lập tức liền vội vàng hỏi, Ngọc Lộ, ngươi phải cho mụ mụ ăn món đồ gì? Không chờ tiểu Ngọc Lộ mở miệng, một bên Thanh Hà liền đem chuyện đã xảy ra nói cho tiểu Ngọc Lộ tỷ tỷ Mộng Khiết. Nghe xong tự thuật, Vương Mộng Khiết có một loại thổ huyết kích động, một không chú ý tiểu muội lại bị người lừa 18 vạn, những kia tiền đều là trưởng bối trong nhà môn cho muội muội tiền mừng tuổi, muội muội tích góp dòng dã 13 năm tiền mừng tuổi lại bị người lừa. Càng làm cho Vương Ngộng Khiết cảm thấy phẫn nộ chính là, tên khốn kia không chỉ lừa muội muội tiền mừng tuổi, hơn nữa còn để muội muội cho mụ mụ ăn những kia đồ ngổn ngang, một không tốt rất khả năng muốn mụ mụ mệnh, đúng là khốn nạn thêm cấp 3. Nhìn muội muội hy vọng ánh mắt, muôn bàn trách cứ thoại đến bên miệng nhưng không nói ra được. Mụ mụ hôn mê 3 năm nay muội muội đều là mỗi đêm bồi tiếp, muội muội tại mọi thời khắc hy vọng mụ mụ lập tức tỉnh lại. Mặc dù là bị người lừa, thậm chí còn thiếu một chút sông giá họa lớn ngập trời. Nhưng đều là xuất phát từ một mảnh hiếu tâm, nàng như thế nào nhẫn tâm trách cứ nàng. Không trách cứ quy không trách cứ, thế nhưng có chút đạo lý hay là muốn giảng, chuyện này cũng làm cho nàng đột nhiên ý thức được muội muội thực sự quá đơn thuần. Ba ba cùng nàng mỗi ngày đều bận bịu muốn chết, mỗi ngày đều rất ít về nhà, 3 năm nay muội muội đều là bồi tiếp trên giường bệnh mụ mụ vượt qua. Bởi thiếu hụt người thân dẫn dắt, muội muội 13 tuổi vẫn là hết sức đơn thuần, rất trẻ mang tin trên thế giới những kia dơ bẩn sự tình. Cho tới nay nàng đều không có để ý, cảm thấy tiểu hài tử đơn thuần một điểm rất tốt, tối thiểu trong đại viện bọn tiểu tử kia mỗi ngày bên trong gây chuyện thị phi cường. Thế nhưng bây giờ nhìn lại không hẳn, tối thiểu bọn tiểu tử kia sẽ không bị như vậy vụng về lừa gạt thuật lừa dối, càng sẽ không một lần liền bị lừa 18 vạn. Vương Mộng Khiết một bên hướng về tiểu Mộng Lộ giải thích nàng bị người lừa, một bên sai người lập tức cho ngân hàng gọi điện thoại đông lại tiểu Mộng Lộ tấm chi phiếu kia tạm, đồng thời cho cục thành phố một bạn học gọi điện thoại báo cảnh sát. Làm cho nàng lập tức đi đổ cổ nhai đem cái kia một tên lừa gạt nắm lên đến. Có điều nàng cũng biết tên lừa đảo môn bình thường đều là đánh một súng liền đổi chỗ khác, không có ai đần độn chờ khổ chủ cùng cảnh sát đến đây bắt hắn, báo cảnh sát có điều là làm theo phép mà thôi. Từng trải qua từ ứng long thần kỳ thủ đoạn tiểu Ngộng Lộ trước sau không tin đại ca của nàng ca sẽ lừa nàng, tin chắc thần kỳ phù thủy sẽ chữa khỏi mụ mụ bệnh. Nhìn thấy muội muội như bị người giặt sạch não như thế, Vương Ngộng Khiết một trận đau lòng. Đồng thời đối với cái kia đáng ghét tên lừa đảo hận tới cực điểm, ám đạo nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào tên khôn kia tìm tới, sau đó phán hắn cái 10 năm 8 năm, tốt nhất là để cho ở trong ngục sám hối cả đời. Rất nhanh thủ hạ báo cáo, Ngọc Lộ ngân hàng tài khoản đã bị đông cứng kết liễu, có điều tiền bên trong ít đi 20.000. Vương Ngọc Khiết đại đại thở phào nhẹ nhõm, nói thầm một tiếng may mắn, may mà chính mình tốc độ rất nhanh, nếu không là 18 vạn nhất phân sẽ không còn lại. Hiện tại tuy rằng ít đi 20.000, thế nhưng dù sao cũng hơn đều bị lừa gạt đi tốt, 20.000 đồng tiền coi như cho muội muội mua cái giáo huấn. Chương 17, ngươi là đến gây phiền phức. Không dễ dàng bỏ đi muội muội cho mụ mụ dùng phù thủy ý nghĩ, Vương Ngọc Khiết lại là nộ lại là khí, cả người đều sắp cũng bị cái kia không biết tên khốn nạn cho tức điên người. Nam ở trên giường càng nghĩ càng giận, tổng muốn tìm cá nhân nói một chút, liền lấy điện thoại ra tìm tới bạn thân điện thoại gọi tới. Vài tiếng bận bịu âm sau khi điện thoại thông, đối diện chuyển tới một lười biếng âm thanh, Ngọc Khiết đại tiểu thư nghĩ như thế nào tiểu muội đến, đến rồi, lao ra ngài ngày hôm nay thong thả. Trong nhà xảy ra chút sự, lại bận bịu về được. Vương Ngọc Khiết phiền muộn địa nói rằng, nhà ngươi xảy ra vấn đề rồi, chuyện gì còn có Vương đại tiểu thư bãi bất bình. Người đối diện kinh ngạc nói rằng, là Mộng Lộ bị tên khốn kiếp cho lừa, khí chết ta rồi. Vương Mộng Khiết tức giận nói rằng, cái gì ba? Thanh âm trong điện thoại đột nhiên gia tăng một số cái decibel, điện thoại bên này Vương Mộng Khiết mạnh mẽ sợ hết hồn. An Nhược Hi, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia cả kinh một xạ muốn hủ chết ta a. Là tên khốn kiếp như thế không nhân tính, liền Mộng Lộ như vậy tiểu nha đầu đều nhẫn tâm thương tổn, đúng rồi, Mộng Lộ không bị tên khốn kia chiếm tiện nghi chứ. An Nhược Hi, ngươi cả ngày đầu lý đều muốn chút cái gì nha? Mộng Lộ năm nay mới 13 tuổi, ngươi muốn đi đâu rồi? Vương Mộng Khiết vô đầu bất đắc dĩ nói rằng, nay không phải ngươi nói sao, Mộng Lộ bị người lừa, ngược lại trách ta đoán mò, là ngươi biểu đạt không rõ ràng có được hay không? Điện thoại đối diện truyền đến bạn thân đoán giận âm thanh. Là như vậy, có tên khốn kiếp lấy cho ta mẹ chữa bệnh danh nghĩa, dùng hai tờ giấy rách phủ lừa Mộng Lộ 18 vạn. Vương Mộng Khiết giải thích, hoa, ai có tài như vậy, liền Vương nhị tiểu thư tiền cũng dám lừa gạt, đúng là gan to bằng trời. Hắn là ăn gan hùn mật báo sao? Ta đã nghe qua, tên khốn kia là đồ cổ trên đường một lưu động tiểu thương, mà Mộng Lộ ngày hôm nay lại là một người đi ra ngoài, vì lẽ đó tên khốn kia căn bản không quen biết Mộng Lộ, nếu không mượn hắn hai cái lá gan không dám lừa gạt Mộng Lộ. Vương Mộng Khiết nói rằng, vậy ngươi định làm như thế nào, liền như thế buông tha tên khốn kia, đây không phải phong cách của ngươi. Làm sao có khả năng, Vương gia chúng ta tiền há lại là tốt như vậy nắm. Ta đã cho Thắng Nam gọi điện thoại. Các nàng cục thành phố đã lập án điều tra, chỉ muốn tên khốn kia còn ở Thiên Hải liền chạy không ra tay của chúng ta lòng bàn tay, đến thời điểm tỉ để hắn mở mang Đông Hoa tại sao như vậy hồng. Đến thời điểm kêu lên ta ngược lại thật ra muốn quen biết một chút vị này nhân tài, hắn làm sao liền như thế có tài đây. Không thành vấn đề. Đến thời điểm khẳng định kêu lên ngươi. Được rồi, không hàn huyên, tỉ tiếp tục sinh khí đi. Sinh khí dễ dàng mắc bệnh ung thư, giấc ngủ không tốt lại là nữ nhân lớn nhất thiên địch. Vì lẽ đó ta kiến nghị ngươi vẫn là tẩy tẩy ngủ đi. Ăn, ta sẽ không nắm sai lầm của người khác trừng phạt chính mình, ta là đang muốn tìm đến tên khốn kia nên xử trí như thế nào hắn, kho vẫn là thanh thật. Ta nếu như ngươi trực tiếp để hắn trở thành hoa hạ cái cuối cùng thái giám, bảo đảm hắn sau đó cũng không dám nữa lừa người. Hừm, đề nghị này đáng giá lấy làm gương. 4. Vương đại tiểu thư cùng bạn thân tán gẫu thời điểm, Vương nhị tiểu thư ngủ không được, nàng cuối cùng vẫn là không có thể đem phù thủy cho mụ mụ ăn vào. Càng quan trọng chính là cái kia chén trùng tốt phù thủy cũng bị tỉ tỉ đến phòng vệ sinh. Mặt khác Vương nhị tiểu thư cảm giác được rất oan ức, nghĩ đến ba ba sau khi về nhà nghe nói mình tiêu hết thẻ tiền mừng tuổi mua hai lá bừa, mạnh mẽ đem chính mình phê bình một trận, từ nhỏ đến lớn ba ba đều rất đau chính mình, xưa nay đều không có lớn tiếng cở trách quá, ngày hôm nay nhưng bị mắng, Mộng Lộ cảm giác mình rất oan ức. Có điều Vương nhị tiểu thư cũng chưa chết tâm. Nghĩ đến đại ca ca điểm một điểm đầu của mình. Những kia khó đọc thần chú lại như ở chính mình trong đầu mọc rễ như thế, loại này thần kỳ bản lĩnh khẳng định không phải người bình thường có khả năng có được, càng sẽ không là tỷ tỷ nói tới tên lừa đảo. Hiện tại Mộng Lộ lo lắng duy nhất chính là còn lại một tấm phù có thể hay không chữa khỏi mụ mụ, nếu như không trị hết nàng quyết định sẽ cùng đại ca ca mua một tấm. Nghĩ đến tỷ tỷ đối với đại ca ca hiểu lầm, Mộng Lộ biết tỷ tỷ chắc chắn sẽ không đồng ý chính mình cho mụ mụ dùng thần kỳ phù thủy, vì lẽ đó Mộng Lộ quyết định ngày mai chính mình muốn sinh bệnh. Chờ tỷ tỷ đi rồi lặng lẽ cho mụ mụ dùng phù thủy. Lại nói chúng ta từ đại thiếu gia, bán phù đại nghiệp rốt cục khai trương, tuy rằng chỉ bán đi 2 tấm, thế nhưng là vào sổ 18 vạn đại nguyên, chiết để từ đại thiếu rất là thỏa mãn. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, khi về nhà từ ứng long đi ngang qua toàn tụ đức thời điểm chuyên môn mua một con vịt quay, nho nhỏ khao một hồi mình và muội muội. Chuyện tốt liên tiếp, ban ngày khai trương làm ăn, buổi tối lúc tu luyện từ ứng long liên tiếp mở ra 4K khí huyệt. Ở mở ra thứ 9 cái khí huyệt thời điểm từ ứng long cảm giác được quanh thân linh khí cuồn cuộn, nguyên bản kinh mạch bế tắc dĩ nhiên mở rộng một điểm. Từ ứng long mừng thầm, đây là đột phá dấu hiệu A, quả nhiên ở tiến vào không gian hỗn độn đệ 30 mấy canh giờ thời điểm hắn đột phá, thực lực đạt đến luyện thể cảnh 2 tầng, trong cơ thể khí huyệt mở ra 10 cái. Cứ việc chỉ là luyện thể cảnh 2 tầng, nhưng từ ứng long cảm giác được chính mình linh lực trong cơ thể cực kỳ khổng lồ, so với kiếp trước ngang nhau cảnh giới chính mình chí ít mạnh mẽ gấp 3 có thừa. Theo tốc độ này tu luyện, chính mình không được bao lâu thời gian liền có thể khôi phục lại luyện thể cảnh 3 tầng, đến thời điểm liền có thể đi vào thí luyện không gian tiến hành thí luyện. Sáng ngày thứ hai từ ứng long tiếp tục chế tác đùa chú, mà cũng trong lúc đó Vương Nhị tiểu thư bị bệnh. Làm muội muội tự nhủ đau đầu không muốn đi lúc đi học, Vương Mộng Khiết cũng không hề để ý, còn tưởng rằng muội muội là bởi vì là sự tình ngày hôm qua mà tức giận, dàn xếp bảo mẫu chăm sóc thật tốt Mộng Lộ, chính mình nhưng là đi làm đi tới. 3 giờ chiều, Vương Mộng Khiết chính ở công ty mở hội, điện thoại đột nhiên không đúng lúc nghi hưởng lên, vừa nhìn điện báo dĩ nhiên là chính mình bạn thân Khương Thắng Nam đánh tới. Vương Mộng Khiết trong lòng sững sờ, chính mình cái này bạn thân là ở cục thành phố hình cảnh đội đi làm, bình thường đều là chính mình liên hệ nàng. Nàng rất ít gọi điện thoại cho mình, chớ đừng nói chi là như vậy giờ làm việc. Đột nhiên Vương Mộng Khiết nghĩ đến ngày hôm qua cái này khiến lòng người phiền sự tình, ám đạo có phải là sự kiện kia có tiến triển, liền để công ty phó tổng thay thế mình chủ trì hội nghị, mà chính nàng nhưng là đến phòng họp ở ngoài nghe điện thoại. Quả nhiên, bạn thân nói cho nàng cái kia đáng ghét tên lừa đảo lại xuất hiện ở đồ cổ nhai, hơn nữa còn ở chỗ cũ tiếp tục bày sạp, hình cảnh đội đang muốn đối với hắn thực thi bắt lấy, hỏi Vương Mộng Khiết có muốn cùng đi hay không nhìn. Nghĩ đến tên khốn kia không chỉ lừa muội muội, hơn nữa còn thiếu một chút ngưỡng càng to lớn hơn tai họa, Vương Mộng Khiết liền hận không thể thực thị tầm bì, lập tức liền đáp ứng lập tức chạy tới. Từ ứng long lúc này tâm tình rất nguy, vừa hắn đi ngân hàng lấy tiền, nhân viên mậu dịch dĩ nhiên nói cho hắn tấm thẻ kia đã bị đông cứng kết liễu, trừ phi là mở tài khoản giả bản thân nắm lấy thẻ căn cước đến công việc tuyết tan thủ tục, bằng không hắn một phân tiền không lấy ra đến. Từ ứng long ngược lại là không tin cái kia đơn thuần bé gái sẽ lừa hắn. Khẳng định là nàng người nhà không muốn tin tưởng hắn linh phù, cho rằng tiểu cô nương gặp phải tên lừa đảo, cho nên mới đông lại tấm thẻ này. Tới tay con vịt bay, tuy rằng không toàn phi, nhưng nhìn đến một chỉnh con vịt chỉ còn giữ lại một cái vịt chân sau khi, từ ứng long tâm tình rất không cao hứng. Bởi ngày hôm qua từ ứng long hai lá bùa bán ra 18 vạn ngày giới sự tình đã ở đồ cổ nhai truyền ra, vì lẽ đó ngày hôm nay hắn mới vừa mở than liền có không ít nghe tin mà đến người tiến lên vây xem. Chỉ chốc lát sau hai cái tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần quần áo mỹ lệ cô gái liền tới hỏi do giá cả, từ ứng long ngẩng đầu nhìn, mở miệng hỏi giới cô gái kia da rẻ trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, dày đặc màu vàng sóng lớn tóc dài tùy ý khoác ở đầu vai, một bộ phấn màu tím cực ngắn khoản áo choàng tiểu áo khoác làm nổi bật lên nàng cao cấp nhất tuyệt hảo vóc người, lại phối hợp một cái màu vàng nhạt tề đầu gối quần, một đôi màu đen cao đồng chiều cao của nàng lập tức vượt qua 170 giới hạn, cả người tỏa ra một loại biết tính mị lực. Một cô gái khác khuôn mặt đồng dạng tinh xảo, màu vàng nhạt da rẻ làm cho người ta một loại khỏe mạnh sức sống cảm giác, ăn mặc lại khác một bộ đầy đủ thuần trắng mang hồng nhạt một bên quần áo thể thao, tề nhị tóc ngắn có vẻ cả người tức là tháo vát. Hai nữ nhân này đẹp đẽ quy đẹp đẽ, thế nhưng từ ứng long liếc mắt nhìn liền không lại để ý đến các nàng.